Quy 1 chương 323, Vô Tận Hải. Nghe nói thượng cổ lúc sau đại địa là nguyên một khối, tứ phương hải dương được xưng là hải huyền chi khư. Trung cổ thời điểm bị phân làm bốn khối, đại dương mênh mông lại sửa lại danh tự, ngoại trừ đông nam tây bắc tứ hải bên ngoài, còn có một mảnh về hải chi mắt chưa ở vào trung ương. Cửu Châu cùng Ma Thổ liền tại phương đông, thuộc về một trong số đó. Mà tới được kim cổ, cái khác ba khối thần lục hoàn toàn biến mất, biến thành to to nhỏ nhỏ quần đảo nhỏ rơi, mặc dù có hòn đảo cơ hồ có thể so sánh châu lục, nhưng lại đã không phải trung cổ thần lục. Hoàn chỉnh bảo lưu lại tới chỉ có Cửu Châu cùng Ma Thổ. Thế là kim cổ các tu sĩ cảm thấy rời đi Cửu Châu cùng Ma Thổ chính là vô biên vô tận đại dương mênh mông cùng đảo hoang, thế là đem nó thống nhất gọi là Vô Tận Hải. Lần này Vương Thất Lang địa phương muốn đi cũng không phải so sánh dưới gần trong gang tấc nước Nhật, mà là phải xuyên qua Vô Tận Hải tiến về Nam Phương Thiên Nhai góc biển chi địa một nơi. Lần trước Vương Thất Lang tiến về nước Nhật là ngồi thuyền, lần này không giống. Hắn từ cấu ngọc thỏ kho tàng bên trong tìm được một chi cầu long thủy linh thần toa, bảo vật này ngoại hình giống như là một cái con toy, bên trong chia làm 3 tầng cung điện lâu vũ, có thể tại dưới nước ngao du. Ngày xưa Quảng Hàn Tiên cung ỷ vào bảo vật này, tại Nam Hải bên trong tìm được không ít chúng cổ người tu hành động phủ di bảo, Vương Thất Lang cho mượn tới dùng một chút. "Chú lão, Ôn Thần, giấy nữ ba người các ngươi đi theo ta cùng đi." Vương Thất Lang điểm tên của ba người, dù sao điều khiển cái này thần toa cũng cần người, hắn cũng không muốn trên đường đi chỉ riêng hao phí đang thao túng thần toa bên trên. Ngồi ở bên trong thoải mái nhàn nhã uống trà, thưởng thức một chút đáy biển cùng mặt biển cảnh sắc không tốt sao? Sinh Đồng cũng mong đợi nhìn xem Vương Thất Lang. Hắn nơi nào sẽ để cái này đâm thọc đi theo bên cạnh mình, đây không phải là tiết lộ thiên cơ a? Sinh Đồng lưu lại nhìn Đại Môn, ngươi bây giờ là Cấu Ngọc Thỏ đồng tử, thân phận địa vị không đồng dạng, ta tốt như vậy tùy tiện bảo ngươi làm việc đâu? Sinh Đồng nết lên miệng, nói lầm bầm, ngươi quất ta thời điểm cũng không có khách khí như vậy. Từ Nguyệt Châu xuất phát, Cầu Long Thủy Linh Thần Toa hóa thành một cái bóng rồng chạy nhập biển cả, hướng phía phương nam mà đi. Biển sâu phía dưới, một cái không biết giống như rồng lại như con toy đồng dạng đồ vật, cấp tốc xuyên qua bảy cá cùng san hô phía trên, nhấc lên trận trận nhẹ nhàng thủy quang cấp tốc trốn đi thật xa. Vương Thất Lang cầm Thái Huyền Thượng Nhân cho mình một chương không biết là niên đại nào dư đồ, đối phía trên nhìn hồi lâu. Biển rộng mênh mông, cứ như vậy một chương hải đồ ai có thể cam đoan không đi lệch a? Đều đến xem thử. Phía trên này tiêu chí vật đều nhớ kỹ, thấy được lập tức dừng lại xác nhận một chút vị trí tiếp tục tiến lên, nếu là chạy hướng đi cũng muốn lập tức tới nhắc nhở ta. Chú Lao xích lại gần nhìn một chút, chủ nhân, chúng ta lần này mục đích đến cùng là đây. Vương Thất Lang, Vân Trung Quốc. Chú Lao từ mặt chữ bên trên suy đoán, tâm tắc lấy làm kỳ lạ, nhân gian cũng có trực tiếp tung bay ở mây phía trên nước. Cái này cần là bực nào kỳ tuyệt địa phương. 36 trọng thiên tiên đạo thần cũng có thể tung bay ở giữa không trung không hiếm thấy, bởi vì 36 trọng thiên pháp tắc là Thái Huyền Thượng Nhân chế định. Hắn muốn cho nước hướng chỗ cao lưu, nước liền hướng chỗ cao lưu. Để thiên địa dựng ngược tới, thiên địa liền phải dựng ngược tới. Nhưng là nhân gian không giống, ngươi muốn nghịch chuyển nhân gian pháp tắc đem một khối đảo lớn thậm chí quốc gia phiêu phù ở thiên khung phía trên, kia muốn pháp lực hao phí đơn giản khó có thể tưởng tượng. Vương Thất Lang lắc đầu, nghe nói là vị trí chỗ với thiên nhai góc biển chi địa, chỗ nào thiên hải một tuyến, mây mù tràn ngập tại trên mặt biển. Bởi vậy cái này Vân Trung Quốc chi địa nhìn qua giống như là tung bay ở một khối mặt băng thủy kính phía trên, bị tầng mây bao trùm. Bởi vậy được xưng là Vân Trung Quốc. Ba vị hộ pháp bừng tỉnh đại ngộ, bất quá Ôn Thần lập tức lại hỏi, chân trời góc biển chi địa, hẳn là thật sự có loại địa phương này. Vương Thất Lang không chút nào cảm thấy kỳ quái, thiên địa có biên giới, tự nhiên là có chân trời góc biển. Bất quá cụ thể là dạng gì, ta cũng chưa từng có được chứng kiến, chúng ta đi thì biết. Trên đường đi xuyên qua Vô Tận Hải, Vương Thất Lang cùng ba vị hộ pháp cũng coi là kiến thức không ít kỳ lạ địa phương. Có trời sinh thủy nhãn linh mạch, trên đó chiếm cứ một con không biết sống bao nhiêu năm cua nước, một đôi cự kìm liền dài đến mấy ngàn mét, diều võ dương ai kèm chút bị đem Vương Thất Lang cầu long thủy linh toa cho bẻ gãy. Muốn hỏi Vương Thất Lang đứng trước dạng này dọa người cự vật là cảm giác gì? Ừm, thịt rất thơm. Nửa đường có một hòn đảo phía trên cư trú một đám làn da ngăm đen như là quỷ quái người, những người này tất cả đều trời sinh trong miệng liền có thể phun ra lửa. Vương Thất Lang phán định những người này hẳn là thượng cổ hiếm hỏa quốc lưu lại hậu duệ, Cửu Châu cùng Ma Thổ đã không thấy, không nghĩ tới cái này trên biển lại còn có. Còn có nửa đường đụng phải phong bạo, Vương Thất Lang phát hiện nơi xa cuối cùng sẽ xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Nhưng là đảo này vậy mà một đường đi theo hắn, có khi xuất hiện tại phía sau, có khi xuất hiện ở phía trước. Trong lúc nhất thời, lúc ấy điều khiển cầu Long Thủy Linh Toa Ôn Thần còn tưởng rằng gặp phải quỷ. Kết quả phát hiện là một con cự ngao, nó đem một hòn đảo nhỏ gánh vác ở trên người, trên đó lại còn nghỉ lại lấy không ít sinh linh, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Đây là cái gì? Giấy nữ Tôn San San chỉ vào đồ bên trên một cái dấu hiệu hỏi. Triều tịch phía trên, một nửa người nửa cá tồn tại nghịch nước. Chú lão lập tức gật đầu, vật này hẳn là trong truyền thuyết giao nhân, tiền nhân là ở chỗ này đụng phải loại này trong thần thoại sinh linh, bởi vậy đem nó đánh dấu tại đồ bên trên. Ôn Thần cũng treo lên túi sách tử, Nam Hải bên ngoài có giao nhân, nước cư như cá, không phế diệt tích. Nó mắt khóc thì có thể ra châu. Nghe nói cái này giao nhân bộ dáng cơ hồ đều là thiếu nữ bộ dáng, gặp phải chỗ yêu nam tử liền sẽ lên bờ cầu hoan, trong sách xưa còn để lại không ít thê mỹ tình yêu cố sự. Có thơ mây, biển cả Nguyệt Minh Châu có nước mắt, lam điền ngày loãng ngọc khói bay, trước đây một câu nói chính là giao nhân khóc châu sự tình. Tôn San San lập tức nhịn không được, đề nghị, "Uy uy, chúng ta muốn hay không đi xem một chút giao nhân?" Vương Thất Lang cũng hết sức tò mò, nhưng là vẫn như cũ cố làm ra vẻ, "Đây chính là các ngươi muốn đi nhìn, cùng chính nhân quân tử ta hoàn toàn không có cái gì quan hệ." Một đoàn người thao túng cầu Long Thủy Linh Toa, đi tới ghi chép phía trên hải vực. Vương Thất Lang đem cầu Long Toa thăng lên mặt biển, xem như một tòa phổ thông thuyền trên mặt biển đi thuyền. Nơi này hải vực tràn ngập một cỗ khí tức cấm lãnh, bốn phía nổi lơ lửng nhàn nhạt mê vụ. Chú Lao đứng ở phía trên, nhìn bốn phía. "Nghe, có người đang hát." Ôn Thần gật đầu, nghe nói giao nhân thông tiếng người, dung mạo tươi đẹp tiếng ca như tiếng trời, nhìn nghe đồn vẫn là có mấy phần chân thực. Vương Thất Lang nghe kia tiếng ca, thứ mê vụ chỗ sâu chuyển đến. Mịt mờ mênh mông, như khóc như tố, nghe thấy thanh âm cũng cảm giác giống như là một vị nữ tử như muốn tố lấy réo rắt thảm thiết động lòng người cố sự. Giấy nữ Tôn San San thì kích động không thôi, nàng đối với loại này trong truyền thuyết mỹ lệ sinh linh hướng tới không thôi, phi thường chờ mong có thể nhìn thấy bọn hắn. Đến rồi, thật tới. Trong sương mù, phù phù nước thanh âm không ngừng truyền đến, giống như có không ít thân ảnh từ phương xa hướng phía Vương Thất Lang vị trí tới gần. Vương Thất Lang cũng rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết giao nhân, nó tóc dài phất phới toàn thân trần trụi, du động ở giữa lộ ra phần lưng mỹ lệ đường cong, còn có tinh tế thon dài hai tay, cùng kia run run gợn sóng. Có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn a. Chính nhân quân tử Vương Thất Lang lập tức lấy tay che mặt, tuyệt đối không có xuyên thấu qua khe hở nhìn lén. Một đám sinh trưởng vảy màu xanh lam nửa người nửa cá tươi đẹp sinh linh đem rừng ở trên mặt biển thần toa bao bọc vây quanh, còn cuốn thần toa xoay quanh đồng thời lộ ra vui cười thanh âm, nhìn phá lệ hữu hảo. Kì hỉ, kì hỉ. Các nàng lộ ra mỉm cười, thanh âm huyền chuyển dễ nghe, ngay cả tiếng cười cũng như chuông bạc đồng dạng. Giấy nữ Tôn San San nhìn các nàng tại đối với chúng ta cười hài. Ôn thần một bộ chứng cứ vô cùng xác thực, trên sách đều nói giao nhân dung mạo tươi đẹp là một đám đối nhân tộc mười phần thân mật sinh linh, bằng không chỗ nào có thể có nhiều như vậy thê mỹ cố sự đâu. Vương Thất Lang nghe tiếng cười, nhìn xem những này giao nhân ánh mắt, hắn cảm thấy rất không thích hợp. Ta thế nào cảm giác bọn hắn ánh mắt này cùng Tiểu Dung, cùng chúng ta trước đó ăn kia cua nước thời điểm không sai biệt lắm đâu. Tôn San San, lúc ấy ăn cua nước thời điểm ngươi cũng là như thế cười. Vừa dứt lời, những cái kia giao nhân trong nháy mắt động, nguyên bản cười không lộ răng miệng rốt cục mở ra, bên trong toàn bộ đều là răng nanh răng nhọn, tươi đẹp khuôn mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn vô cùng. Các nàng nhảy lên mà đi, muốn từ trong mặt nước vọt lên, răng nhọn cùng lợi chảo chụp vào Vương Thất Lang, muốn đem Vương Thất Lang nuốt sống ăn tươi. Đông. Vương Thất Lang dọa đến tay run một cái, đem kia mặt xanh nhanh vàng khuôn mặt lập tức nện xuống đi, không rõ sống chết. Tài tử giai nhân cố sự làm sao biến thành nửa đêm có quỷ? Vương Thất Lang đối với Ôn Thần cái thằng này không đáng tin cậy nói rõ triệt để tuyệt vọng, "Nóa, ngươi vậy cũng là thứ gì nghe đồn, trở về liền đem những cái kiêng nghèo kiết hủ lậu thư sinh ý dâm tiểu hoàng sách cho ta toàn đốt đi. Cái này giao nhân cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống, cái gì biển cả Nguyệt Minh Châu có nước mắt? Đây chính là cái ăn thịt người yêu ma, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, từ đâu tới cái gì sẽ yêu nhân tộc? Tất cả đều là chút không đáng tin cậy nghèo kiết hủ lậu thư sinh viết, đã bên trong những cái kia nữ quỷ, yêu tinh không đáng tin cậy, cái này giao nhân tự nhiên cũng đáng tin cậy không đến đi đâu." Vương Thất Lang một quyền một cái, một cước một cá biệt những này giao nhân đá xuống cầu Long Thủy Linh Toa, sau đó liên tục không ngừng khống chế lấy thần toa rời đi vùng biển này. Sau lưng lít nha lít nhít răng nanh giữ tận giao nhân đuổi theo thần toa cái bóng, lộ ra nhắm người mà vẻ hung ác thần thái. Tấu chương xong, quy một chương 324, nhân tiên đạo chi tổ. Vân Trung Quốc. Đã từng Vương Thất Lang từng tại Thiên Đạo chi vực phía trên, xuyên thấu qua cái thiên kiếp này cửa vào liếc qua nơi này một chút, nhưng lúc ấy chỉ có thể nhìn thấy không trung cảnh tượng, không thấy được phía dưới toàn cảnh. Người nơi này mặc dù nhìn qua giống như là nhân tộc, kỳ thực toàn bộ đều là thượng cổ thần ma để lại dị chủng. Mặc dù đại bộ phận người sớm đã không có mảy may thần thông pháp lực, nhưng là trong đó vẫn là có một phần cuộc đời đến liền có thần thông. Loại này Vân Trung Quốc nhân sinh đến liền tựa như không có trọng lượng, bọn hắn có thể bay ở trên trời cũng có thể xâm nhập biển cả. Bởi vậy bọn hắn kiến trúc cùng thành trì cũng có chút ý tứ, trong cung điện đều sẽ lưu lại một cái cửa sổ mái nhà. Mà đồ án đại đa số cùng mây tại bầu trời có chút quan hệ, tôn trọng màu trắng cùng màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Vân Trung Quốc nơi này mây lại thấp lại thấp, nhưng là lại dày đặc phi thường, dán chặt lấy mặt đất một tầng lại một tầng kết nối. Tại Vân Trung Quốc đô thành có thể nhìn thấy tầng mây huy kiếm lấy thang lầu tương hố kết nối, ở giữa có xây trực tiếp thông hướng thiên khung cự tháp, cấu kết lấy Hoắc Sơn Hải Thiên Tinh Tiên phủ. Giờ phút này, một người vội vàng hấp tấp thông qua giữa tầng mây thang lầu không ngừng xuyên qua cự tháp ở giữa, cuối cùng thông hướng biển mây chỗ cao nhất biến mất không thấy gì nữa, tiến vào một tòa thiên ngoại tiên phủ bên trong. Hoắc Sơn Hải xếp bằng ở giữa các vì sao, phía sau Thiên Tinh Hồn Thiên Nghi không ngừng xoay tròn. Nói đi, ngươi thấy được cái gì? Người tới dùng Vân Trung Quốc ngôn ngữ nói cùng một chỗ, chủ quan chính là chân trời góc biển chi địa tại sụp đổ, thiên địa ngay tại qua vào. Đoán chừng không bao lâu Vân Trung Quốc cũng sẽ tùy theo cùng nhau chôn vùi. Thiên địa tại co vào. Ngươi để cho ta cứu các ngươi. Cứu đi chỗ nào? Đem toàn bộ Vân Trung Quốc chuyển nhập Thiên Tinh Tiên phủ. Hoắc Sơn Hải cười, thần tiên cũng vẫn tại thiên địa bên trong, thoát ly không ra nhân gian. Tiếp số đến, ai cũng trốn không thoát. Người này trước mặt sợ hãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất, như là thấy được thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Hoắc Sơn Hải ngược lại là không quan tâm hơn thua, sợ cái gì, trời sập xuống tự nhiên có chúng ta mấy cái này cao đỉnh lấy, cần phải các ngươi đến buồn lo vô cớ. Cửu Châu người bên kia hẳn là lập tức liền sẽ tới, ngươi chuẩn bị kỹ càng đón hắn nhóm tới gặp ta. Vương Thất Lang xuyên qua một đám mây tại biển kết hợp tiên cảnh mộng ảo chi địa, rốt cục nhìn thấy kia biển trời một tuyến ở giữa đại địa kéo dài. Đường ven biển phía trên vách núi san sát, dán vách núi có lít nha lít nhít kiến trúc, người nơi này phảng phất đều thích ở tại chỗ cao địa phương, mà không thích cước đạp thực địa cảm giác. Vân Trung Quốc đến. Vương Thất Lang vừa đến, Vân Trung Quốc liền đến không ít người đón hắn, giống như Hoắc Sơn Hải đã sớm biết hắn muốn tới. Hắn thu hồi cầu Long Thủy Linh Toa, mang theo ba vị hộ pháp tại Vân Trung Quốc người nên đón phía dưới, ngồi lên vân xa tiến về quốc đô. Nhân khẩu tại đây dày đặc, luận rộng lớn mặc dù không kịp Cửu Châu, nhưng là bàn về phồn hoa tới nói không thua tại đã từng Dương Kinh. Vương Thất Lang thông qua cự tháp tiến về Thiên Tinh Tiên phủ, rốt cục gặp được Hoắc Sơn Hải. Tinh thần chi hải ở giữa, Vương Thất Lang nhìn xem Hoắc Sơn Hải, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng đối phương. Đây là một cái thái dương hoa dâm người thanh niên, cùng lão đạo loại kia hư vô mở mịt khí chất so ra, nó nhiều hơn mấy phần như là tinh không tĩnh mịch. Hoắc Sơn Hải mở miệng nói ra, bần đạo lần trước nói ngươi tất nhiên sẽ tới. Trong thiên hạ này, lại không chỉ Hoắc Sơn Hải một người sẽ trăng bước. Vương Thất Lang đồng dạng sẽ. Hắn mỉm cười, ta đã sớm nói sẽ đến, thế là hôm nay liền đến. Hoắc Sơn Hải, ngươi người này có chút ý tứ. Vương Thất Lang, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Vương Thất Lang lấy ra Thái Huyền Thượng Nhân kia phất trần, đưa cho Hoắc Sơn Hải. Hoắc Sơn Hải kia cầm tại trên tay, nhưng không có mở ra ý tứ, chỉ là nhìn thoáng qua liền buông ra. Bần đạo không cần mở ra, cũng biết đại khái bên trong viết là cái gì. Vương Thất Lang đối với những này người thế hệ trước thích thừa nước đục thả câu thói quen hiểu rất rõ, xin lắng hay nghe. Hoắc Sơn Hải đứng lên, kỳ thật từ thượng cổ chi mạng, thượng cổ thần ma cùng nhân tiên càng ngày càng nhiều, những người này chém giết tranh đấu không thôi. Chóc tinh ná nguyệt, chạm thiên đoạn địa. Bọn hắn lực lượng vượt qua thiên địa bên ngoài, không ai có thể trói buộc chặt bọn hắn, ngày qua ngày thiên địa liền bắt đầu không chịu nổi. Một ngày kia có một tôn thượng cổ thần ma đụng gãy trụ trời, thiên địa cũng bắt đầu băng liệt, châu lục bốn phần, cái này tàn phá thiên địa rốt cuộc dung không được bọn hắn những này tồn tại cường đại. Mà những này thượng cổ thần ma, bất hủ nhân tiên không hổ được xưng là bất hủ tồn tại, dù là thiên địa đem hủy cũng không làm gì được bọn họ. Bọn hắn cướp đoạt man hoang đại lục một bộ phận, mang theo mình đồ tử đồ tôn hoặc là đồng tộc cộng đồng khai sáng ra tự thân thiên địa, diễn hóa ra động thiên chi pháp. Những người này toàn bộ di chuyển tiến vào thiên ngoại thiên chỗ sâu đi cũng sẽ không quay lại nữa, từ đây thượng cổ đoạn tuyệt tiến vào trung cổ. Vương Thất Lang còn là lần đầu tiên nghe nói thời đại thượng cổ bí văn, nguyên lai thượng cổ là như thế kết thúc. Hoắc Sơn Hải tiếp lấy nói ra, đến trung cổ thời điểm, nguyên bản rộng lớn thượng cổ man hoang đại địa đã co vào đến không đủ đã từng một phần mười. Dù sao dù là những cái kia thượng cổ thần ma, bất hủ nhân tiên rời đi, nhưng là phương thiên địa này lưu lại vết thương nhưng không có được bù đắp. Nguyên bản bốn tòa thần lục, tại ngày qua ngày thiên địa co vào bên trong chỉ còn lại có cuối cùng một tòa. Lúc này có một người nghĩ ra một cái biện pháp, ngăn trở thiên địa đi hướng hủy diệt, mặc dù bản ý của hắn không phải giải cứu chúng sinh, mà là muốn dùng cái này tìm tòi cảnh giới càng cao hơn. Hoắc Sơn Hải nói ra tự mình biết bí mật, cũng là Vương Thất Lang này đến muốn tìm kiếm chân chính kết quả. Vương Thất Lang cảm giác được, cái gọi là kỷ nguyên chi kiếp bí mật đã gần ngay trước mắt. Nếu như thượng cổ kỷ nguyên chi kiếp là bởi vì có thần ma đụng gãy trụ trời, như vậy trung cổ kỷ nguyên chi kiếp hẳn là cùng Hoắc Sơn Hải hiện tại nói tới người này có liên quan rồi. Vương Thất Lang lập tức truy vấn, người này là ai? Hoắc Sơn Hải, người này tên là Tử Du. Vương Thất Lang đột nhiên nhớ tới cái này Tử Du là ai, Cựu Châu thập đại tiên môn đứng đầu, nhân tiên đạo chuyển thừa chính là đến từ trung cổ thời điểm tiên nhân Tử Du. Vương Thất Lang, nhân tiên đạo chi tổ. Hoắc Sơn Hải gật đầu, không tệ, chính là người này. Bần đạo cũng là từ nhân tiên đạo nơi đó mới biết được những này thượng cổ cùng trung cổ bí văn. Vương Thất Lang, ta nhớ được trung cổ liệt quốc ghi chép bên trong, hắn không phải bước vào trong tiên mộ ngủ say tự phong sao? Chẳng lẽ cái này tiên mộ cùng tự phong có khác hàm nghĩa? Hoắc Sơn Hải cười to nói, chính là hắn mở ra trung cổ chư quốc thần triều thời đại, đem động thiên tiên phủ chi pháp đẩy hướng kỷ nguyên cao triều nhất. Chư thiên tiên phủ săn sát, liệt quốc thần triều khai sáng ra bất hủ chi quốc, cả triều văn võ trường sinh bất tử. Tiên nhân khắp nơi trên đất, trường sinh hạng người nhiều nhập cá giết sang sông. Nhưng là tại bọn hắn tại cường thịnh nhất thời điểm, lại từng cái vẫn lạc. Chư thiên tiên phủ một tên cũng không để lại, đầy trời tiên thần đều vẫn tại chỗ. Vương Thất Lang, nhân tiên Tử Du đã làm gì? Hoắc Sơn Hải, hắn hợp thiên đạo, sau đó phát động một trận thiên địa đại kiếp, đem chư thiên tiên phủ, các giới tiên thần toàn bộ đều lại lần nữa dung nhập thiên địa, đền bù giữa thiên địa thiếu hụt, ngăn trở thiên địa đi hướng suy vong. Cái gọi là bước vào tiên mộ tự phong, bất quá là hắn tự thân biến thành thiên đạo tiến vào ngủ say thôi. Hoắc Sơn Hải dùng một loại bình thản ngữ khí nói ra, như hôm nay địa chi ở giữa lại xuất hiện thần tiên, đại thế sắp xuất hiện, chư thiên liệt với thiên bên ngoài, có lẽ đến thịnh nhất thời điểm, lại là một trận kỷ nguyên chi kiếp. Tiên thần thật giống như trong đất mọc ra hoa màu, chỉ cần một lứa lại một lứa thu hoạch xuống dưới, thiên địa tự nhiên là sẽ lần nữa khôi phục nguyên khí, không còn hướng vào phía trong co vào. Nói không chừng một ngày kia, có thể lại lần nữa tái hiện thời đại thượng cổ thị cảnh. Vương Thất Lang một nháy mắt sắc mặt thay đổi, hắn còn là lần đầu tiên biết loại tin tức này. Tấu chương xong, quy một chương 325, chân trời góc biển. Cùng Hoắc Sơn Hải một phen trò chuyện, Vương Thất Lang cũng không có tùy tiện toàn bộ tin tưởng Hoắc Sơn Hải lời nói của một bên. So với người khác nói tới, hắn càng muốn tin tưởng mình nhìn thấy. Ngày đó nhai góc biển chôn nơi nào? Hắn kéo lại tên kia mang mình lên trời tinh tiên phủ vân trung quốc người, để hắn mang mình đi xem một chút trong truyền thuyết chân trời góc biển. Cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể kiến thức đến Hoắc Sơn Hải nói tới thiên địa ngay tại co vào tình huống là thật là giả. Chỉ cần xác định cái này một cái, dù là cái khác không đáng tin cậy, cũng đủ làm cho Vương Thất Lang biết thiên địa ngay tại phát sinh đại biến, 36 trọng thiên cùng bọn hắn muốn thuận thế làm ra cải biến cùng ứng đối. Ngay tại phía nam, vân trung quốc người nói ngôn ngữ Vương Thất Lang nghe không được, nhưng là thần thức một phát lưu liền biết hắn nói là có ý gì. Hai người từ trên biển mây trích tinh cắt xuất phát, gián biển cả cùng tầng mây không ngừng hướng về phương nam bay đi. Tuy hành còn có hơn 10 vị vân trung quốc người tu hành, song song cùng nhau bay lượn trên bầu trời có loại kỳ lạ cảm giác, giống như lướt qua trời trong biển xanh chim di trú. Cái này vân trung quốc người tu hành bay lên rất tiêu sái, để cho người ta chân chính cảm giác được bọn hắn là đang bay lượn, mà không phải giống Cựu Châu người tu hành độn quang hoặc là ngự khí, càng giống là bị khác lực lượng cùng đồ vật thôi động hoặc là kéo dài. Tinh không vật lý, mây mù dần dần mỏng manh. Tại xâm nhập, thậm chí ngay cả hải biên đều trở nên kỳ quái. Bầu trời mây đen ngập đầu, lôi đình hỗn hợp phong bạo. Sóng biển cuốn lên cao mấy ngàn thước, trực tiếp cùng thiên khung liền tại cùng một chỗ, còn có kỳ quái hơn địa phương. Nơi này hải huyền không gian rối loạn, có địa phương nước biển hướng bầu trời chảy ngược, có hiện ra cầu thang hình dạng, có nước biển chia làm từng tầng, hoặc là giữa không trung hóa thành một cái vòng xoáy đem nước biển không ngừng hấp thu đến trong đó. Loại địa phương này khắp nơi đều là cấm địa tử vực, nhìn như địa phương an toàn nói không chính xác liền có cái gì cạm bẫy giấu ở trong đó. Vương Thất Lang không ngừng xâm nhập, hắn muốn nhìn một chút chỗ sâu nhất cảnh tượng là dạng gì. Nhưng là đi theo những người khác dọa đến không được, nơi nào còn dám đi theo hắn lại hướng phía trước. Không thể lại hướng phía trước, không thể lại hướng phía trước. Mau mau dừng lại. Vương tiên nhân, mau mau dừng lại. Tất cả Vân Trung Quốc người không còn dám giống trước đó đồng dạng bay, nguyên địa đảo quanh. Thật giống như hoảng sợ chim chóc, tại thiên không bên trong bồi hồi bay loạn. Vương Thất Lang một chỉ điểm tại mi tâm, thần ma thân thể hiện hiện ra đạp trên sóng biển tiến lên, xuyên qua kia hỗn loạn phong bạo cùng không gian, xâm nhập đến cực đoan hắc ám bên trong. Hắn rốt cục nhìn thấy, thiên địa hàng rào bên trên vỡ ra cái này đến cái khác lỗ thủng to lớn, thiên ngoại hư không lực lượng không ngừng từ bên ngoài thẩm thấu tiến đến, ăn mòn chôn vùi lấy hết thảy. Quả nhiên không giả, phương thiên địa này đang không ngừng co vào. Xem ra Hoắc Sơn Hải nói nửa bộ phận trước không giả, thời đại thượng cổ chúng thần đánh nát trụ trời, nhao nhao bỏ phương thiên địa này mà đi. Nếu như nửa phần dưới cũng là thật. Vương Thất Lang nhíu mày. Vậy cái này một cái kỳ nguyên, đương thần tiên nhiều đến số lượng nhất định thời điểm, hóa thân thiên đạo vị kia liền sẽ tỉnh lại, đem tất cả tiên thần toàn bộ xem như hạt thóc đồng dạng thu hoạch được đi. Để mà bổ khuyết chữa trị thiên địa thiếu hụt, dùng để bình định lại thiên địa địa thủy phong hỏa. Vương Thất Lang nhìn xem một màn này, nỗi lòng có chút phức tạp. Nói thật, hắn vậy mà đột nhiên cảm thấy kia nhân tiên tử du làm tốt lắm. Nếu như mình trở thành đổi thành đối phương, cũng phải đem cái này đẩy trời tiên thần cho thu hoạch được dùng để đền bù chữa trị thiên địa, bỏ qua một ba người tu hành cứu vãn thiên địa chúng sinh, để hết thảy tổn tục xuống dưới là nét bút tính toán mua bán. Nhưng là nếu như bị thu gặp chính là mình, vậy cái này loại cảm giác liền không tốt lắm. Một mặt là cái mông, một mặt là đầu. Đừng nhìn người suy nghĩ dùng chính là đầu, nhưng là bình thường quyết định đầu chính là cái mông ngồi ở đâu. Thấy được mình muốn nhìn thấy, Vương Thất Lang từ vô biên hắc ám cùng hỗn loạn chân trời góc biển chi địa đi ra. Bên ngoài lượn vòng lấy Vân Trung Quốc người từng cái hét lên kinh ngạc. Ra, không chết. Cái này Cửu Châu tiên nhân thật là lợi hại, lại có thể ở bên trong đi một chuyến. Ngay cả chúng ta tiên nhân đều không dám tiến vào, hắn vậy mà đều không có việc gì. Vương Thất Lang mấy bước vượt qua ngàn vạn mét, đứng ở những này Vân Trung Quốc mặt người trước. Hắn hỏi, các ngươi như thế nào là nhìn ra thiên địa tại co vào? Tốc độ như thế nào? Vân Trung Quốc người trả lời, nguyên lai chúng ta ở chỗ này dựng lên một khối góc biển địa, mấy trăm năm trước khoảng cách biên giới còn có hơn 10 dặm, vẫn luôn không có cái gì động tĩnh lớn. Nhưng là trước đó vài ngày giới tuyến đột nhiên bị thôi động, bị đẩy lên hiện tại nơi này. Vương Thất Lang, trước đó vài ngày. Lúc nào? Vân Trung Quốc người, liền mấy năm này. Vương Thất Lang đột nhiên có loại ý nghĩ, càng là cùng Hoắc Sơn Hải tiên thần như hoa màu mà nói đối ứng. Người tu hành đúng như là cùng hoa màu, bọn hắn sinh trưởng giữa thiên địa, cũng đồng dạng tại hao tổn lấy độ phì của đất. Tiên thần càng nhiều càng cường thịnh, đối với thiên địa chi lực hao tổn cũng liền càng lớn. Chỉ có đem bọn hắn thu về, thổ nhưỡng mới có thể lần nữa khôi phục sinh cơ, mà lại càng tăng lên lúc trước. Bởi vì người tu hành không chỉ từ thiên địa bên trong hấp thu lực lượng, đồng thời cũng tại thiên địa bên ngoài hư không đạt được lực lượng, nhất là sinh linh hồn phách bản thân liền không thuộc về thiên địa một vòng, mà là đến từ thiên ngoại đại đạo trật tự. Xác nhận Hoắc Sơn Hải nói không giả về sau, hắn lại trở lại thiên tinh tiên phủ lại lần nữa trước mặt Hoắc Sơn Hải. Hoắc tiên bối. Hoắc Sơn Hải ngồi xếp bằng bất động, ngươi thấy được. Vương Thất Lang gật đầu, ta thấy được. Hoắc Sơn Hải, có ý nghĩ gì? Là e ngại, cháy bỏng, hay là thờ ơ? Vương Thất Lang, ta từ trước đến nay không có cái gì tâm mang sợ hãi, cháy bỏng càng là vô dụng nhất một đám cảm xúc, nếu là nói thờ ơ cũng không lớn khả năng. Ta chỉ muốn hỏi Hoắc tiền bối, ngài nhưng có cái gì phương pháp phá giải? Hoắc Sơn Hải gật đầu, cũng không tính là gì phương pháp phá giải, sư phụ ngươi có thể nghĩ ra, ngươi cũng có thể đoán được, dù sao cứ như vậy mấy loại biện pháp cùng kết cục. Thiên nhân sớm đã cho chúng ta hiện ra đến rõ ràng. Thượng sách tự nhiên là đánh cái chênh lệch thời gian chứng đạo nhân tiên, siêu thoát thiên đạo bên ngoài đánh vỡ hư không mà ra, tự nhiên không hề bị bất luận cái gì trói buộc. Vương Thất Lang, có thượng sách tự nhiên là có trung hạ sách. Hoắc Sơn Hải gật đầu, trung sách chính là hợp thiên đạo, trở thành thiên đạo một bộ phận. Chúng ta những người này liên hợp cùng một chỗ, có lẽ cũng có thể bán cái giá tốt, cho thiên đạo làm trâu làm ngựa, để hắn cho chúng ta lưu cái tưởng niệm. Vương Thất Lang nghe xong cũng không lớn nguyện ý, đoán chừng Hoắc Sơn Hải cùng Thái Huyền Thượng nhân bực này ngạo khí người, càng là không có khả năng muốn loại kết cục này. Kia hạ sách đâu? Hạ sách chính là giết nhân tiên tử du, chúng ta tới vận chuyển thiên địa. Vương Thất Lang, vì cái gì ta cảm giác cái này hạ sách tốt hơn? Vì sao được xưng là hạ sách? Hoắc Sơn Hải, kế có thể thành, được xưng là thượng sách, không thể được kế sách, tự nhiên là hạ sách. Chúng ta không phải thiên đạo đối thủ. Tấu chương xong, quy một chương 326, chúng ta không muốn chết. Vân Trung Quốc, cung điện xây dựng ở bờ biển trên vách đá, dưới chân sóng cả cuộn cuộn, mây mù lượn lờ tại vách núi ở giữa. Vương Thất Lang đứng tại cái này bờ biển trên cung điện, nhìn xem Vân Trung Quốc ngư dân đi thuyền chèo thuyền du ngoạn tại biển tại mây ở giữa, đánh bắt lấy như là hơi mở cá bạc dị trùng. Còn có kia không ít trời sinh thần dị trong mấy người dẫm đạp tại trên mặt biển, như là đứng tại mặt kính. Thượng trung hạ ba sách, ngươi làm mình là ra cắt lượng a? Hắn cũng không muốn ở tại Hoắc Sơn Hải Thiên Tinh Thiên Phủ, hắn cảm giác chỗ kia cực độ không có cảm giác an toàn, đối phương chỉ cần khẽ đảo mặt liền có thể đóng cửa đánh chó bắt hắn cho vây ở chính giữa bên cạnh. Nơi này khoảng cách Cửu Châu cũng thật sự là quá xa, hắn muốn đánh cách toán trời đại môn phi thường khó khăn, hắn vừa đi vừa về một chuyến tốn hao thời gian quá dài, hắn cũng không vội mà trở về. Hắn nghĩ đến đem chuyện này làm theo, chờ đến hiểu rõ, chứng thực đến không sai biệt lắm lại trở về. Tôn San San cùng chú lão, Ôn Thần ở phía sau đánh lấy phù bài, cùng có chút ưu sầu Vương Thất Lang hoàn toàn không giống, ba người này chơi đến tạc hoan, giống như thật là tới nghỉ phép. Trời xanh, mây trắng, biển cả, mỹ lệ phong cấm, kỳ huyễn trong mấy người đều để người cảm giác được buông lỏng. Giấy nữ thuận miệng nói một câu, trời sập xuống tự nhiên có cái cao đỉnh lấy, như thế hoảng cũng vô dụng. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Như vậy, Ôn Thần hỏi, như vậy sẽ như thế nào? Giấy nữ híp mắt cười một tiếng, như vậy thời điểm chết cũng có thể chết được thư thư phục phục, kinh hoàng sợ hãi cũng là chết, ăn uống no đủ cũng là chết, đương nhiên phải tuyển cái tốt kiểu chết. Vương Thất Lang tức giận nói ra, ta mặc dù không tính là cái cao nhất cái kia, nhưng là cũng hẳn là xem như riêng phần mình tương đối cao một đám người một trong. Người cái tên này đương nhiên không sợ. Dù sao sụp đổ xuống trước đè ép chính là ta. ánh mắt của hắn bất thiện, nếu là đẻ chết ta, đến lúc đó ta liền đem ngươi đội ở trên đầu. Nhìn xem Tôn San San, Vương Thất Lang đột nhiên nhớ tới một người. A Phúc, cái kia bị thiên đạo chô nô dịch, hóa thành thiên địa pháp tắc một vòng Diêm La Điện đệ tử. Vương Thất Lang cũng không phải là một cái tùy tiện làm việc người, chớ nhìn hắn làm việc thích mạo hiểm nhưng là cơ hồ đều là tính trước làm sau, công việc làm tại phía trước nhất, phía sau cùng mạo hiểm một kích thời điểm kỳ thực đã có lớn nhất năm chắc. Hoắc Sơn Hải nói tới thượng trung hạ ba sách, bất luận là thượng sách vẫn là hạ sách, hay là Vương Thất Lang sách đều không muốn nhắc lên trung sách. Đều liên quan đến một cái mấu chốt nhất cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Thiên đạo. Muốn chứng đạo nhân tiên, thiên đạo không có khả năng dễ dàng như vậy để ngươi thành công, nói không chừng tại có nhân chứng đạo nhân tiên một khắc này, chính là kỷ nguyên chi kiếp phát động thời điểm. Trung sách cùng hạ sách không cần phải nói, một cái là phản kháng thiên đạo, một cái là đầu hàng thiên đạo, càng là cần biết thiên đạo cùng nhân tiên tử du là một cái dạng gì tình huống. Vương Thất Lang trước mắt tương đối muốn vội vàng hiểu rõ đến là, thiên đạo là dạng gì. Bây giờ hợp thiên đạo nhân tiên tử du là ngủ say, vẫn là đã tỉnh, hoặc là muốn tỉnh lại. Trung cổ tiên thần sớm đã tiêu vong tại cái trước kỷ nguyên, có biết cùng có thể được đến tin tức đã không nhiều, như vậy A Phúc nơi đó có thể hay không trở thành bọn hắn trước mắt tham gia thiên đạo một cái đột phá khẩu. Chỉ ít, có thể làm cho bọn hắn thu hoạch được càng nhiều liên quan tới thiên đạo tin tức, đã phương thiên địa này càng nhiều tình huống. Vương Thất Lang nhìn xem giấy nữ Tôn San San, ánh mắt kéo dài lâm vào suy tư. Mà tại giấy nữ Tôn San San xem ra, Vương Thất Lang giờ phút này ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm nàng, một bộ hồn bị câu đi bộ dáng. Giấy nữ Tôn San San cảnh giác ôm mình lồng ngực, phòng bị nhìn xem Vương Thất Lang. Vương Thất Lang, ngươi đang nhìn cái gì? Vương Thất Lang lấy lại tinh thần, hỏi một câu. Ngươi muốn cứu trở về A Phúc sao? Tôn San San đầu tiên là sững sờ, sau đó con mắt lập tức phát sáng lên. Nàng lập tức đứng lên, phù bài tản mát đầy đất. Ngươi thật sự có biện pháp cứu trở về A Phúc tỷ tỷ sao? Vương Thất Lang giang tay ra, không có gì tốt biện pháp, ta chính là tiểu nói này. Tôn San San nơi nào còn có tâm tư gì đánh bài, lập tức chạy đến Vương Thất Lang bên người, lung lay cánh tay của hắn. Được rồi, ngươi nói như vậy, khẳng định là có biện pháp. Không muốn thừa nước đục thả câu, mau nói chuyện a. Vương Thất Lang không có nói sai, thật sự là hắn không có biện pháp gì tốt, chỉ là đột nhiên toát ra như thế một ý kiến. Nhưng là đã có đáng tin cậy chủ ý, dù là mình không thể đạt thành, tự nhiên có thể mời nhân vật càng lợi hại đến thực hiện. Vẫn là phải mời Hoắc Sơn Hải đến giúp một tay. Hoắc Sơn Hải chuyển động hôn thiên nghi, vô số ngôi sao hình bóng tùy theo di động. Hắn giống như đang tính toán trong minh minh vận số, truy tìm lấy giữa thiên địa kia số một chạy trốn. Ngươi có biện pháp biết được thiên đạo tình huống? Vương Thất Lang nói A Phúc một chuyện, Diêm La Điện hủy diệt chuyện này phát sinh ở Hoắc Sơn Hải rời đi Cựu Châu về sau, Hoắc Sơn Hải là cũng không rõ ràng trong đó chi tiết. Hắn sau khi nghe xong, đối với A Phúc sự tình không có cái gì cảm xúc, ngược lại nói lên cái kia gây nên hết thảy khởi nguyên nhân vật. Bành Thọ Vương A, hắn cũng là trung cổ liệt quốc đế vương một trong, khoảng cách chứng đạo nhân tiên còn kém một bước. Đáng tiếc, thành cũng nhân tiên tử du, bại cũng nhân tiên tử du. Cái này Bành Thọ Vương cả đời bị nhân tiên tử du đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hoắc Sơn Hải gõ một chút hôn thiên nghi, nó cấp tốc chuyển động, câu lên vô số tàn ảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Thất Lang, mang theo tán dương thần sắc. Ngươi nói không sai, có đánh hay không qua được cũng phải tại được chứng kiến sau lại nói. Thiên đạo chi vực, vô tận lôi đỉnh chi hải bên trong nổi lơ lửng đủ loại tàn phá động thiên tiên phủ, lịch vạn năm bất hủ không nát thần ma hải cốt, cùng các loại ẩn chứa đại đạo pháp tắc thuyền, tháp, điện chi vật. Ngẩng đầu, kia kinh khủng màu đỏ cự nhãn như là tinh thần đồng dạng, chiếu sáng lấy hết thảy, giám sát lấy hết thảy. Trong đó có một chỗ ngồi hạ điên đảo, nghiêng phiêu phù ở giữa thành trì, trên cửa thành dùng chữ triện viết tuyển thành hai chữ. Điên đảo nghiêng ở giữa cầu thang cùng trên tường thành, một cái đánh lấy ô giấy dầu giấy đâm người cất bước nhẹ nhàng đi tại hàng rào ở giữa, phối hợp bên trên điên đảo xoay tròn không gian, còn có kia một vòng vô biên tiên phạt chi nhãn. Quỷ quyệt kinh khủng đến cực điểm. Nàng vượt qua cũ kỹ thành gạch, trong thành có vô số cùng nàng giấy đâm người, bọn hắn toàn bộ đều không núp đích. Nó đột nhiên dừng lại, nhìn xem trong đó một cái giấy đâm người. Người là ai? Ta làm sao không nhớ rõ? Trên mặt nàng mờ mịt, ta là ai? Ta tại sao lại ở đây? Nàng nhìn xem dưới lòng bàn chân thành trì, ánh mắt chạy xuôi qua phố đạo nhìn thấy chân trời kia vòng màu đỏ cự nhãn. Trước mắt nổi lên ngày xưa tràn diện, nàng mang theo vô số giấy đâm quỷ cùng nhau lao tới thiên đạo chi vực. Từ đây không thể lại quay đầu. A, ta là A Phúc. Ta vì sao lại làm như vậy? Nàng một bên lại một lần hỏi đến mình. Ta không cam tâm. Chúng ta toàn bộ đều không cam tâm. Vì cái gì chúng ta sẽ là loại kết cục này? Âm thiên tử, ngươi tại sao muốn thành đại đạo liền phải hiến tế chúng ta? Giấy đâm người trên mặt chạy ra hai đầu vết tích, mang theo mực nước dơ bẩn khuôn mặt. Chúng ta không muốn chết. Tấu chương xong, quy một chương 327, trung cổ thần triều truyền thừa thần giáp. Người thanh niên vung lên phát trần, hư không bên trong vòng xoáy vặn bẹo tầng tầng tiến dần lên, thông hướng không cũng biết chỗ. Thiên đạo chi vực đại môn mở ra, lít nha lít nhít lôi đỉnh hiện lộ ra, Vương Thất Lang đứng tại trước cổng chính hướng phía bên trong nhìn quanh đi. Không tệ, chính là chỗ này. Hoắc tiền bối quả nhiên lợi hại. Cái này Hoắc Sơn Hải thủ đoạn không phải bình thường, hoặc là nói thần tiên cùng quỷ tiên hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt, trước đó Vương Thất Lang chui chỗ trống mới tiến thiên đạo chi vực, nó vậy mà tiến lên mở ra. Ta cái này đi vào, nói không chừng liền muốn một đi không trở lại. Vương Thất Lang phát ra thở dài một tiếng. Hoắc Sơn Hải, thân ngươi cổ thần ma chi đạo, thông biến hoa chi thuật, bình thường lôi đỉnh không làm gì được ngươi. Đối tiên nhân đến nói cấm địa tử vực đối với ngươi mà nói cũng không thể coi là cái gì. Húng chi lần trước ngươi có thể chạy thoát được đến, lần này cũng tất nhiên có thể lần nữa thoát thân. Vương Thất Lang, nhưng là kia thiên phạt chi nhan ánh mắt nhưng bén nhọn vô cùng. Ta cái này vừa tiến vào đi nói không chừng nhất thời một lát liền bị hắn bắt lấy. Đến lúc đó thế nhưng là gọi trời không ứng gọi đất mất linh. Hoắc Sơn Hải đã nhìn ra, Vương Thất Lang đây là đòi hắn chỗ tốt tới. Hoắc Sơn Hải lấy ra một kiện áo giáp. cái này áo giáp chế thức cổ pháp là đen tuyển, trên dưới nối liền thành một thể. Đây là một kiện tiên khí, hơn nữa còn không phải một kiện phổ thông tiên khí. Vương Thất Lang có thể cảm giác được, thứ này là xuống lấy. Vật này chính là trung cổ liệt quốc thần triều một trong, đại ngụy thần triều truyền thừa xuống một bộ thần giáp. Chính là phòng theo thượng cổ ngũ phương thần đế phương bắc thần đế chuyên húc cao dương chi chiến giáp chế, ta chỉ biết là nó có được gần nấp khí cơ che lấp thiên cơ năng lực, cụ thể là như thế nào ngay cả ta đều nhìn không thấu. Ngươi mặc vào này giáp, chỉ cần không trực tiếp chạy đến thiên phạt chi nhãn dưới mí mắt lắc lư, chú ý cẩn thận một chút tất nhiên sẽ không bị phát hiện. Hoắc Sơn Hải cảm thán, đáng tiếc vật này đối với người trong tiên đạo vô dụng, rơi xuống trên tay của ta bỏ trống nhiều năm. Bất quá ngươi tu hành chính là thần ma chi đạo, vật này đối với như ngươi loại này đi thần ma chi đạo lại là thần binh lợi khí, thần ma chi huyết dung hợp vật này liền có thể đem nó vận chuyển như ý. Có vật này, ngươi trên đường đi liền sẽ không lại kinh động kia thiên phạt chi nhãn, tìm tới kia tuyển thành nơi ở. Vương Thất Lang kinh ngạc, nhìn một chút Hoắc Sơn Hải. Hắn không nghĩ tới cái này Hoắc Sơn Hải như thế khẳng khái, ngược lại có chút ngượng ngùng. Cái này không tốt lắm ý tứ đi. Lời mặc dù nói như vậy, Vương Thất Lang thăm dò qua tay lại thật chặt bắt lấy cái này thần giáp. Bất quá nếu là Hoắc tiên nhân ban tặng, vạn bối cũng không tốt không thu có phải hay không? Hoắc Sơn Hải tiếu dung thân thiết nhìn xem Vương Thất Lang, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu. Vật này là cho ngươi mượn. Trở về sau, nhớ kỹ trả lại cho ta. Vương Thất Lang, ngươi không phải nói thứ này đối với ngươi mà nói vô dụng sao? Lấy về cũng là phế vật một kiện, sao không cho cần người đâu? Hoắc Sơn Hải, làm sao lại vô dụng đây? Đặt ở khố phòng chân tàng, loại bảo vật này coi như không dùng được lúc nào cũng lấy ra thưởng thức một phen, cũng là một kiện chuyện tốt. Vương Thất Lang tiếp nhận thần giáp, nói lẩm bẩm, đường đường Hoắc tiên nhân, vậy mà như thế hẹp hỏi. Hoắc Sơn Hải giống như không nghe thấy Vương Thất Lang lẩm bẩm, nhớ lấy, kia A Phúc chính là thiên đạo nô dịch hạ khôi lỗi, hợp thiên địa pháp tắc một bộ phận. Cứu là không thể nào trực tiếp cứu được, ít nhất là ngươi bây giờ ta không có khả năng liền phải ra. Bất quá chỉ cần thuận theo thiên địa pháp tắc, tự nhiên là có thể đem nó một lần nữa triệu hồi nhân gian, đến lúc đó tự nhiên có thể lại nghĩ biện pháp đem nó một mực lưu tại nhân thế. Kể từ đó cũng có đằng chuyển na gì khẽ hở. Vương Thất Lang lúc này lại đối Hoắc Sơn Hải ý đồ có chút hoài nghi, lão tiểu tử này sẽ không ở tính toán mình a. Hoắc tiền bối vì sao nguyện như thế toàn lực giúp ta? Thật chẳng lẽ chỉ là vì đem nó triệu hồi nhân gian, tham thính cùng thăm dò thiên đạo tình huống? Hoắc Sơn Hải, thế nào? Lý do này chẳng lẽ không đủ? Sinh tử tương quan, đại đạo tranh chấp, còn có cái gì so cái này càng quan trọng hơn? Vương Thất Lang, cũng thế. Hoắc Sơn Hải, bất quá muốn nói có ý khác, đó cũng là có. Kia âm thiên tử ngày xưa hợp chính là Bành Thọ Vương đại đạo, nửa bước nhân tiên nhân gian đại năng. Cứu được nàng, nói không chừng liền có thể đạt được Bành Thọ Vương truyền thừa. Dù là không được, cũng chí ít có thể dòm ngó nhân tiên chi diệu. Vương Thất Lang lấy được thần giáp, vừa mới phủ thêm không đợi hắn luyện hóa, kia thần giáp thật giống như cảm ứng được cái gì. Hắn thần ma chi huyết hướng phía thần giáp bên trong chạy xuôi mà đi, nguyên bản màu đen thần giáp một chút xíu biến thành hỏa hồng sắc, hắn lập tức cảm giác được lực lượng của mình cũng theo đó bành trướng, mà cái này thần giáp cũng giống như biến thành thần ma chi thể một bộ phận, biến thành làn da phía ngoài một lớp da. Tâm hắn niệm khẽ động, cái này thần giáp liền có thể hóa thành các loại kiểu dáng. Càng quan trọng hơn là hắn ẩn thân thần thông trong nháy mắt bị kích phát, tâm thần ý thức bị kéo vào cái này thần giáp bên trong, thấy được vô số đại đạo chi văn dẫn dắt trung tâm, có một cái từ đại lượng đại đạo pháp tắc lạc ấn ngưng kết mà ra hình cầu. Mà hắn ẩn thân thần thông cùng thần giáp bên trong một viên dấu ấn đại đạo nối liền với nhau, Vương Thất Lang thân hình lập tức biến mất không thấy. Bất luận là thần mục linh pháp, vẫn là thiên cơ thần toán đều hoàn toàn rốt cuộc không cảm ứng được Vương Thất Lang tồn tại, hắn giống như từ nơi này trực tiếp biến mất. Hắn âm thần thần thông, một nháy mắt từ phàm cấp biến thành tiên thần cấp bậc. Hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thần cấp bậc dấu ấn đại đạo. Cái này thần giáp vậy mà bao hàm nhiều như vậy đại đạo pháp tắc, trong đó còn có ta ẩn thân thần thông tiến giai pháp tắc. Vương Thất Lang triệt để sợ ngây người, cái này trung cổ thần triều lưu lại đồ vật quả nhiên không phải tầm thường. Nhưng là nghĩ đến đây dạng trung cổ thần triều, chứng đạo tiên đạo nhị trọng thiên thần ma đại năng cuối cùng cũng vẫn lạc tại thiên đạo phát khởi trong đại kiếp, hắn lại cảm thấy đến áp lực thật lớn. Nhìn thấy Vương Thất Lang ẩn nấp đi thân hình, lại lần nữa hiện hóa ra ngoài, Hoắc Sơn Hải liền biết hắn đã thuận lợi điều khiển cái này thần giáp. Như thế nào? Bảo vật này có phải hay không phi thường lợi hại? Vương Thất Lang hung hăng gật đầu, lợi hại. Phi thường lợi hại. Hoắc Sơn Hải hít mắt, trong lòng còn tại tính toán, nghĩ đến làm sao không trả lại cho ta. Vương Thất Lang tiếu dung im bặt mà dừng, biểu lộ ngượng ngùng. Minh điểm này ý đồ xấu hoàn toàn không che nổi. Hắn lung túng cười nói, Hoắc tiền bối đây là nói gì vậy chứ? Ta Vương Thất Lang âm thanh truyền thiên hạ, há có thể là loại này mượn đồ vật không trả tiểu nhân hèn hạ. Hoắc Sơn Hải gật đầu, không phải liền tốt. Đi thôi. Đi nhanh về nhanh. Vương Thất Lang cũng không có trì hoãn, khởi động thần giáp lực lượng đồng thời tế khởi hương hỏa xích vân rủ, một thanh chui vào thiên đạo trì vực bên trong. Vô cùng vô tận lôi đình hải dương, che lại ánh mắt cũng làm cho người không phân rõ mình đến tuột cùng ở nơi nào. Vương Thất Lang dù sao tới qua nơi này, quen thuộc dọc theo lôi đình chi hải khe hở bên trong đi, ngẫu nhiên có tán loạn lôi đình bổ chúng hắn, cũng bị Vương Thất Lang cũng làm rèn luyện mình nhục thân độ vận. Thậm chí hắn trên đường đi còn có ý hướng những cái kia lôi đình đụng lên kích, mượn nhờ cái này lôi đình tu hành. Có cái này thần giáp, vật tầm thường càng khó có thể hơn tổn thương đến hắn. Bất quá Vương Thất Lang càng chú ý tới chính là, trên trời kia thiên phạt chi nhãn hoàn toàn không giống lần trước, hắn mới vừa rời đi thổ bá tiên phủ liền bắt đầu chú ý tới hắn, trong mắt loạn chuyển tìm kiếm lấy phương vị của hắn. Thật nhìn không thấy ta. Vương Thất Lang đại hỉ, chỉ cần không có cái này thiên phạt chi nhãn hắn chuyến này liền có 7-8 phần nắm chắc. Dù hạ chui ra một cái ghim búi tóc đầu, lấy ra một cái thêu lên tơ vàng màu trắng tinh xảo túi thơm cho Vương Thất Lang. Đây là A Phúc tỷ tỷ đã từng túi thơm, cầm nó ngươi thì có thể cảm giác được A Phúc tỷ tỷ ở nơi nào. Vương Thất Lang cầm cái này túi thơm, nhắm mắt lại. Sau đó nhìn về phía tầng tầng lôi đình phía trên, thân hình hóa thành hư vô hướng phía trên lướt tới. tại càng thượng tầng. Tấu chương xong, quy một chương 328, trở lại thiên đạo chi vực. Vừa tìm được một cái. Vương Thất Lang tại một cái trong suốt vặn vẹo lối vào trước, hướng phía bên trong nhìn quanh. Lối đỉnh trong khe hẹp, ngẫu nhiên có thể tìm tới lối vào một không gian, đây là từ một tòa tiên phủ phân liệt thành mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ mảnh vỡ, cùng nó nói là tiên phủ đầu tiên, không bằng nói càng giống là từng tòa không gian loạn lưu hình thành cả bẫy. Bên trong dù là có cái gì bà bối, đoán chừng từ lâu bị quấy đến trở thành nhỏ vụn. Giống thổ bá như thế bảo tồn hoàn chỉnh tiên phủ đầu tiên, đoán chừng nơi này là không có mấy cái, khả năng đủ hoàn chỉnh lưu lại đoán chừng cũng cùng thổ bá sớm có ứng đối tương quan. Nó đã sớm biết thiên đạo bố trí kết số, mặc dù không thể sống qua nhưng là cũng coi là thể diện kết thúc. Hương hỏa xích vân dù dưới, mấy cái hộ pháp như là quỷ hồn đồng dạng thò đầu ra, cùng Vương Thất Lang nhét chung một chỗ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, nơi này thật đúng là lớn a. Chỗ này xác thực lớn, Vương Thất Lang cảm giác này thiên đạo chi vực khả năng so Cửu Châu còn muốn lớn. Ôn Thần, các ngươi nói một chút, này thiên đạo chi vực là thế nào tới? Là nguyên bản ngay tại cái này, thiên địa tự nhiên hình thành. Vương Thất Lang nói ra chính mình suy đoán, nơi đây đã từng hẳn là nhân tiên tử du động thiên tiên phủ đi. Tử sắc lôi đỉnh, màu đỏ lôi đỉnh, kim sắc lôi đỉnh, tầng tầng không ngừng xuyên qua. Cùng thiên kiếp có mục tiêu thời điểm không ngừng oanh tạc không giống, Vương Thất Lang từ trong biển lôi chỉ cần tìm đúng đường đi tiến lên những này lôi đỉnh thật giống như tử vật, đụng đều không đụng tới hắn. Cuối cùng Vương Thất Lang như ẩn như hiện thấy được màu trắng lôi đỉnh, hắn vậy mà tại phía trên thấy được một cánh cửa. Cửa hai bên có số lớn lôi thú tại tuần hành, những này từ lôi đỉnh tạo thành thần thú cũng thuộc về thần ma huyết mạch một loại, bất quá hẳn là có thiên phạt chi nhãn thần ma chi huyết tạo thành, bọn hắn tương đương với thiên phạt chi nhãn xúc tu cùng hương hỏa chi dân. Vương Thất Lang nhìn thấy cái này lôi thú một cái mắt, liền xác định mình hẳn là không sai biệt lắm tìm tới địa phương. Đến. Vương Thất Lang cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua lôi đỉnh chi môn, mấy lần cùng kia lôi thú gặp thoáng qua. Trên người thần giáp ẩn nấp đi hắn tất cả khí cơ, để nó triệt để biến thành hư vô, giống như một cái vạn bèo ký hiệu xuyên qua mảnh không gian này. Nhìn không thấy ta, nhìn không thấy ta. Này một đám lôi thú thật đúng là nhìn không thấy hắn, để hắn trượt đi vào. Vương Thất Lang quay đầu lại, nhìn về phía kia lôi đỉnh chi môn. Trên đó viết một chữ. Người. Vương Thất Lang ẩn ẩn nhớ tới, thiên địa pháp tắc ở giữa cực kỳ đặc thù một đám pháp tắc. Nhân đạo pháp tắc. Giữ gìn nhân đạo pháp tắc có các loại ma thần, cũng có được một chút kỳ lạ đặc biệt sinh linh, pháp tắc hiện hóa đồ vật. Tỷ như trong truyền thuyết chấp trưởng họa phúc thần chỉ, trưởng quản các loại ác niệm cùng báo ứng ma thần, hai họa ma thần cũng thuộc về trong đó một loại. Còn có một loại trong truyền thuyết cổ thần khí, tỷ như có địa phương lúc sấm đánh, phàm nhân sẽ thấy trong lôi vân sẽ xuất hiện phong lôi trống. Hẳn là kia tuyển thành cùng A Phúc, cũng coi như tại nhân đạo pháp tắc bên trong. Giấy nữ Tôn San San từ dù hạ toát ra đầu, không nên quay đầu lại nhìn, đi nhanh lên a. Những cái kia lôi thú bay càng lúc càng nhanh, có phải hay không đã nhận ra cái gì không đúng địa phương. Kia lôi thú không ngừng mặc đến mặc đi, động tác nhanh như thiểm điện, mỗi một cái đều có thể so sánh tiên thần, nhiều như vậy tồn tại tụ tập cùng một chỗ không phải do để cho người ta không hoảng hốt. Vương Thất Lang tiếp lấy đi lên bay đi, ở trên bầu trời thiên phạt chi nhãn, bây giờ lớn đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Liếc mắt nhìn lại, vậy mà cảm giác giống như thật là một ngôi sao treo ở phía trên, thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy không ít kỳ lạ sinh linh nghỉ lại ở trong đó. Mà nguyên bản trong mắt nếu như điểm đen đồng dạng đồ vật càng lúc càng lớn, biến thành đủ loại không thể tưởng tượng nổi chi vật. Trong đó đại bộ phận đều là minh thổ, tiểu thiên địa hải cốt, cũng có được ma diệt thần văn tự tháp, như là cao núi đồng dạng hàng ma sử, tựa như có thể đánh nát châu lục đại truy. Thậm chí còn chứng kiến sơn nhạc đồng dạng cao thần ma thi hải, dương cánh trăm dặm chín đầu thần điểu, không thể nhìn thấy phần cuối cự côn, cắt thành hai đoạn ma xà vân vân. Những vật này, yếu nhất cũng là vào tiên đạo nhất trọng thiên tồn tại, cũng có được không ít tiên đạo nhị trọng thiên. Cái này, hắn giống như thấy được cái trước kỷ nguyên phân mộ, trực tiếp ngây người tại đường trường. Nơi này phải chết nhiều ít tiên nhân. Thần ma. Vương Thất Lang có chút lòng ngưỡng ấy, nơi này đến có bao nhiêu bà bối. Trung cổ thời điểm tất cả tinh hoa bộ phận, toàn bộ đều được thu vào nơi này, mặc dù tiên thần đều bị thiên địa ướt, nhưng là cái này lưu lại đồ vật cũng là khó có thể tưởng tượng. Hắn cũng biết, mình bây giờ cái này có thể nói là thật sự rõ ràng đến thiên phạt chi nhãn dưới mí mắt. Những vật này hẳn là cũng sớm đã bị thiên phạt chi nhãn tiêu thượng đẳng, thậm chí khả năng cùng giữa thiên địa cái nào đó lực lượng pháp tắc đối ứng, không giống những vật khác. Hắn chỉ cần dám đi động, hơi có một ít biến hóa lớn vô cùng có khả năng lập tức liền sẽ kinh động thiên phạt chi nhãn. Đáng tiếc a, Nhập Bảo Sơn tay không mà quay về, thật sự là không phù hợp hành vi của ta chuẩn tắc. Đột nhiên, bị Vương Thất Lang làm pháp chú tơ vàng túi thơm đột nhiên động, giống như cảm ứng được nó đã từng chủ nhân. Mấy vị hộ pháp lập tức nhắc nhở Vương Thất Lang, mau nhìn. Chú lão, tìm được, nhìn liền tại phụ cận. Giấy nữ Tôn San San mắt sắc, tại một đám phế tích lôi đỉnh thế giới bên trong, tìm được nơi xa bất quá mạch kim nhọn mang lớn nhỏ thành trì hình bóng. Các ngươi nhìn xem, có phải hay không cái nào? Tuyển thành. Nguyên bản không ngừng tuần hành trong thành các nơi cái bóng toàn bộ đều biến mất không thấy, tòa cổ thành này thật giống như thời gian đông lại, tất cả giấy đâm quỷ toàn bộ đều biến thành tử vật. Chỉ có tại nhân đạo pháp tắc bị tỉnh lại thời điểm, bọn hắn mới có thể một lần nữa tỉnh lại. Vương Thất Lang cùng mấy vị hộ pháp cùng nhau rơi vào tuyển thành phía trên, bước lên đường đi. Hắn không phải lần đầu tiên lại tới đây, đi dọc theo đường phố một vòng. Mua bánh bao có nhỏ, làm thành áo cửa hàng, đám người dày đặc quán rượu, mọi chuyện đều tốt giống cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào. Ngoại trừ người. Đi tới phía đông dưới tường thành, lập tức thấy được đứng tại trên tường thành đánh lấy rủ giấy thân ảnh. A Phúc tỷ tỷ. Vương Thất Lang ngăn cản nàng, nàng thân hợp pháp thì, ý thức hiện tại khảm nạm tại nhân đạo pháp tắc phía trên, sắp bị đồng hóa. Người dạng này gọi nàng, là không gọi tỉnh. Tôn San San, vậy làm sao bây giờ? Vương Thất Lang, ta đưa nàng từ pháp tắc đồng bộ trạng thái bên trong lôi ra tới. Vương Thất Lang xuất ra bút, tại giấy đâm người mi tâm bên trên điểm một cái. Kim quang nhấc lên gợn sóng, sinh cơ từ đó bừng lên. A Phúc tỉnh. Nàng nhìn về phía Vương Thất Lang, biểu lộ hờ hững. Cuối cùng vừa nhìn về phía Tôn San San, mở miệng nói ra. Không phải nói. Để các ngươi đừng tới nữa sao? Giấy nữ Tôn San San, A Phúc tỷ tỷ, chúng ta tới cứu các ngươi. A Phúc, không ai có thể cứu được chúng ta. Vương Thất Lang lại sớm đã xem thấu A Phúc ý nghĩ, đừng nói loại lời này, thân hợp pháp thì cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy đúng hay không? Ngươi đã không tiếp tục kiên trì được, lại bị đồng hóa ngươi liền triệt để không cứu lại được tới. Ngươi vẫn là nghĩ kỹ tốt sống tiếp đi. A Phúc nhìn xem Vương Thất Lang, nửa ngày không nói gì. Tấu chương xong, quy một chương 329, độ không hết. Tuyển thành trên đầu thành. Vương Thất Lang, chú lão, Ôn Thần Giấy nữ bốn người một tổ, trận địa sẵn sàng đón quân địch lẫn nhau đề phòng. A Phúc che dù ở bên ngoài nhìn xem, cho nên các ngươi thật xa chạy đến Thiên Đạo Chi vực đến, chính là vì tại ta chỗ này đánh phủ bài. Mà các ngươi đánh bài phương thức không phải so kỹ xảo thắng thua, mà là ai gian lận phương pháp cao siêu. Tôn San San hô to, đây mới là người tu hành đánh bài phương thức, đương nhiên không thể cùng phạm nhân đồng dạng. Vương Thất Lang không quan tâm, không nên gấp gáp, không bao lâu, liền sẽ có người triệu ngươi hạ giới. Chúng ta bất quá là tới nhắc nhở ngươi, để ngươi minh bạch tình huống, đừng đến lúc đó đem ta người cho thu sạch. Đến nhân gian về sau, sư tôn ta Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải liền sẽ liên thủ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Vương Thất Lang khỏe miệng vểnh lên. Nói thật, để hai vị thần tiên xuất thủ cứu giúp, ngươi mặt mũi này thật đúng là quá lớn. A Phúc nhíu mày, kia như là vẽ xấu biểu lộ trong nháy mắt biến hóa. Lông mày trở nên nồng đậm, hướng phía ở giữa đè ép. Ngươi muốn ở nhân gian phạm vi lớn đổ sát sinh linh. Dùng loại phương thức này đem nhân đạo pháp tắc khởi động, sau đó đem ta cưỡng ép kéo về nhân gian. Vương Thất Lang rỗi ra ngón tay đầu, cảm thấy mình đối mặt với đối phương đơn giản chính là phía trên cùng trên thực lực toàn phương vị nghiền ép. Không không không, ngươi đối ứng nhân đạo pháp tắc cũng không phải là tàn sát cùng sát sinh, mà là độ hồn. Cũng không phải ngươi, hẳn là nói tòa này tuyển thành đối ứng nhân đạo pháp tắc. Bởi vậy hoàn toàn không cần đồ sát sinh linh, chỉ cần đoán linh ác hồn tụ tập tới trình độ nhất định, ngươi liền sẽ bị trực tiếp lôi ra thiên đạo chi vực quay về nhân gian. A Phúc coi trọng Vương Thất Lang một chút, người này quả nhiên gan lớn đến không biên giới. Mặc dù tuổi tác lớn một chút nhìn qua cũng trầm ổn một chút, không còn giống đã từng như thế bay lên táo bạo, nhưng là có nhiều thứ vẫn là không có biện pháp cải biến. Không nứt đạo lỗ thủng ngươi cũng dám chui, quả nhiên là. Vương Thất Lang ngữ trọng tâm trường nói ra, bất luận là cái gì thiên đạo vẫn là pháp tắc, liền như là nhân gian luật pháp. Chỉ cần nó bị ban bố ra bị người biết được trong nháy mắt đó, liền nhất định có lỗ thủng. Cho nên thời đại thượng cổ, luật pháp là không thể vì bách tính biết, khi hắn làm người biết được thời điểm, chui lỗ thủng người liền theo chi ra đời. A Phúc không biết được, những lời này là tới thời điểm Hoắc Sơn Hải nói với Vương Thất Lang. Tiểu tử này hoàn toàn chính là hiện học hiện dùng, trang cái hai tay bức. A Phúc cười lạnh nói, cho nên chỉ cần luật pháp không ban bố ra làm người biết, bách tính liền có thể mặc cho thượng vị giả thịt cá, bởi vì cuối cùng giải thích quyền hoàn toàn là bằng vào thượng vị giả tâm tình điều khiển. Vương Thất Lang một bộ cho rằng nàng nói thật là hữu lý bộ dáng, vung tay hô to, cho nên chúng ta xuyên trời đạo chỗ trống, là chính nghĩa tiến hành, là chúng ta đối với không công bằng phản kháng. A Phúc phát hiện bất kể nói thế nào gia hỏa này đều có thể rút khỏi lý do đến, rêu rao mình là chính nghĩa một phương. Đánh vài vòng, đột nhiên bốn người toàn bộ dừng tay lại bên trên động tác. Tuyền thành chung quanh tràn ngập ra tầng tầng khói đen, không gian bắt đầu vặn mèo. Tòa cổ thành này một chút xíu bắt đầu chìm xuống, giống như muốn từ trên mặt biển chìm vào đến đáy biển phía dưới. Nguyên bản giống như vật chết toàn thành giấy đâm quỷ từng cái đột nhiên bắt đầu chuyển động, mờ mịt nhìn về phía thế giới này. Bọn hắn đi ra đường đi, đi ra lầu các. Quân tốt nhóm từng cái leo lên thành tường, dùng tấm kia tràn ngập tàn niệm mà kinh khủng khuôn mặt nhìn về phía ngoài thành. Đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Vô số giấy đâm quỷ thanh âm trùng điệp cùng một chỗ, hội tụ thành nhân đạo ý chí phát tác. Hạ giới cũng tại theo tuyển thành chìm xuống, tại lỗ hổng bên trong hiện ra. Biển mây, trời xanh, chim bay, còn có đại địa. Tuyển thành mang theo toàn thành giấy đâm quỷ một chút xíu rời đi thiên đạo chi vực, Vương Thất Lang lại tế khởi thần giáp cùng hương hỏa xích vân dù rời đi đầu tường, nhìn xem kia thành chỉ chìm xuống dưới. A Phúc ngẩng đầu hỏi, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ người hồi ở giữa sao? Vương Thất Lang nhìn một chút nhân gian, nhưng lại quay đầu nhìn về phía thiên đạo chi vực chỗ sâu. Ngươi về trước đi, không cần lo lắng, hết thảy ta đều đã sớm an bài thỏa đáng, sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ta đang còn muốn nơi này chuyển lên nhất chuyện, như thế đại nhất tòa bảo sơn đến một chuyến cái gì cũng không cầm, cũng thật sự là quá thua lỗ. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những cái kia bị thiên đạo chi ấn chỗ chấn pháp tắc chi khí, thần chỉ chi hình, động thiên quỷ ngục lý lẽ, cuối cùng vẫn như ngừng lại kia từng tòa khổng lồ thi hải phía trên. Không thể trực tiếp động, mỗi cái đại khái đều cùng pháp tắc tương liên càng không thể cầm. Như vậy rút điểm hết nên vấn đề không lớn a. Ma thổ mười nước. Theo đại thánh tông toàn phái di chuyển đến ma thổ mười nước, cũng không ít ngày xưa ma thổ chi dân hộ tống bọn hắn cùng một chỗ trở về. Ngày xưa thành trì sớm đã hóa thành tử vực, đô thành hóa thành cấm địa. Mà lại đại lượng người sống tụ tập, càng là sẽ triệu tập đến kinh khủng ma vật, bởi vậy những này ma thổ chi dân đều là hóa thành to to nhỏ nhỏ thôn trấn ở phân tán ở các nơi. Mọi chuyện đều tốt giống về tới man hoang thời đại, không có vương triều cùng quân huyện, chỉ có tản mát ở các nơi lẻ tẻ điểm nhân tộc tụ bầy, chật vật lẫn nhau tựa sát sinh tồn. Một ngày này, một cái thôn bên ngoài nhìn thấy một cái người tu hành dơ cao lên phấn dài đi ngang qua, trong đêm tối phía sau hắn đi theo lít nha lít nhít ma vật, doa đến toàn bộ thôn khua chiêng gõ chống phòng bị. Là đại thánh tông người. Thôn trưởng tiến lên, thần nhân nhưng có dặn dò gì? Đại thánh tông đệ tử, chỉ là đi ngang qua nơi đây, vốn hẳn nên vòng qua thôn trấn, không nghĩ tới vậy mà đi nhầm đạo, bởi vậy đã quấy rầy chư vị. Không cần lo lắng, nhanh chóng trở về đi. Ma thủ các nước từng cái trên đại đạo, nhiều hơn rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Bọn hắn từng cái ban ngày nằm đêm ra, dơ màu trắng phấn dài, lung lay chuông đồng hành tẩu trên con đường lớn. Sau lưng bọn hắn vô số ác quỷ hồn linh đi theo. Mỗi người mục tiêu cùng điểm cuối cùng đều là cùng một nơi. Ngoài ngàn vạn dặm vong hồn bị xua đuổi đến nơi này, giống như đang tiến hành cái gì thịnh đại hoạt động cùng nghi quỹ. Đại Thánh Tông người nghĩ hết biện pháp, vì để cho những này vong hồn không nhận dương thế pháp tắc quá nhiều, bọn hắn thậm chí tại thiên không hội tụ thành mảng lớn sát khí mây đen bao phủ ở chỗ này, để nơi đây ban ngày không chút nào không thấy ánh mặt trời, giống như nửa đêm. Oán linh vong hồn càng tụ càng nhiều, càng tụ càng nhiều. Thằng đến vượt qua một số lượng về sau, liền lập tức nhìn thấy đại địa vặn vẹo hắc ám bên trong một tòa thành trì xuất hiện. Thinh linh chính là trong truyền thuyết quỷ đều tuyên thành. Đại Thánh Tông Tông chủ Lâm Thủy Sinh, quả thật tới. Tất cả Đại Thánh Tông đệ tử càng là sinh lòng e ngại, từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch niệm lên trải qua chú, mở ra sớm đã sắp xếp cẩn thận đại trận. Tuy ý ai nhìn thấy truyền thuyết này bên trong quỷ đều có thể không trái tim băng giá, liên quan tới năm đó âm thiên tử cái chết, ngàn vạn người hóa thành giấy đâm quỷ trung đi đấy truyền thuyết tại Cửu Châu thế nhưng là truyền đi xôn xao. Dân gian có đủ loại truyền thuyết, có người nói là âm thiên tử chết mà bất diệt, lưu lại nhân thế. Có người nói là năm đó Diêm La Điện đệ tử không cam lòng chôn vùi, làm loạn giữa thiên địa. Tuyền Thành giáng lâm về sau, lập tức triển khai pháp vực muốn thu hết những này vong hồn. Những này cô hồn dã quỷ cùng ma vật cũng rất giống nhận lấy trong cõi u minh pháp tắc khống chế, đã mất đi ý thức đi Tuyền Thành. Nhưng là số lớn Đại Thánh Tông đệ tử đã sớm ở chỗ này hạ bố trí, đem cái này Tuyền Thành bị cùng vong hồn ác linh cô lập ra. Lít nha lít nhít vong hồn vờn quanh tụ tập ở đây, nhưng lại từ đầu đến cuối hết lòng vì việc chung, chỉ là vây quanh Tuyền Thành bảo quanh. Những này oan hồn làm sao cũng độ không hết, hai tạo thành một cái vòng lặp vô hạn. Thế là cái này Tuyền Thành cũng bị ép ở lại tại nhân gian, không thể trở về. Tấu chương xong, quy một chương 330, thu hoạch không nhỏ. Thiên ngoại thiên một cánh cửa mở ra, Vương Thất Lang từ lít nha lít nhít lôi đỉnh bên trong xông ra, đã rơi vào Thiên Tinh Tiên phủ. Mà ở sau cửa một bên, kia run rẩy dữ dội thiên phạt chi nhãn vẫn nộ phát ra lôi đỉnh đánh phía Thiên Tinh Tiên phủ, lít nha lít nhít lôi thú cũng muốn theo thiên đạo chi vực bên trong lao ra, lại bị Hoắc Sơn Hải chặn lại. Vương Thất Lang quay đầu nhìn, dương dương đắc ý, ha ha ha. Hoắc Sơn Hải, thu hoạch không nhỏ a. Vương Thất Lang liên tục quát tay, nơi nào có nơi nào có, đây không phải đi vào cứu người a, nơi nào có thu hoạch gì. Vương Thất Lang hắn giấu ở từng cô to to nhỏ nhỏ thi hải phía dưới, tránh né lấy chỗ cao thiên phạt chi nhãn dò xét, hắn cũng không tham lam, mỗi một bộ thi hải cũng liền rút một điểm máu, hoặc là từ thần ma chi thi bên cạnh nhặt một chút mảnh vỡ hải cốt. Dù là vẹn vẹn như thế, Vương Thất Lang cái này rách dưới cũng nhặt quên cả trời đất, góp nhặt mấy chục gần trăm loại thượng cổ thần ma huyết mạch. Thượng cổ kỷ nguyên kết thúc về sau, chân chính đản sinh tại thiên địa mới bắt đầu thượng cổ thần ma cơ hồ toàn bộ biến mất. Từ khi Trung Cổ Liệt Quốc Vương triều về sau, thần ma một mạch triệt để đoạn tuyệt, nhân gian rốt cuộc khó gặp đến chân chính thần ma, ngay cả thần thú đều còn sót lại không có mấy. Cũng chỉ có tại ngày này đạo chi vực mới có thể thu tập được nhiều như vậy thần ma chi huyết. Có nhiều như vậy thần ma chi huyết, hắn sát huyết thần huyết chứng đạo pháp phía sau tu hành cũng coi như có cái rơi vào. Bất quá trong đó cũng có chút nguy hiểm, nó tại rút ra côn bằng thần huyết thời điểm, kinh động đến thiên phạt chi nhãn. Nó lập tức vận dụng ẩn thân thần thông chạy trốn, trên đường đi lôi đỉnh chi hải nổi lên sóng lớn, vô số lôi thú trào lên mà xuống. Thẳng đến Hoắc Sơn Hải một lần nữa mở ra lối ra tiếp ứng Vương Thất Lang thời điểm, thiên phạt chi nhãn mới tìm được hắn đến tột cùng ở đâu. Hoắc Sơn Hải phất tay đóng lại thiên ngoại thiên lối vào, mặc cho kia lôi đỉnh nhắm đánh tại động thiên phía trên. Nói một chút đi, chuyến này đến tột cùng như thế nào? Này thiên đạo pháp tắc khôi lỗi lại là như thế nào nói với ngươi? Vương Thất Lang lập tức đem mình chuyến này chứng kiến hết thảy, còn có A Phúc đối với mình giảng thuật tình huống nói một lần. Hoắc Sơn Hải cân nhắc một chút, về sau lại thôi động thiên tinh hồn thiên nghi. Đừng hồn thiên nghi dừng lại thời điểm, nó nhịn không được cười to. Thật giống như thật bắt lấy giữa thiên địa kia một sợi kỳ ngộ, đại đạo bên trong số một chạy trốn tuyến. Quả nhiên cùng ta trong dự liệu không tệ. Xem ra kia nhân tiên tử du ở trung cổ chi mặt thụ thương cũng không nhẹ, đến nay cũng không có khôi phục, cái gì tự phong tại trong tiên mộ, càng giống là mượn nhờ thiên địa chi lực chữa trị tự thân thương thế. Kể từ đó, chúng ta nhìn còn có một cơ hội. Vương Thất Lang hỏi, tiền bối ý tứ này, sẽ không nói chúng ta còn có một cơ hội đánh bại kia nhân tiên tử du đi. Trước kia Vương Thất Lang đối với cái này nhân tiên tử du chi năng còn không có gì khái niệm, nhưng là lần này đi một chuyến qua đi, Vương Thất Lang xem như triệt để không có vọng tưởng. Trung cổ nhiều như vậy thần tiên đại năng, từng tòa mở động thiên tiên phủ tồn tại cuối cùng toàn bộ chết tại nhân tiên tử du trong tay, chỉ bằng bây giờ hủ rơi xuống tình trạng này nhân gian tu sĩ, làm sao có thể cùng thân hợp thiên đạo nhân tiên tử du đối bính. Coi như tất cả mọi người cộng lại, đối với kia nhân tiên tử du tới nói cũng bất quá là châu châu đa xe. Mà lại coi như Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải bên trong có nhân chứng nói nhân tiên, một cái sơ bộ bước vào nhân tiên chi cảnh tồn tại, thật sự có thể cùng nhân tiên tử du loại này sớm đã thành đạo không biết bao nhiêu năm, thân hợp thiên đạo tồn tại chống lại a. Vương Thất Lang cảm thấy cái này hẳn là không cần nhiều lời, tỷ số thắng xa vời a. Hoắc Sơn Hải cũng gật đầu, như lời ngươi nói, coi như chúng ta chứng đạo nhân tiên đoán chừng cũng rất khó là kia nhân tiên tử du đối thủ. Mà lại một khi chứng đạo nhân tiên, liền tất nhiên sẽ kinh động này thiên đạo. Không chứng nhân tiên, lại như thế nào có thể tại thiên ngoại độc lập mở giới, thoát ly thiên đạo cùng nhân gian trói buộc trường khống. Chúng ta phảng phất tiến vào tuyệt cảnh, giống như bị khóa kín tại phương thiên địa này lồng giam bên trong châu chấu, nhảy thế nào cũng không nhảy ra được. Vương Thất Lang, Hoắc tiên nhân vừa mới không phải nói, còn có một cơ hội. Cái này một cơ hội, ở nơi nào? Hoắc Sơn Hải, việc này ta và ngươi sư tôn Thái Huyền đã thương nghị qua, loại chuyện này liền không cần ta và ngươi nói, ngươi sau khi trở về Thái Huyền thượng nhân tự sẽ cáo chi ngươi nên làm như thế nào. Vương Thất Lang nghe nói như thế, đứng lên. Đã như vậy, vãn bối cái này cáo tử. Động tác trôi chảy, thẳng đến tinh thần giới vực kia nhất tuyến thiên địa phương. Nhưng mà động thiên chi môn đóng chặt, căn bản không có mở ra thông hướng nhân gian con đường. Hoắc Sơn Hải lại không chút nào mở giới môn thả Vương Thất Lang rời đi ý tứ. Vương Thất Lang truyền âm tới, còn xin tiền bối mở cửa. Hoắc Sơn Hải gật đầu, bần đạo thần giáp còn không có trả lại đâu. Vương Thất Lang giống như đột nhiên mới phản ứng được, vỗ đầu một cái làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Ai nha, quên. tươi cười nói người lưu luyến không rời đem cái này chuyển thừa thần giáp dâng lên, nhìn xem Hoắc Sơn Hải bên cạnh đạo đồng từ trong tay hắn dùng sức túng đi, giống như tâm cũng cùng theo bị kéo thành hai nửa. Tiền bối, cái này thần giáp bán không? Hoắc Sơn Hải gật đầu, vậy phải xem là giá bao nhiêu. Vương Thất Lang nghe hắn kiểu nói này, liền biết đây nhất định là mình ra không dậy nổi giá cả. Đối phương cái này cáo giả bộ dáng, không hung hăng làm thịt mình một bút kia mới gọi có quỷ. Đường đường Hoắc tiên nhân, sao có thể như thế con buôn đâu? Hoắc Sơn Hải, tiên nhân mới là nhất con buôn người, không tranh không đoạt, cái gì đều để đi ra người làm sao có thể thành tiên? Vương Thất Lang vừa mới trở lại nhân gian Vân Trung Quốc, tại một đám Vân Trung Quốc người truy tinh phụng nguyệt đón đưa phía dưới tiến về bờ biển. Vừa mới lúc thả ra cầu Long Thủy Linh Toa, hóa thành một đạo long ảnh chui vào mặt biển. Vương Thất Lang chắp tay bái biệt, chư vị liền không cần đưa tiễn, có rảnh có thể tới Cựu Châu làm khách, ta 36 trọng thiên tất nhiên quét dọn giường chiếu đón lấy. Vừa dứt lời, đông, trên trời bỗng nhiên một tia chớp hạ xuống, nhắm đánh tại Vương Thất Lang trên đầu. Đem không có chút nào phòng bị Vương Thất Lang nhắm đánh đến giận sôi lên, toàn thân cháy đen. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, tinh không vật lý, cũng không gặp kiếp vân, cũng không thấy thiên đạo chi vực. Cái này không giống như là bởi vì thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà ra thiên kiếp, càng giống là trả đũa. Từ đâu tới kiếp lôi? Hoắc Sơn Hải đạo đồng cũng sợ ngây người. Không ít người tu hành nghị luận ầm ĩ, làm sao chỉ có một đạo? Kỳ quái thay. Mặc dù Vương Thất Lang không có chuyện gì, nhưng là chật vật đến cực điểm. Cái quỷ gì, ta còn không có thành thần tiên đâu. Dựa vào cái gì vô duyên vô cớ bổ ta một chút? Bất quá hắn cũng ẩn ẩn đoán được, mình đoán chừng cùng nhà mình sư tôn Thái Huyền thượng nhân, còn có vị sư tổ kia Trường Sinh đạo tôn, bị cái này thiên phạt chi nhãn cho nhớ lên. Mình trốn ra thiên đạo chi vực, đối phương cần thủ thiên địa pháp tắc không thể tùy tiện hạ xuống thiên kiếp oanh kích chính mình. Thế là vào đầu cho mình một chút cảnh cáo, nói cho Vương Thất Lang hắn đã bị để mắt tới, lần tiếp theo nhất định phải hắn cái này không tuân thủ thiên đạo ra hỏa để mắt. Tấu chương xong, quy một chương 331, trộm thiên cơ. Ma thổ thập quốc. Trung thiên sát khí ma dưới cây cột là một tòa Cửu Châu cổ thành, cổ thành bên trong vô số giấy đâm quỷ đứng tại trên đầu thành, mà ngoài thành lít nha lít nhít thú hồn đang lẩn vãng. Cảnh tượng này đủ để cho người can đảm doãn đức, phạm vi ngàn dặm đừng nói là thôn trấn, ngay cả người tu hành cùng những cái kia mợ linh trí yêu ma tinh quái cũng không dám hướng bên này gần lại. Đại Thánh Tông đệ tử lại một ngày thủ tại chỗ này, thẳng đến từ Cửu Châu bên kia đến một người. Lục Trường Sinh đứng tại tuyển thành phía dưới, nhìn về phía trên đầu thành đánh lấy ô giấy dầu hát hí khúc giấy đâm quỷ. A Phúc, ta tới đón ngươi. Thái Huyền thượng nhân mệnh Lục Trường Sinh tự mình đi tiếp nàng, sau đó một đường đưa nàng đi 36 trọng thiên. Người này liên quan đến 36 trọng thiên tiếp xuống một cái vô cùng trọng yếu kế hoạch, Thái Huyền thượng nhân đem Lục Trường Sinh cho phái tới đủ để có thể thấy được nó coi trọng trình độ. A Phúc nhìn về phía Lục Trường Sinh, nàng cũng không nhận ra hắn, cũng không có cái gì ấn tượng. Ngươi là người phương nào? Lục Trường Sinh, ta là Vương Thất Lang sư đệ, tên là Lục Trường Sinh. Năm đó tuyển thành thời điểm ta ở trên núi tu hành, mặc dù không có đích thân tới tại chỗ, nhưng là ta đã từng nghe qua chuyện xưa của ngươi. Lần này phụng sư tôn Thái Huyền thượng nhân chi mệnh, đến đây tiếp ngươi. A Phúc buông xuống đề phòng, xem ra Vương Thất Lang nói có biện pháp cùng chuẩn bị ở sau, quả nhiên không phải giả. Ngươi chuẩn bị làm sao tiếp ta đi? Lục Trường Sinh dựa theo Thái Huyền thượng nhân nói tới đáp lại, ngươi chính là nhân đạo pháp tác hiển hóa, cùng nhân đạo ma thần. Ta 36 trọng thiên nguyện cùng ngươi định ra khế ước, thay ngươi chạy độ hóa ma thổ vong hồn 10 năm, mà ngươi đem tuyển thành chi lực cho chúng ta mượn 10 năm. Thiên đạo làm chứng, pháp tác vì tự, linh khế vì trương. Người ta định ra đạo thể, tự nhiên liền có thể thuận thế mà làm. A Phúc không nghĩ tới lại còn có loại biện pháp này, quả nhiên những tiên nhân này cấp bậc nhân vật, từng cái đối với như thế nào loay hoay thiên địa pháp tắc, đem bên trong nào diệu là lĩnh hội đến thấu đấu. Người tu hành trộm tiên chi cơ, câu nói này thoạt nhìn không có làm bộ. Một phen đứng thể quá trình qua đi, Lục Trường Sinh tế ra Thái Huyền thượng nhân Cựu Dương đỉnh. Cái này tiên khí tại thiên không bên trong xoay quanh chuyển động, càng lúc càng lớn, cuối cùng đỉnh khí đảo ngược trực tiếp nhắm ngay tuyển thành, đem nó cho thu vào. Thu. A Phúc cứ như vậy bị lại lần nữa chui thiên đạo chỗ trống, phong vào Cựu Dương trong đỉnh. Lục Trường Sinh nâng lên hóa thành lớn chừng bàn tay Cựu Dương đỉnh, giấu kín tiến vào trong tay áo. Sau người một đám đại thánh tông đệ tử cũng đứng lên, nguyên bản bao phủ ở chỗ này đại trận cùng mây đen cũng một chút xíu tán đi, nhưng là kia ma sát chi trụ nhưng như cũng đứng thẳng. Lục Trường Sinh xoay người, đối một đoàn người gật đầu. Cái này độ hóa vong hồn sự tình, liền thoát khỏi chư vị. Đại Thánh Tông tông chủ Lâm Thủy Sinh. Lục tiên nhân nói quá lời, ta Đại Thánh Tông tại ma thổ vốn là đến độ hóa cái này vong hồn cô quỷ. Huống chi chúng ta chính là thụ đại thánh pháp chỉ, sao dám chậm trễ chút nào. Lục Trường Sinh mang theo Cựu Dương đỉnh về Cửu Châu, trên đường đi A Phúc cũng đang nhìn Cửu Châu cảnh tượng. Cửu Châu biến hóa rất lớn, cùng nàng lúc trước chỗ thời đại kia hoàn toàn khác nhau, không có kéo dài không nghỉ loạn chiến, không có tiên môn cắt cứ tranh đấu. Ngay cả nguyên bản làm loạn tứ phương yêu ma tinh quái, đều bị từng cái bình định. Thiên hạ giống như thật đi vào hưng thịnh nhất thời điểm, mà tạo thành đây hết thảy, lại chính là kia ngay từ đầu kích động thiên hạ phân tranh bản thân đem thiên hạ kéo vào loạn chiến trường sinh tiên môn. Lúc trước ta mong mọi âm tiên tử mang bọn ta cùng một chỗ làm được sự tình, không nghĩ tới lại làm cho các ngươi trường sinh tiên môn làm được. Chúng ta không thể thành lập được luân hồi, cuối cùng để Phong Đô đại đế làm được. Kết thúc là thế, thiên hạ thái bình. Thật đúng là dạng này, Vương Thất Lang lúc trước không có gạt ta, bọn hắn cùng những tiên môn khác không giống. Lục Trường Sinh, không phá thì không xây được, đại phá mà lớn lập. A Phúc không nói gì thêm, chỉ là tại Cửu Dương trên đỉnh hiện lộ ra thân ảnh, nhìn xem biển mây phía dưới hết thảy. Thẳng đến đi tới 36 trọng thiên, triệt để thoát ly nhân gian. A Phúc nhìn về phía lão đạo, cái này ngày xưa kết thúc âm thiên tử nhân vật, bây giờ đã là cao cao tại thượng thần tiên, thiên hạ tu vi cảnh giới đệ nhất tiên thánh. Bái kiến Thái Huyền thượng nhân. Lão đạo nhìn về phía A Phúc, Thất Lang đáp ứng ngươi, sẽ trả ngươi tự do, cũng sẽ để toàn thành bên trong toàn bộ sinh linh tự do. Ta mạch này nói chuyện vẫn là chắc chắn, ngươi không cần phải lo lắng. A Phúc, đa tạ Thái Huyền thượng nhân. Lão đạo lắc lắc phất trần, để A Phúc lui xuống. Lúc này Thiên Kiếm Tiên Quân từ Nguyệt Thần Điện một bên đi ra, nhìn về phía lão đạo. Thật đến nước này sao? Thái Huyền thượng nhân không có trả lời Thiên Kiếm Tiên Quân, nói chỉ là một câu. Bành Thọ Vương. Lão đạo thời niên thiếu từng chế nhạo cái này Bành Thọ Vương không dạy nổi, lập thể không làm hắn dạng này khôi lỗi quân cờ. Bây giờ nghĩ đến, thật sự là trẻ chút. Đối mặt nhân tiên tử du nhân vật như vậy, năm đó Bành Thọ Vương có thể làm cho nhân tiên tử du không phát không được động sớm tiên đạo chi kiếp, chúng ta là khó mà làm được. Chúng ta những này về sau người đừng nói siêu việt bọn hắn, ngay cả một chiêu cuối cùng này cờ còn phải dựa vào cái này trung cổ nhân vật đến bàn sống. Vương Thất Lang trở về thời điểm, còn bắt không ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Tiếm Hỏa Quốc người hậu duệ, trong biển một chút cổ quái kỳ lạ tinh quái. Ngay cả kia giao nhân đều bị hắn lưới một chút trở về, chuẩn bị mang về 36 trọng thiên. Dù là không có gì đại dụng, bực này ly kỳ sinh linh nuôi dưỡng ở thiên địa bên trong cũng coi là để nó huyết mạch nhiều hơn mấy phần tồn tại, nếu là về sau Vô Tận Hải tộc đàn diệt, cũng có thể lưu cái dễ. Nhưng là một đám 36 trọng thiên tiên thần vây nhìn xem những này cổ lao huyết mạch sinh linh, lập tức đem bọn hắn dọa đến run lẩy bẩy. Bởi vì truyền thừa đoạn tuyệt như là dã thú giao nhân cùng yếm hỏa quốc người, một đám trốn ở trên núi không dám xuống tới, một cái khác bảy co quắp tại phục ma thiên tiên chỉ dưới đáy không dám ló đầu. Vương Thất Lang xua đuổi cái này một bang sư huynh đệ, để bọn hắn đừng dọa hù những sinh linh này thời điểm, Thái Huyền thượng nhân đạo đồng cưới tiên hạc mang theo pháp chỉ tới. Đại sư huynh, tổ sư muốn gặp ngươi. Vương Thất Lang cưới thôn thiên hống lên tầng thứ nhất, lại bay hồi lâu mới đến Thái Huyền thượng nhân bế quan tinh tú chỗ. Hôm nay Thái Huyền thượng nhân không có bế quan, cũng không có đi thiên ngoại thiên lĩnh hội đại đạo. Lão đạo một người tại Bạch Liên ao bên trên câu cá, giống như thật chỉ là một cái bình thường hương giả lão ông. Vương Thất Lang tiến lên, sư tôn. Lão đạo không nhúc nhích, lại mở miệng nói ra. Mặc dù thế tất người mạnh, thối lui vừa lui chúng ta lại không có cam lòng. Châu chấu đá xe kế sách, đồng quy vu tận tiến hành, càng không phù hợp chúng ta trong lòng chi đạo. Đã như vậy, vậy chúng ta liền thối lui nửa bước. Lão đạo nói đến mơ hồ không thôi, nhưng là Vương Thất Lang lại biết hắn nói là có ý gì. Câu nói đầu tiên nói là Hoắc Sơn Hải trung sách, cho nhân tiên tử du hợp đạo thiên đạo làm châu làm ngựa sáo lộ này, dù là kia nhân tiên tử du cường thế đến đâu, bọn hắn cũng là không cam lòng. Dù sao ai không phải kỳ tài ngút trời đi đến bây giờ một bước này, đối với chứng đạo nhân tiên cũng có được tự tin của mình, cũng bởi vì nhất thời người khác thế mạnh hơn chính mình liền dập đầu nhận vua, đây là không thể nào. Một câu tiếp theo nói là Hoắc Sơn Hải nói tới hạ sách, cùng kia nhân tiên tử du đấu cái người chết ta sống. Thái Huyền thượng nhân cho rằng cũng là không được. Như vậy còn lại duy nhất con đường, dĩ nhiên chính là cùng Hoắc Sơn Hải nói tới, rời đi phương thiên địa này, cũng chính là cái gọi là thối lui nửa bước. Vương Thất Lang nghe sư phụ kiểu nói này, đại khái liền đã thấy rõ ràng tương lai tình huống, cho nên cuối cùng vẫn là phải đi. Hắn nhìn một chút tầng tầng biển mây phía dưới, giống như ánh mắt có thể xuyên thấu giới vực trực tiếp nhìn thấy nhân gian. Có chút không nỡ cái này tốt đẹp non sông, càng không nỡ trong đó một vài thứ. Cứ đi như thế, thật là đáng tiếc. Thái Huyền thượng nhân cười to nói, chúng ta là trường sinh bất tử chi tiên, tương lai càng sẽ chứng đạo bất hủ. Làm gì câu nệ tại nhất thời, cần gì phải câu nệ tại một giới. Phương thiên địa này cho dù tốt, cũng là người khác. Chúng ta đi mở tích một phương thuộc về chúng ta mới thiên địa, tự nhiên có thể lại mở một phương thuộc về chúng ta tốt sơn hà, tương lai nhất định có thể vượt qua này phương thiên địa. Còn nữa, cũng không phải hiện tại liền đi, chỉ là hẳn là bắt đầu chuẩn bị. Thất Lang, ngươi là nhân vật mấu chốt, bởi vậy phải sớm tính toán. Vương Thất Lang, đồ nhi biết được. Thái Huyền thượng nhân, việc này không muốn cùng bất luận kẻ nào nói, bao quát ngươi trưởng sinh sư đệ. Tấu chương xong, quy 1 chương 332, Huyền Tấn đại đạo. Cửu Dương đỉnh cái này tiên khí bị cất đặt tại 36 trọng thiên đông cực chi địa một chỗ trụ trời phía trên, tầng tầng xiềng xích phong bế không gian, đại trận bao phủ che lại hết thảy. Trừ cái đó ra còn có thiên đỉnh tiên quan tiến hành trông coi, không có Thái Huyền thượng nhân tiên chiếu không có người có thể tới gần nơi đây. Phục Ma đại thánh, nhưng có tiên tôn pháp chỉ. Một đám thần tướng tiên binh đứng tại trên bậc thềm ngọc, hướng Vương Thất Lang hỏi thăm. Mình nhìn. Vương Thất Lang lấy ra Thái Huyền thượng nhân tiên chiếu mới bay lên trời trụ đỉnh chót, đã rơi vào cái này miệng cự đỉnh bên trong. Trong đỉnh tự có huyền giới thần phủ, đi vào liền thấy Tuyển Thành còn có A Phúc. A Phúc lại gặp mặt. Tôn San San cũng chạy ra, A Phúc tỉ tỉ. A Phúc rốt cục chờ đến Vương Thất Lang, nắm chặt Tôn San San tay về sau vừa nhìn về phía Vương Thất Lang. Ngươi vậy mà lại từ đâu bên trong trốn ra được, núi lao biển lửa ngươi cũng dám xông vào, thiên đạo hổ khẩu hạ ngươi cũng dám đi giành ăn ăn. Luận căn lớn, ngươi ngược lại là thiên hạ phần độc nhất. Vương Thất Lang cười to nói, trong thiên địa này, có thể giữ lại được ta địa phương không nhiều. Càng quan trọng hơn là, gan lớn là bởi vì tài cao, mà không phải bởi vì lỗ mãng. A Phúc không phải cùng Vương Thất Lang đến cãi nhau, nàng một mực tại nơi này chờ Vương Thất Lang, là muốn từ trong miệng hắn biết mình một mực chờ đợi đáp án. Vương Thất Lang biết A Phúc ý nghĩ, hắn đưa tay lập tức để A Phúc vô cùng sống động thu về. Ta biết ngươi muốn cái gì, hôm nay ta cũng chính là vì thế mà đến. Ta 36 trọng thiên đã đáp ứng ngươi liền tuyệt đối sẽ không đổi ý, bất quá ngươi cũng biết, ngươi bây giờ tính cả cái này Tuyển Thành bên trong trăm vạn giấy đâm quỷ đều là thiên đạo bên dưới nhân đạo khối lỗi, muốn cứu các ngươi ra cũng không có dễ dàng như vậy. Chúng ta tạm thời chỉ có thể xuyên trời đạo lỗ thủng, để ngươi ngắn ngủi thoát ly nhân đạo pháp tắc khống chế. Cụ thể tiếp xuống nên như thế nào, ta hôm nay chính là đến xác nhận. Bất quá vô luận như thế nào, đều do ngươi tự nguyện, chúng ta sẽ không bức bách ngươi. A Phúc gật đầu, ta đã biết. Nơi đây ở vào 36 trọng thiên bên trong, từ Thái Huyền thượng nhân tự mình bố trí tầng tầng kết giới, lấy Cửu Dương đỉnh bực này trọng khí trấn áp, chính là vì ngăn cách hết thảy quan trắc, nhất là thiên đạo dò xét. Vương Thất Lang động thủ chỉ hoạt động, hư không bên trong mảng lớn kim sắc văn tự vặn mèo diễn sinh mà ra, sau đó bị Vương Thất Lang đánh vào A Phúc thể nội. A Phúc thể nội thứ gì giống như nhận lấy kích thích, lập tức tách ra tầng tầng quang mang tiến dần lên. Thật ở trên thân thể ngươi. Vương Thất Lang trong nháy mắt cảm giác mình không thể động, hắn nắm giữ đủ loại pháp tắc thần thông, dưới quang mang này toàn bộ mất đi hiệu lực không có tác dụng. Đây là Bành Thọ Vương bất hủ đại đạo, ngày xưa Âm Thiên Tử từ trong đó tìm hiểu ra luân hồi, A Phúc từ trong đó diễn hóa ra tiếp dẫn độ hóa. Nhưng mà đều chỉ bất quá chỉ là hai từ trong đó nhìn thấy một góc của băng sơn. Nó bây giờ neo ổn định ở A Phúc trên thân, Bành Thọ Vương di trạch Âm Thiên Tử không thể kế thừa đến, cuối cùng hơn phân nửa đều rơi vào A Phúc trên thân, bất quá A Phúc lực lượng quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách đem dạng này tiên tiên chi đạo lực lượng phát huy ra. Bất hủ đại đạo, cũng có thể xưng là tiên tiên đại đạo. Tiên tiên địa mà sinh, siêu việt hết thảy pháp tắc. Mặc dù là không trọn vẹn, nhưng là đó cũng là tiên tiên chi đạo, không phải bọn hắn loại này dựa vào tiên địa bên trong pháp tắc mà cảm ngộ ra đồ vật. Thiên địa có thể ban cho bọn hắn, tự nhiên cũng có thể thu hồi. Vương Thất Lang ánh mắt nhìn đến, cái này đại đạo không chỉ tạo thành một cái viên mãn vòng, trong đó có không gian pháp tắc, tuế nguyện pháp tắc, âm dương nhật nguyện, tứ tượng ngũ hành, cuối cùng dung hợp làm một thể, vượt qua pháp tắc bên ngoài biến thành độc thuộc về ngày xưa Bành Thọ Vương sở thiết nghĩ đại đạo. Thiên Thiên Huyền Tẫn đại đạo. Vương Thất Lang thậm chí ngầm trộm nghe đến có người tại tụ kinh, lướt qua thai của mình mở. Huyền Tẫn môn, cũng xưng là chúng diệu chi môn. Là thiên địa dễ, gọi là sinh tử lại siêu nhiên tại sinh tử, âm dương đã nảy mà ra. Hắn thấy được thiên địa sinh linh từ trong đó diễn hóa mà ra, vô số sinh linh tại thiên địa pháp tắc bên trong luân hồi, Âm Thiên Tử lúc trước cũng hẳn là cũng nhìn thấy một màn này, cho nên mới từ trong đó tìm hiểu ra sinh tử luân hồi chi pháp, luyện ra sinh tử bộ cùng luân hồi bút. Một lúc lâu sau, Vương Thất Lang rốt cục mở mắt, hắn ngạc nhiên nhìn xem A Phúc. "Tốt, đã xác định. Kia một cơ hội quả nhiên ngay tại trên người của ngươi." A Phúc không rõ Vương Thất Lang đang nói cái gì, càng không biết Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải kế hoạch. Thật có thể để toàn thành trăm vạn giấy đâm quỷ một lần nữa sống tới sao? Dù là có thể vào luân hồi, cũng tốt hơn như bây giờ. A Phúc nhìn xem những cái tiết như là cái xác không hồn giấy lâm quỷ, chỉ cần nghĩ đến bọn hắn đời đời kiếp kiếp dạng này hóa thành khôi lỗi bị nô dịch, không có linh trí chỉ có thống khổ, vĩnh viễn không được giải thoát. Liền trong lòng sinh ra hối hận. Vương Thất Lang cũng thuận A Phúc con mắt nhìn quá khứ, khiến cái này người phục sinh chỉ sợ có chút khó, ý chí của bọn hắn cùng ký ức đều đã tiêu tán. Bất quá chỉ cần để bọn hắn thoát khỏi nhân đạo pháp tắc trói buộc, từ đây luân hồi đầu thai làm người lại không khó. Hắn nhìn về phía đối phương, A Phúc, ta cũng không che lấp lấp, ta 36 trọng thiên gặp được một lần đại nguy cơ, cần ngươi mới có thể từ đó tìm được một chút hy vọng sống. Chúng ta phải bỏ ra giá cả to lớn cùng nguy hiểm, đưa ngươi cùng những này giấy đâm quỷ toàn bộ từ nhân đạo trói buộc bên trong giải cứu ra, nhưng là cũng đồng dạng cần ngươi tới giúp chúng ta vượt qua một kiếp này khó. A Phúc nhẹ gật đầu, bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt, ta biết, cũng đã sớm chuẩn bị. Vương Thất Lang ánh mắt lấp lóe, lại nói một câu, dù là hóa thành khí linh, đến lúc đó bọn hắn những người này toàn bộ đều giải thoát, ngươi thế nhưng là sẽ vĩnh viễn không được thoát ly. Đây là Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải ý tứ, cũng là để vì sao lúc này để Vương Thất Lang tới gặp A Phúc, bởi vì so với Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải, A Phúc càng muốn tin tưởng Vương Thất Lang. A Phúc gánh chịu lấy Bành Thọ Vương Tiên Tiên Bất Hủ Đại Đạo, chỉ cần lấy nàng cùng cái này Bất Hủ dấu ấn đại đạo tế luyện một kiện tiên tiên chi bảo, mở lại phạm vi một giặm khắp thế giới. Tự nhiên là có thể mang theo tất cả mọi người cùng rời đi phương tiên địa này, tiến vào thiên ngoại thiên bên trong trở thành một cái chân chính viên mãn thiên địa thế giới. Không có thiên đạo cùng nhân tiên tử du trói buộc, tự nhiên có thể an an ổn ổn chứng đạo nhân tiên. Đến lúc đó mới gọi thiên cao điểm khoát, làm gì ở chỗ này cùng tiên nhân tiên tử du tranh cái người chết ta sống. Bây giờ nhân tiên tử du bởi vì trung cổ chi mạt đại chiến ngay tại ngủ say tu dưỡng, thừa cơ hội này tranh thủ thời gian rời đi mới là chính đạo. Về phần phía sau tiên thần làm sao bây giờ? Thật là mạng bọn họ không tốt, chỉ có thể để nhân tiên tử du đương giao hẹ cho cắt, cũng coi là vì vùng thế giới này sinh linh làm ra công hiến. Hy sinh một chút tiên thần cứu vớt thiên địa vạn vật sinh linh, thật sự là lớn thiện. Chỉ cần hy sinh không phải chúng ta mấy cái liền tốt. Bất quá đây hết thảy đầu tiên nhất định phải A Phúc tự nguyện, nàng tự nguyện nguyện ý trở thành cái này tiên tiên chi bảo khí linh mới có thể. A Phúc đương nhiên biết khí linh là cái gì, khí linh loại này tồn tại sinh ra đã có thiếu hụt, bản thân không thể làm một độc lập sinh linh tồn tại, chỉ có thể bị người luyện hóa cùng trường khống. Nhưng mà A Phúc ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn xem trong thành giấy đâm quỷ, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Trong những người này có nàng ngày xưa sư tỷ sư muội, có đi theo nàng bộ hạ, có nàng sùng kính trưởng bối, cũng có nàng thân bằng hảo hữu. Có cái gì ta một người đến liền tốt, cũng không cần kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ. Tấu chương xong, quy một chương 333, hai họa ma thần tác dụng, Đông Hải. Khói đặc cuồn cuộn, một tòa cự đại quan tài từ trên mặt biển dựng thẳng lên, phá vỡ mặt biển hình thành vòng xoáy. Một tôn trên trán dán phủ chú kinh khủng ma thần từ quan tài đằng sau hiện lộ ra, chỉ lên trời gào thét. Vương Thất Lang xếp bằng ở mặt biển trên đá ngầm, dậy sóng sóng lớn vờn quanh tại đá ngầm chung quanh nhưng lại từ đầu đến cuối không thể đột phá, hắn mắt không chớp nhìn xem thai hỏa ma thần. Phất tay, trước mặt thai hỏa ma thần, một con dương nhanh múa vút thượng cổ dị trùng hắc ngư trồi lên mặt biển. Nó chiều cao trăm trượng, bị cầm tù tại một cái bọt khí bên trong. Vương Thất Lang, đưa cho ngươi. Cảm giác này, thật giống như cho ăn cho một đầu chó hoang. Ngày xưa thượng cổ thần ma Vu Chi Kỳ còn sót lại chân linh, bây giờ bị thiên đạo nô dịch, đã mất đi đã từng ký ức cùng vinh quang, là thật ngay cả chó hoang cũng không bằng. Thai hỏa ma thần sau khi nghe xong, rộng mở huyết buồn đại khẩu cắn lấy hắc ngư lân phiến phía trên, thôn phệ nó thịt, uống nó máu, mút vào nó phách, cả da lẫn xương đem cái này thượng cổ dị trùng hắc ngư nuốt, ăn đến gọi là một cái không còn một mảnh. Dâng lên tế phẩm, tự nhiên có thể đưa yêu cầu, mà lại yêu cầu này hạn chế rất lớn. Bất quá Vương Thất Lang hôm nay yêu cầu này rất đơn giản, liền bày tại thai hỏa ma thần trước mặt. Thai hỏa ma thần dùng cặp kia kinh khủng ma nhãn trừng mắt Vương Thất Lang, răng môi ở giữa tràn ngập ra xương độc cùng làm người ta sợ hãi tiếng thở dốc, hắn đang chờ đợi lấy Vương Thất Lang nói ra yêu cầu của hắn. Vương Thất Lang khoẹt miệng giơ lên, nói ra ngoài dự liệu ba chữ, giết ta. Hai hỏa ma thần không chút do dự, Nghe được Vương Thất Lang mở miệng một nháy mắt liền động, hướng phía nó hạ tử thủ. Vương Thất Lang cũng trong nháy mắt nhảy lên một cái, trốn ra thai hỏa ma thần phạm vi công kích. Thứ nhất đường đem thai hỏa ma thần dẫn tiến về thiên cung, xuyên qua một tầng lại một tầng vân tiêu, thai hỏa ma thần ở sau lưng hắn theo đuổi không bỏ, thi triển ra đủ loại thủ đoạn. Biến, giống. Vương Thất Lang biến thành vu chi kỳ, một gậy gõ vào thai hỏa ma thần trên thân, đem chăm chú lôi kéo mình ma thần đánh lui. Kia thai hỏa ma thần nhìn thấy Vương Thất Lang biến thành vu chi kỳ, không biết là bởi vì hắn một côn đó tử, vẫn là cái khác cái gì. Một nháy mắt giống như nhận lấy cái gì kích thích, tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, không tiếc hết thể đi lên muốn Vương Thất Lang mệnh. Hai trận đấu chém giết, thai hỏa ma thần một đường gào thét. Cuối cùng đi tới chín thiên cương khí bên ngoài, thiên chi cuối cùng. Nơi này không gian bắt đầu vặn mèo, giới vực gần ẩn có thể nhìn thấy có vỡ vụn vết tích. Duy trì nhân gian thiên địa phát tắc, đến nơi này cũng bắt đầu không hoàn thiện, trở nên ngay cả cơ bản ổn định đều không làm được. Tiên thần cùng người tu hành sẽ chỉ cho là thiên địa này biên giới vốn là dạng này, nhưng mà Vương Thất Lang lại biết đây là bởi vì thượng cổ ma thần đại chiến lưu lại thương tích. Hắn đến nơi này, hô lên hai người danh tự. Sư tôn, Hoắc Tiên Bối. Từ kia khe hở bên ngoài, hai đạo ánh mắt xuyên thấu tiến đến, rơi vào Vương Thất Lang cùng thai hỏa ma thần trên thân. Hết thảy sớm đã có chuẩn bị, chính là muốn đem cái này nhân đạo thai hỏa ma thần dẫn tới thiên địa này biên giới, pháp tắc tan rã chi địa. Thái Huyền thượng nhân phất tay ánh nắng tụ tập, tới. Hoắc Sơn Hải thì có chút cảm thán, không nghĩ tới trong truyền thuyết Vu Chi Kỳ cuối cùng rơi vào như thế cái hạ tràng. Một vệ thần quang từ thiên ngoại mà đến định trụ thai hỏa ma thần, sau đó tinh quang hóa thành cự thủ xuyên thấu khe hở, chăm chú nắm kia thai hỏa ma thần, giống như nắm một con gà con. Thai hỏa ma thần mặc dù không có linh trí, nhưng là bản năng cũng cảm thấy nguy cơ to lớn, nó lập tức bắt đầu thi triển thủ đoạn muốn chạy trốn, thậm chí xé mở vết nứt không gian muốn bỏ chạy. Nhưng là hai vị thần tiên đã sớm chuẩn bị, há có thể để hắn cứ như vậy chạy trốn. Tinh quang cự thủ đem thai hỏa ma thần hướng thiên ngoại kéo đi, trong chớp mắt đã nhìn thấy thai hỏa ma thần biến mất tại nhân gian thiên địa bên trong, mà Vương Thất Lang cũng lần theo kia định trụ thai hỏa ma thần quang mang cùng nhau biến mất tại nhân gian. Nhưng là tại nơi bọn họ biến mất, thiên đạo chi vực đại môn bỗng nhiên mở ra. Thiên phạt chi nhạn ánh mắt bỏ ra, lôi đỉnh phô thiên cái địa chút xuống tới, sau đó đuổi theo hai người biến mất khe hở hướng phía thiên ngoại mà đi. Thiên ngoại thiên. Vương Thất Lang đây là lần thứ nhất chân chính trực tiếp lấy nhục thân đứng tại thiên ngoại thiên bên trong, mà không phải lấy ý thức đi dò xét cùng cảm thụ, may mắn có Thái Huyền thượng nhân che lại hắn, bằng không một nháy mắt hắn đoán chừng liền sẽ mê thất ở chỗ này. Như thế nào hình dung loại cảm giác này, thật giống như Trần Như Nhộng đứng tại băng thiên tuyết địa cùng hắc ám bên trong. Không phân rõ trên dưới trái phải, thấy không rõ con đường phía trước, hết thảy chung quanh đều không ngừng đang hấp thụ thôn vệ trong cơ thể người lực lượng, giống như rét lạnh từ thân thể người hút đi nhiệt độ cơ thể. Đáng sợ nhất không chỉ là sự mạnh mẽ của kẻ địch, mà là loại này hết thảy tính cả mình cũng muốn biến mất tuyệt vọng. Vương Thất Lang cảm giác trước mắt một mảnh lờ mờ, sau một hồi lâu mới phát hiện mình đứng ở tụ vận thành tiên đồ bên trên, trên đỉnh đầu là một tòa thiên khuyết tinh vân các. Mà phía dưới Cửu Dương đỉnh liền thình lình đặt ở hai ở giữa, người kia nói thai hỏa ma thần giờ phút này liền lơ lửng tại Cửu Dương đỉnh phía trên. Vương Thất Lang nhìn xem kia thai hỏa ma thần hỏi, "Sư phụ, thành sao?" Thái Huyền thượng nhân thì nhìn về phía nhân gian thiên địa, được hay không được phải xem tiếp xuống, thiên phạt chi nhãn phản ứng ra sao. Đây là muốn thông qua loại phương pháp này tức đoạt thai hỏa ma thần cùng nhân đạo pháp tắc ở giữa liên hệ, nhìn xem bây giờ duy trì thiên đạo vận chuyển thiên phạt chi nhãn là bực nào phản ứng. Bởi vì bọn hắn tiếp xuống, muốn trên người A Phúc lặp lại loại thủ đoạn này. Loại chuyện này tự nhiên không thể đi mạo hiểm, Vương Thất Lang liền đưa ra trước trên người thai hỏa ma thần thử nghiệm, Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải đều đồng ý. Lôi đỉnh quần quần mà đến, kiếp vân chống rông xuất hiện tại trung quanh. Nó muốn đem thai hỏa ma thần một lần nữa kéo về nhân gian, nhưng lại bị Thái Huyền thượng nhân tụ vận thành tiên đồ cùng Hoắc Sơn Hải thiên khuyết tinh vân cắt chặt lại. Thiên phạt chi nhãn gặp kéo không trở về thai hỏa ma thần, liền trực tiếp muốn đem nó chôn bụi. Làm lớn ra mười mấy lần kiếp vân, không ngừng hướng phía bọn hắn oanh kích mà đến, cuối cùng trực tiếp đem kia thai hỏa ma thần bao phủ. Thẳng đến thai hỏa ma thần người kia nói pháp tắc khí tức biến mất. Vương Thất Lang nhìn xem kiếp vân tán đi, nhìn thấy thai hỏa ma thần không thấy, chết rồi. Thái Huyền thượng nhân, giả chết thôi. Cửu Dương trong đỉnh, thuộc về Bành Thọ Vương Bất Hủ Nhân Tiên đại đạo hiện lên ra, thai hỏa ma thần ở trong đó đầu tiên là biến thành lập thể, về sau lại biến thành một cái đại biểu cho thai hỏa pháp tắc ký hiệu. Thai hỏa ma thần không có chết, hắn chỉ là từ bám vào nhân đạo pháp tắc phía trên, biến thành bị tiên tiên đại đạo nô dịch. Cái này A Phúc căn bản không thể vận chuyển tiên tiên đại đạo, tại hai vị thần tiên trong tay, rốt cục triển lộ ra thuộc về lực lượng phong mang. Hắn đã từ nhân đạo pháp tắc khối lỗi, biến thành nhân tiên bất hủ lạc cấn khối lỗi. Thiên phạt chi nhãn chỉ nhận chuẩn mực lý lẽ cứng nhắc, sẽ không đi quản những chuyện này. Hoắc Sơn Hải, thiên phạt chi nhãn dù sao chỉ là một kiện tử vật, vẫn là có thể lừa qua. Vương Thất Lang đại hỉ, xem ra cử động lần này thật có thể lừa gạt qua thiên phạt chi nhãn. Có thể thực hiện. Đã thai hỏa ma thần người kiểu này ma đạo thần có thể, như vậy A Phúc cũng hẳn là có thể. Quy 1 chương 334, tạo hóa huyền tất đỉnh. Vương Thất Lang gần nhất luôn luôn không thấy tâm hơi, tâm lập lui tới tại 36 trọng thiên cùng nhân gian, nhưng lại không biết đang làm những gì. Điều này khiến cho Lục Trường Sinh chú ý, hắn cảm thấy không tầm thường. Mặc dù 36 trọng thiên vẫn như cũ một bộ bình an tường hòa, nhân gian vẫn là phồn hoa như gấm, càng là lúc này hẳn là càng là lỏng lẻo, nhưng mà hắn từ đại sư huynh cùng sư tôn Thái Huyền thượng nhân trên thân cảm thấy một cỗ mưa gió nổi lên khí tức. Lục Trường Sinh tại Thái Huyền đại La Thiên ngăn cản Vương Thất Lang, có phải hay không xảy ra đại sự gì? Vương Thất Lang nhìn về phía Lục Trường Sinh, còn có thể có chuyện gì? Mưa thuận gió hòa, thiên hạ thái bình. Ngươi cũng không phải nhìn không thấy. Hắn giả bộ ngắm nhìn một phía, giống như thật đang nhìn kia mưa gió cùng thiên hạ. Lục Trường Sinh truy vấn, thật không có việc gì. Ta luôn cảm giác tình huống không đúng lắm. Vương Thất Lang vỗ vỗ Lục Trường Sinh bả vai, không có chuyện gì, an tâm liền tốt. Hắn nói xong câu đó vừa mới chuẩn bị đi, đột nhiên dừng bước xoay người lại. Hắn nhìn xem Lục Trường Sinh, đối phương đã nhìn ra một chút cái gì, hắn cũng liền thuận miệng nhắc nhở một chút. Đúng rồi, ngươi thế gian còn có cái gì thân bằng bạn cũ không có, có đều tiếp vào 36 trọng thiên tới đi. Ngươi tốt xấu cũng là tiên nhân, ngạn ngữ nói một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên khoa trường một chút, nhưng là mang chút thân bằng bạn cũ vẫn là không có vấn đề gì. Tân Tân khổ khổ bước lên sinh tử thành tiên, cũng là thời điểm hưởng thụ một chút. Lục Trường Sinh nhìn xem Vương Thất Lang rời đi, ánh mắt lấp loé. Sư phụ cùng Vương Thất Lang đều là dạng này, sự tình gì đều là giấu ở đáy lòng sau đó mình ngâng lên đến, lúc trước thiên hạ đại loạn, ngày xưa tiên môn vây công, đều là như thế. Quá yếu a. Lục Trường Sinh biết chắc là xảy ra chuyện gì, cũng tương tự biết những chuyện này mình không xen tay vào được. Bất lực. Lục Trường Sinh cảm giác rất không thoải mái, hắn quyết định bế quan muốn đem kia thiên hà nhược thủy toàn bộ luyện hóa. Vương Thất Lang nhập Thái Huyền Thượng Nhân đạo trường tiên cung, từ nơi đó thông qua tụ vận thành tiên độ tiếp dẫn, đi tới Thiên Ngoại Thiên. Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải cái này hai tôn thần tiên, những ngày này đều ở chỗ này. Vương Thất Lang tới cũng không nói gì, chỉ là nhìn xem hai người không ngừng đem tự thân lực lượng quán thâu vào kia phiêu phù ở vạn bèo hư không bên trong cự đỉnh. Vương Thất Lang rõ ràng không có mở ra pháp lực thần thông, nhưng lại có thể trực tiếp nhìn thấy cự đỉnh vắt trong, thậm chí thông qua vạn bèo xoay tròn góc độ, nhìn thấy trong đó tiểu không gian, tuyến thành, còn có lít nha lít nhít giấy đâm quỷ. Một kiện lại một kiện tản ra lực lượng pháp tắc bảo vật bị ném vào, đầu tiên, tuyến nguyệt, âm dương, tứ tượng, ngũ hành mỗi một loại thiên địa tiên tài đều có, dung nhập cái này tiên khí bên trong bộn thực căn cơ của nó, để nó trở thành một kiện có thể gánh chịu nhân tiên bất hủ đại đạo trở khí. Tụ vận thành tiên đồ cùng tiên khuyết tinh vân các lực lượng quần quận mà đến, hai vị thần tiên toàn lực thôi động lực lượng của mình, lấy thần tiên chi bảo ra chỉ ở trên, tiên phủ động tiên làm truy trôi huy động. Tất cả lực lượng hóa thành một chiếc búa lớn đem những cái kia tiên tài không ngừng rèn luyện tiến cự đỉnh bên trong, nguyên bản không thể tùy tiện hiện hóa tại ngoại giới nhân tiên bất hủ đại đạo, cũng một điểm điểm tại đỉnh khí bên trong vạn mèo hiện hiện, dần dần cùng cái này tiên khí kết hợp với nhau. A Phúc đứng tại tuyển thành trên đầu thành, trên thân tản ra quang huy, có thể cảm giác được lực lượng của nàng cùng khí tức không ngừng cất cao, nhưng là cũng đồng thời cùng nhân tiên bất hủ đại đạo, tiên đỉnh cùng nhau chặt chẽ quấn quanh ở cùng một chỗ. Giống như phàm nhân chân linh, hồn phách, nhục thân kết hợp, cuối cùng hóa thành một loại đặc biệt tồn tại. Đông, đông, đông. Tiên đỉnh không ngừng phát ra tiếng vang, lại bị phía trên thiên khuyết tinh vân các cùng phía dưới tụ vận thành tiên đồ cho che kín, một tơ một hào đều không thể truyền ra ngoài. Nghe cái này tiên đỉnh chấn động thanh âm, Vương Thất Lang đứng lên, con mắt chăm chú nhìn xem kia tiên đỉnh bên trong. Hắn biết thời khắc quan trọng nhất tới, được hay không được mấu chốt ngay tại một bước này, nếu như có thể thành như vậy thì có thể dựa theo kế hoạch từng bước một thi triển xuống dưới, nếu như không thành tựu thật sự có loại đi vào tuyệt cảnh cảm giác. Tới. A Phúc trên người quang mang phát tán đến cực hạn, nàng kia giấy đâm thành thân thể một chút xíu rút đi, lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu. Nàng một lần nữa biến thành người bộ dáng, bay ra khỏi tuyển thành, tránh thoát trói buộc. Sau đó một đường nổi lên tiên đỉnh, ngồi ở tiên đỉnh biên giới bên trên. Thái Huyền Thượng Nhân, Hoắc Sơn Hải, Vương Thất Lang ba người rơi vào phía trên tiên đỉnh, hướng phía trong đỉnh nhìn lại. Một cái cùng loại với thiên phạt chi nhãn đồ vật tại xoay tròn, tản ra biến thành nhân tiên bất hủ đại đạo chi ấn, có lít nha lít nhít pháp tắc chi văn tổ hợp mà thành. Tụ hợp còn gọi là một cái pháp tướng hiển hóa chi vật, cùng loại với một cái cự đại ngọc cầu. Thái Huyền Thượng Nhân, mở. Hoắc Sơn Hải, mở. Ngọc cầu băng tán, trong đỉnh hư không nổ tung. Không gian diễn sinh, thời gian bắt đầu lưu chuyển, một phương thiên địa hàng rào không ngừng dọc theo màu xám mê vụ đẩy ra, lôi đỉnh tại khe hở ở giữa diễn sinh. Vương Thất Lang hắn chứng kiến một phương chân chính viên mãn thiên địa khai sáng. Kia trăm vạn giấy đâm quỷ cũng rốt cục thoát khỏi nhân đạo pháp tắc trói buộc, một lần nữa biến thành từng đạo thanh minh hồn phách, bị A Phúc thu nhập mình ô giấy dầu bên trong. Cùng tiểu thiên địa, động thiên hoàn toàn không giống chính là, phương thiên địa này không cần nhân gian thiên địa cùng vạn vật sinh linh tiếp tế, liền có thể từ thiên ngoại thiên hư không bên trong rút ra lực lượng. Rời đi nhân gian, nó đồng dạng có thể duy trì lấy tự thân vận chuyển cùng tồn tại. Vương Thất Lang mở miệng, thiên thiên chi bảo rốt cục sơ bộ thành hình, tiếp xuống chỉ cần đưa nó thai nghén thành công, thiên địa sơ bộ thành hình có thể dung nạp sinh linh, chúng ta liền có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Cái này tiên thiên chi bảo đại đạo chưa từng viên mãn, là không trọn vẹn. Bởi vì ngày xưa Bành Thọ Vương cũng không có thể chân chính triệt để bước vào nhân tiên chi cảnh, mà là tại bước vào trước một khắc chết rồi. Thiên địa cũng không triệt để hình thành, bởi vậy còn cần leo lên một đoạn thời gian. Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải hai người cũng cười ha ha, nhìn tâm tình không tệ. Vật này chính là hai người hợp luyện mà ra, hai người bọn họ đều ở phía trên lưu lại là cấn, tự nhiên cũng không sợ đối phương bỏ xuống mình khắc khai lò lò. Hoắc Sơn Hải mở miệng, đại thiện. Không biết đỉnh này nên vì sao minh. Thái Huyền Thượng Nhân, bảo vật này bởi vì tạo hóa thiên địa mà ra, ẩn chứa huyền tận chi đạo. Liên gọi tạo hóa huyền tận đỉnh đi. Cái này tiên thiên chi bảo ra, tất cả mọi người an tâm. Dù là xuất hiện xấu nhất tình huống, cái này tạo hóa huyền tận đỉnh sẽ thành bọn hắn sau cùng át chủ bài. Một khâu gian nan nhất đi qua, tất cả mọi người cũng đều thấy được một đường sinh cơ kia. Vương Thất Lang nhìn xem nhân gian thiên địa phương hướng, thiên đạo không có động tĩnh. Hoắc Sơn Hải sớm có đoán trước, lúc trước thai họa ma thần nơi đó là hắn biết sẽ không xuất hiện tình huống như thế nào. Cũng không phải tiên nhân thành đạo, khí linh bản thân là không có mệnh cách, thiên đạo nơi nào sẽ sinh ra cảm ứng. Nếu là nhân tiên tử du tỉnh, nhất định có thể phát giác được không thích hợp. Thái Huyền Thượng Nhân, tử vật chính là tử vật, người có thể thắng thiên, liền ở chỗ một cái biến chữ bên trên. Vương Thất Lang tiếp nhận sư tôn dạy bảo, Thái Huyền Thượng Nhân lại nói tiếp đi lên một việc tiếp theo. Ngươi lại xuống dưới một chuyến, đi gặp một chút ngươi phong đô sư thúc, còn có Thái Sơn đại đế. Nói cho bọn hắn hai người, hết thảy đều đã chuẩn bị xong, hắn á không nên chờ nữa. Quy một chương 335, diễn hóa sơn hà, âm tào địa phủ. Vương Thất Lang cùng Phương Đông Quỷ Đế Chu Duyên song song mà đứng, nhìn về phía nhân gian đại địa, nhìn xem kia Tam Tài Hồn Thiên đại trận. Tam Tài Hồn Thiên đại trận ngay tại run rẩy dữ dội, bởi vì Tam Nguyên một trong Thái Sơn phủ giới ngay tại phát sinh biến hóa, Thái Sơn đại đế muốn rời khỏi nhân gian mà đi. năm tòa bảo vệ xương kinh đại sơn còn lưu tại nhân gian, Tây Nhạc đại đế Ngu Hồng tại duy trì lấy Tam Tài Hồn Thiên đại trận. Nhưng là kia ngũ đế ấn lại trôi nổi mà lên, đi theo Thái Sơn đại đế thuận kia xuyên qua tam giới giữa thiên địa khí vận chi trụ cùng thần quang không ngừng đi lên. Mặc màu đen quỷ long bảo Chu Duyên mở miệng hỏi, Thái Sơn đại đế tại sao muốn ở thời điểm này rời đi nhân gian? Chẳng lẽ là muốn từ bỏ chứng đạo thần tiên? Nếu là muốn rời đi nhân gian lại chứng đạo thần tiên, càng không được bình thường. Không có Tam Tài Hồn Thiên đại trận, không có nhân gian hương hỏa chi lực chèo chống, cái này phần thắng Thái Sơn đại đế chỉ sợ không đủ 2-3 thành, 8-9 phần 10. Chu Duyên không có trực tiếp nói thẳng, hắn cho rằng Thái Sơn đại đế đoán chừng vẫn lạc đạo tiêu vào thời khắc này. Vương Thất Lang lắc đầu, sư tôn cùng sư thúc bọn hắn tự có an bài, người ta không cần lo lắng. Thái Sơn đại đế cũng không phải ngu si người, tự nhiên có tính toán cùng nhu đồ. Phương Đông Quỷ đế Chu Duyên, đến cùng là tình huống như thế nào? Ta cũng không thể biết. Vương Thất Lang cười nói, không phải để phòng ngươi, mà là để phòng khác. Chu Duyên mỉm cười nói, thiên cơ bất khả lộ. Vương Thất Lang có ý riêng, phòng chính là thiên cơ. Thái Sơn đại đế mang theo ngũ đế ấn rời đi nhân gian, bởi vì hắn giờ phút này vẫn là quỷ tiên, cho nên thiên đạo ngay cả chặn đường đều không có chặn đường hắn. Hoặc là nói, một cái tiểu tiểu quỷ trước, không đủ để bị thiên phạt chi nhãn để vào mắt. Đi cũng liền đi, không đáng chú ý. Ngũ đế ấn tán phát ngũ sắc thần quang tiến vào thiên ngoại thiên, sau đó biến mất tại tụ vận thành tiên đồ che đậy phía dưới, thiên khuyết tinh vân các hiện lên che lại khí cơ tiết ra ngoài, ai cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Cùng lúc đó, địa phủ trung ương, Phong Đô trong điện bế quan lâu ngày Phong Đô đại đế cũng mở mắt. Chính là lúc này. Lúc trước hắn xem qua mấy lần thiên địa biến hóa không gian chuyển đổi chi cảnh, càng tận mắt hơn mắt thấy thiên địa bay ra thiên ngoại chi tượng. Hôm nay, giờ đến phiên hắn. Lên. Âm tào địa phủ phát ra ầm ầm tiếng vang, Tam Tài Hồn Thiên đại trận lực lượng hướng phía âm tào địa phủ bên trong quán thâu mà đi. Các nơi địa sát chi nhãn, tứ phương sơn thần, thổ địa, nước chỉ, thành hoàng nhao nhao vận dụng lực lượng của mình, tương trợ Phong Đô đại đế. Âm dương chuyển hóa, từ hư hóa thực. Sinh tử bộ cùng luân hồi bút cái này hai kiện ẩn chứa đại đạo chí lý tiên khí từ Phong Đô điểm bên trong bay ra, sinh tử bộ định trụ thiên địa, luân hồi bút miêu tả lấy thuộc về Phong Đô đại đế đại đạo pháp tắc. Sinh tử luân hồi pháp tắc tại Phong Đô đại đế giữa ngón tay vung dậy, cuối cùng in dấu thật sâu ấn tiến vào âm tào địa phủ bên trong vùng không gian này. Không gian bích lũy không ngừng tăng dày, pháp tắc ổn định động thiên ở giữa bình chướng, tuần hoàn quy tắc để phương thiên địa này có được chính mình chuẩn mực, mà không chỉ là một cái hoàn toàn khảm nạm ở nhân gian giữa thiên địa mà khí. Nhưng đã đến nơi này, liền im bặt mà dừng. Cái này khiến thiên phạt chi nhãn vận sức chờ phát động, chuẩn bị hạ xuống thiên phạt tình thế lập tức ngừng lại. Vương Thất Lang trên mặt lộ ra nét mừng, Phong Đô sư thúc hậu tích bạc phát, một khi được thành. Phương Đông Quỷ đế Chu Duyên đầu tiên là vui vẻ, sau đó thì có chút lo lắng. Động tiên chi biến mới là vừa mới bắt đầu, thần tiên mệnh cách cùng thiên kiếp mới là khổ sở nhất một con a. Chu Duyên không có chú ý tới chính là, Phong Đô đại đế việc này cử động giống như là đang vì Thái Sơn đại đế đánh nghiệm trợ, đem thiên phạt chi nhãn ánh mắt toàn bộ đều dẫn tới âm tào địa phủ cùng chính hắn trên thân. Mà đổi thành một bên Thái Sơn đại đế cử động, mới là Thái Huyền thượng nhân nhu đồ mấu chốt. Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải đứng tại Tạo Hóa Huyền Tẫn đỉnh phía trên, nhìn xem Thái Sơn đại đế rơi vào kia trong đỉnh mở mới sinh trong thiên địa. Lão đạo vướt râu mà cười, thiên địa có trời tự nhiên đến có địa. Thái Dương Hoa Dâm thanh niên, ngày này chúng ta mở ra, tiếp xuống liền nhìn Ngu Hùng đạo hữu. Lão đạo, người tu hành đều hô hào, mệnh ta do ta không do trời. Chờ đến vùng thế giới này thai nghén mà ra, liền thật là mệnh ta do ta không do trời. Nhìn xem kế hoạch từng bước một hướng phía trước thúc đẩy, nhìn xem thuộc về tự thân một phương thiên địa dần dần chế tạo mà ra, thậm chí có loại so chứng đạo nhân tiên còn muốn vui sướng cảm giác. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể đủ chân chính trưởng khống mình thiên mệnh và thế? Lại có mấy người có thể chân chính thoát ly khỏi thiên địa trói buộc cùng trưởng khống? Thái Sơn đại đế đã rơi vào trong đó, tối tăm mở mị xương mù hư không mênh mông bên trong không có gì cả, nếu là lại ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ cường đại lực lượng giấu ở hắc ám bên trong, liền chờ đợi hắn đến nhóm lửa cùng thôi phát. Sông núi non sông, lên. Ngũ đế ấn rơi vào trong đó, hóa thành ngũ phương dãy núi giao thoa tung hành, nhưng là ở trong hư không lộ ra vắng vẻ, giống như bèo trôi không dễ. Ngay sau đó, Thái Sơn đại đế đem tự thân nhục thân cũng ném mạnh xuống dưới. Ở giữa đại địa cũng không ngừng diễn sinh, đem hết thể nối liền với nhau. Thái Sơn đại đế đem nhục thân của mình, tính cả tiên khí ngũ đế ấn cùng nhau dung nhập phương thiên địa này bên trong, đại địa không ngừng xâm nhập cùng thiên địa chi bích hàm nạm dung hợp, cùng sơn nhạc đại địa pháp tắc tương hợp, triệt để cắm rễ xuống. Hư vô không gian diễn sinh ra được đại địa, nhưng lại không có gì cả. Tuyên cổ mà man hoang, tĩnh mịch bên trong nhưng lại ẩn chứa vô hạn khả năng. Bầu trời bắt đầu rơi ra mưa to, không ngừng hướng đại địa phía trên đổ vào, sau đó chạy về tứ phương. Đây cũng là thiên địa bắt đầu, sinh mệnh bắt đầu. Phong Đô đại đế cũng đồng dạng đạt được phản hồi, trên người hắn tách ra vạn trượng thần quang. Tại thiên địa thế giới trung ương, một tòa như là trụ trời thần sơn cao cao đứng vững mà lên, làm thiên địa pháp tắc một vòng chống đỡ lấy phương thế giới này. Tiếp như là côn luân bên trong ngọn thần sơn dựng dục ra thiên địa mới bắt đầu một vùng không gian, Thái Sơn đại đế đi vào. Ngũ đế ấn bên trong khí hồn hiện ra, ngày xưa đi theo Thái Sơn đại đế rất nhiều thần chỉ cũng nhất xuất hiện, hướng phía Thái Sơn đại đế quỳ lạy. Thiên địa bên ngoài truyền đến Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải thanh âm. Chúc mừng Ngu Hùng đạo hữu. Ngu đạo hữu cũng chứng đạo thần tiên, quả nhiên là thật đáng mừng. Thái Sơn đại đế không thể ở nhân gian thiên địa chứng đạo thần tiên, lại tại một phương khác trong thiên địa chứng đạo thần tiên. Thái Sơn đại đế trong lòng cũng là thoải mái vô cùng, tự phong nhiều năm rốt cục bước ra một bước này, trong lòng khối cự thạch này cũng coi như là rơi xuống. May mắn mà có Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc tiên nhân tương trợ, mới có Ngu Mộ hôm nay. Ngày xưa chính là Thái Huyền thượng nhân, Thái Sơn đại đế làm cho Hoắc Sơn Hải không thể không trốn đi Cửu Châu, bây giờ ba người nhưng lại bởi vì kỷ nguyên chi kiếp uy hiếp lại lần nữa liên thủ, cái này vận thế và thế cuộc biến hóa, đương thật thú vị. Thiên đạo chi vực bên trong, Thiên phạt chi nhãn cảm giác được Thái Sơn đại đế cùng kỳ đồng mệnh thần chỉ mệnh cách trực tiếp theo thiên đạo bên trong biến mất, bốn phía tìm tắc cũng không thấy tung tích. Chỉ coi là Thái Sơn đại đế đã vẫn lạc, mệnh cách cùng đạo cùng tiêu. Nó toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Phong Đô đại đế trên thân, cái này mở ra động thiên tiên phủ, sẽ phải chứng đạo thần tiên tồn tại. Tấu chương xong, quy một chương 336, mặt trời lên mặt trăng lặn. Ly Hoàn Thiên. Vô biên vô tận bể khổ kéo dài về phía chân trời, nước biển là màu đen, dưới đáy nước cùng ngục cục thăng lên bọt khí bên trong có thể nhìn thấy người khác nhau khác biệt thời gian các loại cực khổ cùng bi thống. Vương Thất Lang đứng tại cây nguyệt quế dưới, nhìn xem cái này quả thần thụ phát sinh từ trong ra ngoài biến hóa, từ nguyên bản tử vật một chút xíu bắt đầu trở nên sinh cơ bừng bừng. Trăng sáng hình chiếu dần dần biến mất, dung nhập vào thần thụ trụ cột bên trong. Sau đó, cây nguyệt quế nở hoa rồi. Kỳ dị hoa quế hóa thành hoa vũ từ chỗ cao bay xuống, vẩy vào hải dương màu đen phía trên, trong không khí cũng vang lên đại đạo huyền âm, phản phất tại diễn tấu lấy pháp tắc giai điệu. Cấu Ngọc Thọ xuất hiện ở cây nguyệt quế trên cành cây, nhìn về phía Vương Thất Lang. Muốn bắt đầu. Vương Thất Lang dựng thẳng lên hai ngón tại mi tâm, một cỗ quang mang cùng cuộn phong lấy làm trung tâm hướng phía chung quanh xoay tròn ra. Sau lưng của hắn đại thánh hình ảnh xuất hiện, đại thánh thể nội từng khỏa điểm sáng xuất hiện, kia là thuộc về thần ma thân thể huyệt vị. Mở. Thần ma thân thể bên trong huyệt vị chấn động, như là đầy trời tinh thần từng khỏa thắp sáng, lấp lánh đồng thời kia chỉnh tề tần suất trực tiếp kéo theo cây nguyệt quế biến hóa. Có thể nhìn thấy cây nguyệt quế trụ cột, chắc cây, lá cây bên trong cũng xuất hiện từng đạo kỳ quái mạch lạc, liên tiếp mạch lạc tiết điểm thì là từng đạo huyệt vị. Ngồi tại trên chạc cây nữ tiên mượn nhờ mạch này lạc đem lực lượng cùng tiên hồn dung nhập vào thần thụ mỗi một nơi hẻo lánh, chiếm cứ toàn bộ nó. Cây nguyệt quế rốt cục bị Cấu Ngọc Thọ triệt để luyện hóa, trở thành nó một bộ phận. Dung thượng cổ thời đại thuyết pháp tới giảng thuật, cái này kêu là theo hầu, còn không là bình thường theo hầu. Cây nguyệt quế tại thượng cổ thời điểm cũng là địa vị khá lớn thần ma một trong, những cái kia cùng thiên địa cùng sinh thượng cổ thần ma bên trong ngoại trừ ít có mấy cái tiên tiên theo hầu, cũng không có mấy cái có thể so với được. Cấu Ngọc Thọ trên mu bàn tay xuất hiện mặt trăng đạo ngân, tiên y bên trên cây nguyệt quế cũng thay đổi thành nở rộ hoa quế bộ dáng, trở nên càng thêm thần thánh, giống như cao cao tại thượng trăng sáng không thể tiếp cận, càng không thể xâm phạm. Ở trong mắt Vương Thất Lang, cũng biến thành càng xinh đẹp hơn. Nữ tiên mặt mày cong thành nguyệt nhi, đối hắn đưa tay ra. Đến. Ngồi vào bên cạnh ta tới. Vương Thất Lang ngồi lên cây nguyệt quế, cùng Cấu Ngọc Thọ cũng xếp hàng ngồi. Tôi cười nói người một mặt tự nhiên nô ra tay muốn ôm eo của nàng, nhưng lại bị nàng đẩy ra, chỉ có thể nghiêm túc ngồi. Xa xa phù tang thụ giờ phút này cũng tản mát ra quan mang, đem đại nhật hình chiếu mà ra. Mặt người thần điểu lượn vòng lấy phù tang thụ mà lên, dương cánh bay lượn tại tiểu thiên địa bên trong, phát ra thanh thúy nhỏ gáy. Toàn bộ tiểu thiên địa sinh tử vòng đại trận mở ra, kết hợp người nhật nguyệt tâm dương, sinh tử chi luân chi lực thôi động nó cùng một chỗ hướng phía nơi xa mà đi. Thoát ly 36 trọng thiên trói buộc cùng neo định, đi đến cái kia bị tụ vận thành tiên đồ cùng thiên khuyết tinh vân cắt che kín thiên ngoại giới vực. Nơi đó có một tòa chứa một cái thế giới cự đỉnh, là bọn hắn đích đến của chuyến này. Vương Thất Lang cười nói đối Cấu Ngọc Thọ nói, chúng ta muốn rời khỏi thiên địa cuối cùng, đi một thế giới khác. Cấu Ngọc Thọ trong lòng đột nhiên tuôn ra một loại không hiểu cảm xúc, ngươi nói chuyện đều là như thế. Cấu Ngọc Thọ không biết nên như thế nào hình dung. Vương Thất Lang cười ha ha, khiến người tâm động thật sao? Ai bảo ngươi nhà phu quân như thế ưu tú đâu? Cấu Ngọc Thọ trực tiếp nắm chặt một thanh Vương Thất Lang bên hông thịt mềm. Hai cộng đồng thôi động toàn bộ tiểu thiên địa đã rơi vào tạo hóa huyền tấn đỉnh bên trong, Vương Thất Lang vùng trời nhỏ này cũng không bình thường, bản thân liền cùng động thiên không xê xích bao nhiêu. Bây giờ theo pháp tắc bắt đầu hình thành từ tuần hoàn cùng viên mãn, còn kém một bước sẽ thành động thiên. Trong đỉnh huyền tấn thế giới bên trong, quang mang hiện hiện. Tiên Thiên Chi Bảo khí linh A Phúc ngồi ở như là ngọc châu đồng dạng thiên đạo ngoại tượng phía trên, chỉ hướng Vương Thất Lang. Thiên phú tầng 2, một tầng người người ở, một tầng vị tiên ở. Vương Thất Lang ngươi vị tiên thần, đương ở thượng giới. Một cố cường đại lực lượng, trực tiếp đem phương thiên địa này biến thành hai nửa. Mà Vương Thất Lang tiểu thiên địa thì rơi vào bên trên một tầng giới vực bên trong, huyền tấn đại đạo hiện hiện, đem từ thiên ngoại hư không hấp thu tới diện hóa thế giới chi lực rót vào Vương Thất Lang cùng Cấu Ngọc Thọ động thiên bên trong, hai bọn họ động thiên mượn nhờ lực lượng biến thành động thiên. Nhưng là cái này không chỉ có trong đỉnh thế giới tương trợ, đồng thời Vương Thất Lang phương này động thiên cũng tại trả lại hoàn thiện lấy phương này trong đỉnh thế giới. Hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể nhìn thấy phương thiên địa này cùng Vương Thất Lang động thiên đều đang nhanh chóng hoàn thiện mở rộng, trong thiên địa tuần hoàn pháp tắc cũng ngay tại hoàn thiện. Từ đây, trong đỉnh thiên địa chia làm hai tầng. Tầng tiếp theo là nhân gian, bên trên một tầng là địa tiên giới. Đây cũng là Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải đã sớm kế hoạch xong, tất cả thần tiên động phủ không cần lại tăng thiên ngoại thiên, mà là do thiên địa phân ra một tầng đến an trí bọn hắn tiểu thiên địa cùng thần tiên động phủ, được mệnh danh là địa tiên giới. Tiên nhân cùng phàm nhân không ở chung, cũng coi là đoạn tuyệt Cửu Châu thiên địa thời đại thượng cổ thảm kịch đầu nguồn, đồng thời đó có thể thấy được đỉnh kia giữa bầu trời địa pháp tắc liền hoàn toàn cùng Cửu Châu thiên địa hoàn toàn khác nhau. Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải cố ý mở ra một cái cùng Cửu Châu thiên địa hoàn toàn không giống thế giới, bọn hắn tưởng tượng bên trong càng thêm hoàn thiện cùng huyền diệu thế giới, đến ứng chứng con đường của bọn họ. Vương Thất Lang cùng Cấu Ngọc Thọ nhìn xem động thiên thành hình, trên mặt lộ ra tiêu dung. Vương Thất Lang thôi động phù tăng thụ, thiên địa lúc có nhật nguyệt. Mặt trời mọc vì ban ngày, mặt trời lặn vì đêm. Trong đỉnh thế giới bên trong, một điểm quang mang từ phía trên cuối cùng dâng lên, giống như một đạo lưỡi dao cắt vỡ hắc ám. Đại nhật mọc lên từ phương đông, rét lạnh đại địa phía trên, lần thứ nhất tắm rửa lên quang mang. Mặt người thần điểu tùy theo mà ra, đi theo mặt trời cùng một chỗ tuần hành thiên địa. Đại địa phía trên, thần điểu dương cánh chim phía dưới điểm điểm chỉ riêng bụi rơi xuống. Đại địa phía trên vạn vật khôi phục, hồi xuân đại địa. Trong biển rộng quyết loại tạo biển vật mèo sinh trưởng, phiêu phù ở trong nước. Đại địa sông núi hoa cỏ cây cối thai ngén mà ra, nghĩ đến mặt trời phương hướng truy đuổi. Đại nhật rơi xuống, ánh trăng treo lên. Cây nguyệt quế lực lượng thẩm thấu ra ngoài, ánh trăng đem linh tính vẩy khắp hải dương cùng châu lục. Trong đỉnh thế giới phát sinh vòng thứ hai biến hóa. Tụ vận thành tiên đồ phía trên, Thái Huyền thượng nhân ngày đêm trấn thủ ở chỗ này. Một là ngăn cách lấy thiên phạt chi nhãn dò xét, hai là quan trắc lấy trong đỉnh thế giới biến hóa, có thể tận mắt nhìn thấy một cái thế giới từ không tới có, dù là đối với nhân tiên loại này tồn tại tới nói cũng có được lớn lao ích lợi, chớ nói chi là thần tiên tới nói, đây quả thực là tay nắm tay cho bọn hắn chỉ rõ thông đạo cuối cùng đại đạo đường xá. Vương Thất Lang hoàn thành nhật nguyện tuần hoàn, liền tới đến nơi này. Thái Huyền thượng nhân thấy được hắn về sau nói một câu, bước kế tiếp, huyền tận thế giới bên trong nhất định phải có sinh linh. Hơn nữa còn là nhất định phải thân có tuệ căn, có được tu hành thiên phú sinh linh. Không có sinh linh, thiên địa bất quá là tử vật. Có sinh linh, thiên địa mới có thể tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Vương Thất Lang, không thể từ Cửu Châu đem nhân tộc chuyển qua trong đỉnh thế giới sao? Thái Huyền thượng nhân, không thể. Cửu Châu thiên địa sinh linh mệnh cách đều tại thiên đạo chi thủ, chúng ta có thể mang đi chỉ có những cái kia cùng chúng ta đồng mệnh thần chỉ, hương hỏa chi dân mà thôi. Lão đạo nhìn về phía Vương Thất Lang ngươi là tu hành thần ma chi đạo, thần ma chính là chân chính thiên địa tạo hóa ra hoàn mỹ sinh linh, có thể nói là ứng tạo hóa chi đạo. Ngươi nhưng có ý tưởng gì? Tấu chương xong, quy một chương 337, tạo hóa sinh linh. Tạo hóa huyền tận đỉnh phía trên, mấy vị tiên thần chính đang thương nghị liên quan tới huyền tận thế giới khí vận nhân vật chính tộc quần sự tình. Một phương thế giới bất luận có bao nhiêu cái chủng tộc, nhất định là từ một cái nhân vật chính đến chấp trưởng thiên địa, cái này tộc đàn chính là một phương thế giới khí vận sở trung chủng tộc. Cửu Châu thế giới thời đại thượng cổ là thần ma, đến kim cổ biến thành nhân tộc. Thái Huyền thượng nhân mới mở miệng bên cạnh to lớn nào, thiên địa chi chủ sừng, tự nhiên vẫn là lấy nhân tộc làm chủ. Thái Sơn đại đế gật đầu, là nên như thế. Mấy người bọn họ đều là nhân tộc thành đạo, tự nhiên trung tình tại nhân tộc. Hoắc Sơn Hải mở miệng nói ra, nhân tộc này là từ Cửu Châu nghĩ biện pháp mà tới, vẫn là tái tạo càn khôn. Thái Huyền thượng nhân nhìn về phía Vương Thất Lang, Vương Thất Lang tiến lên. Vạn Bối có một ý tưởng. Trước đó mượn Hoắc tiền bối chi lực, Vạn Bối may mắn tiến vào một chuyến thiên đạo chi vực, đạt được gần trăm loại thần ma huyết mạch. Sao không lấy Cửu Châu nhân tộc hỗn hợp cái này trăm loại thần ma huyết mạch, tái tạo một loại thuộc về huyền tận thế giới nhân tộc. Kể từ đó, nơi đây thiên địa sinh linh huyết khí sung túc, theo hậu thâm hậu. Về sau cũng tất nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Thái Sơn đại đế cũng là bị khiếp sợ đến, sinh ra có trên trăm loại thần ma huyết mạch. Đây là nhân tộc sao? Hoắc Sơn Hải châm trước một phen, ngược lại phá lên cười. Bần đạo ngược lại là cảm thấy có chút ý tứ. Nếu là lại mở ra đất trời, tự nhiên không thể cùng Cửu Châu thiên địa giống nhau như lúc, muốn làm liền tự nhiên muốn làm không giống, loại này thân cư thần ma huyết mạch nhân tộc, bần đạo thấy được. Vương Thất Lang mở miệng nói ra, chúng ta cho là hắn là nhân tộc, dĩ nhiên chính là nhân tộc. Hắn cử động lần này cũng không phải là đơn thuần vì tạo hóa một loại thuộc về huyền tận thế giới sinh linh, mà lại hắn còn có thể thông qua cử động lần này đem những này thần ma chi huyết những cái kia thuộc về thượng cổ thần ma ý chí triệt để tẩy luyện xuống dưới. Đối với hắn tu hành sát huyết thần huyết chứng đạo pháp, có thể nói là đưa đến làm ít công to hiệu quả. Thế là, Vương Thất Lang liền tới đến huyền tận thế giới Thiên Trụ Sơn dưới chân. Chân núi mọc đầy từ mặt người thần điểu mang tới thảm thực vật, mặc dù đại đa số chỉ là một chút thưa thớt bụi cây cùng cây giống, nhưng là nghĩ đến không bao lâu liền sẽ biến thành che trời cự mục cùng rừng rậm. Vương Thất Lang giẫm lên những này bụi cây cùng cỏ dại, rốt cục tại dãy núi chập trùng đại địa phía trên, tìm được một cái sơn cốc. Vương Thất Lang lấy ra hai dạng đồ vật, giống nhau là dùng hạt châu phong ấn lại trên trăm loại thần ma chi huyết, đồng dạng thì là Cửu Châu nhân tộc huyết mạch. Vương Thất Lang đem Cửu Châu nhân tộc huyết mạch tế lên, dùng thần ma tạo hóa chi thuật đem huyết mạch này bắt đầu diễn hóa. Trên trời trăng sáng đột nhiên hình chiếu xuống dưới, mượn tới thái âm chi lực chiếu ở trong sơn cốc. Cấu ngọc thỏ cái bóng xuất hiện ở trăng sáng bên trong, âm dương tạo hóa, vạn vật có linh. Nhân tộc huyết mạch biến thành thai nhi, đây cũng không phải là nam nữ thai nén, mà là từ âm dương tạo hóa mà ra linh thai. Linh thai phiêu phủ ở giữa sơn cốc, bị bao khỏa lấy quang mang bên trong ngủ say. Vương Thất Lang lại tại sơn cốc chi ném ra một tòa ngọc thạch ao, đánh nát phong ấn thần ma chi huyết hạt châu, để nó ở bên trong hội tụ thành một vũng huyết trì. Huyết trì ra. Giờ phút này tạo hóa huyền tận đỉnh khí linh a phúc cũng xuất hiện, dùng huyền tận thế giới thiên địa đại đạo tẩy luyện những này thần ma chi huyết bên trong thần ma ý chí. Trong lúc nhất thời, trong thiên địa từng đạo kinh khủng thần ma hình bóng xuất hiện. Trên trăm đạo thần ma pháp tướng sừng sững thiên cung, gào thét gầm thét khiến người ta cảm thấy thiên băng địa liệt. Dù là trong đó không ít hơn cổ thần ma sớm đã mất đi, bọn hắn lưu lại lực lượng cùng ý chí vẫn như cũng là kinh khủng nhất cùng không thể phá vỡ lực lượng. Thái Huyền thượng nhân, Hoắc Sơn Hải, Thái Sơn đại đế nhao nhao hiện thân tương trợ, đem cái này trên trăm đạo thần ma hình bóng toàn bộ trấn áp xuống, nhưng lại cũng không phải hoàn toàn tiêu diệt hết. Bởi vì những này thần ma chi huyết bộ phận lực lượng chính là bắt nguồn từ những này thần ma hình bóng cùng bọn hắn ý chí, chỉ có thể trấn áp không thể hoàn toàn làm hao mòn. Lấy huyền tận thế giới đại đạo trấn áp về sau những này thần ma ý chí liền đã bị thuần phục, chờ đến ngày sau những này huyền tận thế giới nhân tộc cảm ứng trong đó lực lượng, liền có thể kế thừa những này thượng cổ thần ma lực lượng, nhưng là lại không nhận bọn hắn trói buộc. Vương Thất Lang đem những cái kia mới sinh linh thai ngâm tại huyết trì này bên trong, thần ma lực lượng không ngừng hướng phía trong cơ thể của bọn họ hội tụ. Mấy trăm âm dương tạo hóa ra linh thai tại thần ma chi huyết ngâm bên trong thấy gió liền dài. Trong nháy mắt đã nhìn thấy cái này mấy trăm linh thai biến thành thanh niên hoặc là thiếu niên bộ dáng, thậm chí còn có sinh ra liền như là một bộ lão đầu. Nhưng là bọn hắn thể phách đều cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Vương Thất Lang đem những này đời thứ nhất nhân tộc thả ra sơ cốc, vừa mới giáng sinh bọn hắn liền biểu hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng lực lượng. Có người hà hơi thành mây, có người hô phong hoán vũ, có người sinh ra liền có thể đạp gió mà đi. Cái này mấy trăm vừa mới đản sinh nhân tộc, chính là vùng thế giới này bên trong tồn tại cường đại nhất, cũng là hết thảy bắt đầu cùng hy vọng. Đám người huy sái lấy trong thân thể lực lượng, mặc dù hình dạng thành thuộc lực lượng cường đại, nhưng là kỳ thực như là hài đồng. Vương Thất Lang phất tay, mới đưa những này như là hầu tử tán loạn đời thứ nhất nhân tộc toàn bộ bắt trở về trong sân gốc. Hắn nhìn về phía cái thứ nhất mở mắt đời thứ nhất nhân tộc, đây là một cái cao lớn thanh niên bộ dáng người, sinh ra liền mở ra nhiều loại thần ma thần thông. ngươi là giữa thiên địa cái thứ nhất sinh linh, về sau chính là nhân tộc thủ lĩnh. Người này ngay cả lời cũng sẽ không nói, nhưng là ý thức lại có thể biểu đạt ra chính mình ý tứ. Trời sinh thông minh, tuyệt không phải phàm loại. Hắn ý tứ là thỉnh thượng thần ban tên. Vương Thất Lang cân nhắc một chút, quá. Không có họ, chỉ có một cái tên. Hắn rời đi thời điểm, không có đem bên trong thung lũng kia huyết ngọc ao mang đi. Sau đó, những này huyết ngọc trong ao sẽ còn sinh ra một chút mới nhân tộc. Có thể tưởng tượng tương lai máu này ngọc chỉ cũng là một kiện đồ vật ghê gớm, mà càng quan trọng hơn là Vương Thất Lang đã sớm bày phát tắc. Những này huyền tận thế giới đời thứ nhất nhân tộc nếu là không thể chứng đạo trường sinh, sau khi chết bọn hắn thần ma chi huyết cũng sẽ tự động hội tụ đến máu này ngọc chỉ bên trong. Bởi vì thần ma chi huyết là không cách nào tùy tiện tiêu tán, có được thần ma như vậy bất tử bất diệt đặc chất. Đến lúc đó cũng là Vương Thất Lang tới thu lấy cái này trọng bảo thời điểm, đến lúc đó hắn liền có thể mượn nhờ những này thuần thục thần ma chi huyết hoàn thành sát huyết thần huyết chứng đạo pháp tu hành, nhất cử đụng chạm đến chân chính thượng cổ thần ma cảnh giới. Thiên đạo chi vực. Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải cùng nhau một mực chú ý Thiên Trụ Sơn hạ động tĩnh, nhìn xem những cái kia đời thứ nhất nhân tộc sinh ra, không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình mừng rỡ. Sinh linh càng cường thịnh, thiên địa cũng càng cường đại. Chỉ cần lấy chuẩn mực kết thúc, sinh linh cường thịnh là có thể phản hồi thiên địa, Cửu Châu thiên địa cục diện cùng nó nói là sinh linh cường thịnh tan vỡ thiên địa, không bằng nói là bởi vì hỗn loạn vô tự cục diện tạo thành. Nhưng mà Tiếu Dung còn không có lộ ra bao lâu, hai người đột nhiên nhíu mày nhìn về phía Cửu Châu thiên địa. Thái Huyền thượng nhân đầu tiên là quan sát một phen, sau đó lại bấm ngón tay thôi diễn một lần, thiên đạo có dị động, chẳng lẽ là nhân tiên tử du muốn tỉnh? Hoắc Sơn Hải cũng sắc mặt biến đến hơi có vẻ ưu sầu, chẳng lẽ chúng ta cử động kinh động đến hắn? Đây cũng không phải là cái gì chuyện nhỏ. Quy 1 chương 338, đoạn trần duyên. Ma thủ huyền chỗ sâu, vỡ vụn tiên phủ cùng đỉnh trấn thần bia trước đó. Vương Thất Lang là lần thứ 3 đi vào địa phương này, hai lần trước theo thứ tự là mang đi Vu Chi Kỳ máu, còn có luyện hóa Vu Chi Kỳ máu. Mà lần này, hắn muốn mang đi Vu Chi Kỳ đầu lâu, còn muốn thượng cổ thần đế vật lưu lại. Thượng cổ thần đế lưu lại bia đá, xiềng xích, kim linh một bộ này phong cấm chi bảo, ẩn chứa thượng cổ thần đế tự thân pháp tắc chi đạo. Số liền nhau xưng bất tử bất diệt tiên đạo tam trọng thiên tồn tại cuối cùng đều bị nó chấn áp đến chết, mặc dù chỉ là một cái đầu lâu, nhưng là cũng có thể nói là cường hành phi thường độ vận. Mấy vị hộ pháp nhìn xem kia khô kiệt hạo đãng trường hạ, cùng rốt cuộc không nghe được thần ma thở dốc thanh âm. "Chú lão, Bắc Cực Thiên Cương tinh quân rút đi yếu thủy thần sông, chủ nhân ngài lại đem kia Vu Chi Kỳ thần huyết rút hai lần, cái này Vu Chi Kỳ nhìn bây giờ là triệt để suy yếu đến cực điểm." Tôn San San mở miệng nói ra, "Cái gì suy yếu, thần đã sống chết, chỉ là chết cũng không hàng mà thôi." "Còn có, Bắc Cực Thiên Cương tinh quân là ai?" "Vương Thất Lang, Lục Trường Sinh tên kia thần vị." Bắc Cực Thiên Cương Tinh Quân là Lục Trường Sinh Tiên Hảo, cũng là Thiên Đình Sắt Phong Thần Vị. Ôn Thần, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lúc này chính là hạ thủ cơ hội tốt. Vương Thất Lang còn quấn phong cấm bên ngoài, đem mãi mãi chấn thần bia từ trong tới ngoài nhìn cái đấu, mới rốt cục hạ thủ. Thứ này thiết hạ cấm chế, chính là dùng để phong cấm Vu Chi Kỳ. Bất quá còn có lớp cấm chế thứ hai, chính là không thể để cho người thả Vu Chi Kỳ, cái này có chút phiền phức. Ôn Thần cùng chú lão, chẳng lẽ liền không có biện pháp? Vương Thất Lang trước khi đến vẫn là chuẩn bị kỹ càng, ta trực tiếp ở bên trong luyện hóa Vu Chi Kỳ đầu lâu thuận tiện, chỉ cần Vu Chi Kỳ đầu lâu không có. Thứ này tự nhiên là đã mất đi tác dụng, có thể bị tùy ý lấy đi. Mấy vị hộ pháp cùng nhau nhìn về phía Vương Thất Lang, luyện hóa Vu Chi Kỳ đầu lâu về sau, sẽ không bị xem như Vu Chi Kỳ cho chấn áp lại à? Vương Thất Lang, sẽ không, ta luyện hóa Vu Chi Kỳ đầu lâu, lực lượng của hắn dung nhập mệnh cách của ta bên trong. Cũng không phải ta hóa vào mệnh của hắn cách, làm sao lại đắp lên cổ thần đế cấm chế xem như Vu Chi Kỳ đâu? Vương Thất Lang vẫn như cũ dựa theo lần trước phương pháp lăn lộn đi vào, ngay sau đó lấy ra một cái tựa như bình đồng dạng đồ vật, cái ống bên trên miêu tả lấy hai họa ma thần hình ảnh. Đáng thương thai họa ma thần bị xem như vật thí nghiệm bị huyền tận thế giới thiên đạo luyện hóa, về sau Thái Huyền thượng nhân đem nó biến thành một kiện tiên khí lại về tới Vương Thất Lang trên tay, Vương Thất Lang hiện tại mang đến dùng làm đến thu lấy cái này Vu Chi Kỳ đầu lâu. Một cái đầu lâu tự vật mà thôi, dù sao vẫn là so ra kém cái này một sợi thai họa ma thần tàn linh biến thành thai họa ma thần. Vương Thất Lang cầm bình, Vu Chi Kỳ đầu lâu lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn lập lại chiêu cũ, không ngừng từ Vu Chi Kỳ đầu lâu bên trong rút ra thần huyết, ngay sau đó mượn nhờ thượng cổ thần đế phong cấm luyện hóa. Vương Thất Lang so đã từng mạnh không biết bao nhiêu, lần này luyện hóa cũng là lại nhanh lại vô cùng. Không đến bao lâu, Vu Chi Kỳ đầu lâu triệt để biến thành một cái khô quắt tới cực điểm khô lâu, huyết nục biến thành một miếng da. Liên cái này Vương Thất Lang cũng không có buông tha, trực tiếp đem bình tre lên đi lên, đem xương cốt ngay cả da cùng một chỗ luyện hóa, biến thành huyết khí dung nhập trong cơ thể của mình. Cảm thụ được kia thượng cổ thần ma lực nhưng cầm trời bắt nguyệt lực lượng, hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình đã cường đại đến cực điểm. Còn không có bước vào tiên đạo nhị trọng tiên, chỉ là bởi vì mệnh cách bên trên chướng ngại không có đánh vỡ thôi. Vương Thất Lang vẫn chưa thỏa mãn, thần huyết chỉ là thượng cổ thần ma cơ sở nhất đồ vật, huống chi đi qua nhiều năm như vậy, chân chính thuộc về thượng cổ thần ma Vu Chi Kỳ lực lượng cũng không có còn lại bao nhiêu. Đáng tiếc, Vu Chi Kỳ cái này thượng cổ thần ma tiên thiên bất hủ lại đạo, bị ngày xưa thượng cổ thần đế cho rút đi. Nếu như còn ở đó, Vương Thất Lang lần này có thể nói là một bước lên trời. Chẳng qua hiện nay, hắn chứng đạo thần tiên đã 10 phần chắc chín, chỉ là bởi vì sợ bị thiên đạo chú ý tới, chờ đến huyền tận thế giới lại đi đột phá. Thần tiên xuất hiện đến càng nhiều, thiên đạo liền càng có thể xảy ra tai nạn. Trong truyền thuyết nhân tiên tử du, liền càng có khả năng sớm một bước thức tỉnh. Vương Thất Lang bắt lấy xiềng xích, đem tám khối bia đá nhổ tận gốc. Trung đồng văng lên, bị Vương Thất Lang một cái tay khác bắt lấy. Cái này trọng bảo, triệt để đã rơi vào tay hắn. Chẳng qua là khi hắn rút ra cái này thượng cổ thần đế di bảo thời điểm, ma thủ huyền vậy mà phát ra ầm ầm tiếng vang, tòa này phân liệt hai đoạn to lớn vực sâu, bắt đầu một chút xíu khép lại. Đại Chu thủ đô thứ 2 Dương Kinh, Đông Lâm biển cả, càng là Trường Sinh Tiên môn chốn cũ. Trên biển ngàn buồm cạnh qua, bến cảng hàng tích như núi, đến từ các phe thương đội vãng lai cùng đây. Trước đến nơi này, sau đó lại bởi vậy địa thông qua kênh đảo tiến về Sương Kinh. Sáng sớm, Trường Sinh quan trước một đám đạo nhân ngay tại đi về đồng trên đá ngồi xuống, quan chủ Trương Hạc Tùng ngay tại phía trước nhất. Tu hành, giảng cứu chính là kiên trì bền bỉ, nhớ ngày đó. Lúc này tử khí đông lai, trời hiện ra dị tượng. Trương Hạc Tùng lập tức biết cái gì, dẫn một đám người đi vào trước sơn môn nên đón, liền thấy Vương Thất Lang rơi xuống đám mây. Đám người lập tức nhận ra Phục Ma đại thánh, từng cái dập đầu cùng hô, Vương Thất Lang cùng Trương Hạc Tùng lại bèn nhìn nhỏ cười, cùng nhau hướng phía chỗ cao đi đến. Trong chốc lâu tản ra thư hương. Trương Hạc Tùng bên người đi theo một thiếu niên, tuổi còn nhỏ liền đã có cao thâm tu vi, Vương Thất Lang nhìn thoáng qua về sau nhìn phía Trương Hạc Tùng. "Sư huynh, thật không theo ta đi hả?" Trương Hạc Tùng lắc đầu, "Sư huynh vẫn là không đi, ngươi đem những hải tử này mang đi liền tốt." Vương Thất Lang mang theo Hán Hải Tiên thuyền chuyển thế chi thân cùng một chút trưởng sinh quan thiếu niên cùng thanh niên đạo nhân rời đi nơi đây, đem những người này mang đến 36 trọng thiên. Sau đó hắn đạp biến thần châu, trung châu, gõ một cái lại một cái đại môn, đem một chút ngày xưa bạn cũ tiếp rời nhân gian. Có nguyện ý theo Vương Thất Lang rời đi, có không nguyện ý theo hắn cùng nhau đi tới tiên giới, Vương Thất Lang cũng tùy ý đối phương lựa chọn. Nước Nhật Hoàng Tuyền Chi Quốc, Vương Thất Lang gặp được bây giờ có thể xưng là nước Nhật trăm vạn quỷ thần chi chủ Lục Đạo Tàng tôn giả. Vị này có thể nói là hắn nửa cái đồ đệ người, ngày xưa Huyền La Quốc quốc chủ. Đại thánh yên tâm, đệ tử ít ngày nữa sẽ phi thăng 36 trọng thiên, đến lúc đó lại đến cùng gặp nhau. Vương Thất Lang có chút vui mừng, không nghĩ tới hắn ngày xưa tiện tay chỉ điểm một người, vậy mà cũng muốn thành đạo. Chỉ là Vương Thất Lang không nghĩ tới chính là, hắn phi thăng thời điểm còn mang theo Cựu Vĩ Hồ cùng nhau đi 36 trọng thiên. Cuối cùng, hắn đi tới Ma Thổ, Đại Thánh Tông tại Ma Thổ tổng đàn. Như hắn sở liệu, Đại Thánh Tông tông chủ Lâm Thủy Sinh đương nhiên không chịu cùng Vương Thất Lang cùng nhau rời đi. Dù là hắn chứng đạo, hắn cũng không nguyện ý buông xuống phiến đại địa này cùng Đại Thánh Tông đệ tử. Vương Thất Lang đem dùng Thai Hỏa Ma Thần luyện thành bình để lại cho hắn, đối hắn nói: "Không muốn chứng đạo thành tiên, lấy La Hán thân ngươi cũng có thể sống bên trên 1000 năm. Một ngày kia ta chắc chắn tới đón ngươi." Vương Thất Lang rời đi nhân gian, lần này hắn đoán chừng rất dài thời gian, cũng sẽ không trở lại nữa. Từ đó, hắn cũng coi là trần duyên đoạn tận, cùng nhân gian có một cái chấm dứt. Quy 1 chương 339, âm ti chi giới, âm tào địa phủ hôm nay rất là náo nhiệt, bởi vì Phong Đô đại đế hôm nay muốn chứng đạo thần tiên. Vương Thất Lang, Lục Trường Sinh, Cố Ngọc Thỏ, Thiên Kiếm Tiên Quân cùng 36 trọng thiên cùng to to nhỏ nhỏ thần tiên, tất cả đều chạy tới xem lễ. Đều bước vào bước này, nói là không có điểm chứng đạo thần tiên giá vọng là không thể nào. Nhìn một chút, nói không chừng lúc nào liền có thể dùng tới đâu. Ngươi nói có thể thành hay không? Phong Đô đại đế tích lũy thâm hậu, pháp lực ngập trời, bên trên có Thái Huyền thượng nhân tương hỗ, dưới có Tam Tài Hồn Thiên đại trận phù hộ, há có thể không thành? Ngoài có thiên phạt chi kiếp, nội tâm ma nhiễu đạo, từ xưa đến nay chứng đạo người thần tiên chính là Phượng Mao Lân Giác, 89 phần 10 vẫn là kiếp trung. Khó nói, khó nói a. Thiên Ma Chiêu Thiên Khuyết máu này tế ma thổ 10 nước ma đầu vậy mà cũng chứng đạo thần tiên, quả nhiên là không có thiên lý. Thứ phương thần tiên, không ít người xì xào bàn tán. Có người xem trọng Phong Đô đại đế, có người thì lo lắng. Phương Đông Quỷ Đế Chu Duyên, sinh tử bộ. Một cái khác Phong Đô đại đế đệ tử, Luân Hồi Bút. Phong Đô trong điện sinh tử bộ cùng Luân Hồi Bút dâng lên, cái này hai kiện vô thượng tiên khí trực tiếp phong tỏa phương viên trong dặm, tuyên bố Phong Đô đại đế muốn bắt đầu. Minh phủ chi địa từng tòa quỷ thành lực lượng cấu kết tung hành, cùng hai kiện tiên khí dung hợp, mở ra một tòa kết giới dung nhập toàn bộ âm tạo địa phủ bên trong. Thanh đồng điện thăng nhập chỗ cao, vô số quỷ thần dẫm lên hắc phong sát mây mà lên, bảo vệ lấy tòa này đế điện. Phương Đông Quỷ Đế Chu Duyên cầm sinh tử bộ, chúng sinh nhập sổ ghi chép, thiên mệnh có về. Vương Thất Lang pháp nhãn bên trong, từng cái hư ảo mệnh cách lạc ấn trôi nổi mà lên. Tiêu Minh Mông như khói mệnh cách dung nhập phía trên chùm sáng trong lạc ấn, kéo dài mấy canh giờ, theo sinh tử bộ bên trong Minh Mông tuôn ra màu trắng đen quang mang tràn vào đi vào, Phong Đô đại đế quỷ tiên mệnh cách tách ra vạn trượng bạch quang. Bất diệt bất tử hàm ý từ trong đó lan truyền ra, vạn cổ tuế nguyệt cũng không thể đem nó mục nát. Đây mới thực là thần tiên mệnh cách, trường sinh bất hủ căn cơ. Vương Thất Lang cùng một đám 36 trọng thiên tiên thần lập tức toàn bộ biểu lộ thay đổi, bước đầu tiên thuận lợi là bình thường, tiếp xuống chính là thời điểm mấu chốt nhất. Thần tiên mệnh cách ngưng tụ, bước kế tiếp chính là ăn hương. Còn có thiên kiếp đâu? Phong Đô đại đế cái thiên kiếp này tất nhiên không nhỏ. Ngồi ngay ngắn thanh đồng điện bên trong âm ti đế quân giờ phút này cầm lên đại ấn, thanh đồng điện về sau một tòa thông thiên triệt địa tiên nhân pháp tướng cũng hiện lộ ra, cùng Phong Đô đại đế động tác, tựa như nắm chặt đại ấn cầm thanh đồng điện. Luân hồi bia từ tiên nhân pháp tướng sau lưng xoay tròn mà ra, rơi về phía âm tào địa phủ các ngóc ngách, trấn trụ biên giới. To lớn luân hồi vòng xoáy xoay tròn mà ra, trong đó có thể nghe được thiên địa sinh linh đều ở trong đó gào rít giận dữ gào thét, cũng có thể nhìn thấy thiên địa vạn vật đủ loại ảnh hưởng ở trong đó luân hồi diễn biến. Phong Đô đại đế nhục thân từ thanh đồng điện bên trong chậm rãi dâng lên, giống như mặt trời, trở thành một cái đầu mối then chốt, phun ra nuốt vào lấy kia chúng sinh hương hỏa. Nhục thân trải qua chúng sinh hương hỏa rèn luyện chậm rãi biến thành kim sắc, nồng đậm hương hỏa chi khí vây quanh nó xoay tròn dần dần để nó biến thành một tòa thần tiên bài vị. Phía trên khắc lấy âm ti Phong Đô đế quân chi vị vài cái chữ to. Kia thần tiên mệnh cách lập tức dựa vào dấu tại trong đó, hương hỏa như là vòng xoáy tụ tập mà đến bái lấy thần tiên bài vị bên trong quần quần mà đi, cuối cùng theo thần tiên bài vị dung nhập toàn bộ âm tào địa phủ bên trong. Toàn bộ âm tào địa phủ một nháy mắt làm lớn ra mười mấy lần. Đến rồi. Theo Vương Thất Lang cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tất cả những người khác không hẹn mà cùng khí phách làm ra động tác giống nhau. Hư không bên trong một cánh cửa mở ra, lôi đỉnh quang mang tại màn trời bên trong không ngừng nhảy vọt hiện lên. Lần này một mực chú ý Phong Đô đại đế thiên phạt chi nhãn giống như bị mở ra van, nổi giận đưa nó lực lượng thi triển vùng vẫy hướng nhân gian đại địa, hạ xuống có can đảm đánh vỡ giới hạn thoát ly thiên đạo khống chế người tu hành, không phù hợp quy tắc chi tiên. Lần này, Thiên Đạo chi vực tuân ra lôi đỉnh so trước đó Thái Huyền thượng nhân thời điểm càng tăng lên. Bởi vì Thái Huyền thượng nhân lúc ấy tọa hạ thần chỉ đạo binh cứ như vậy nhiều, trong tiên giới không ít đều là đệ tử môn đồ, các phái tu sĩ. Mà Phong Đô đại đế không giống, cái này đầy giới địa phủ quỷ thần cùng âm phủ chi lại, đều có thể nói là Phong Đô đại đế tọa hạ hương hỏa chi dân, đồng mệnh sinh linh. Mà lên một lần vây công 36 trọng thiên thiên ma, lần này cũng không có vấn mặt. Ma đế chiêu thiên khuyết cũng trình diện. Vương Thất Lang phất tay bắt lấy trên trời một cái tiểu ma đầu, tiện tay bóp chết. Hắn sắc mặt có chút lạnh, chiêu thiên khuyết. 36 trọng thiên chư tiên thần cũng đã biến sắc, trời ma rơi đến rồi. Có thể nhìn ra được, 36 trọng thiên tiên thần còn có nhân gian tu sĩ, đối với thiên ma loại này tồn tại là cực kỳ sợ hãi không an hòa kiêng kỵ. Những ma đầu này khó lòng phòng bị, một không chú ý liền sẽ trúng chiêu, mà lại bọn hắn cũng đều là sẽ chọn lựa thời khắc quan trọng nhất, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi một chiêu này, ma đế chiêu thiên khuyết nhưng so sánh Vương Thất Lang vận dụng phải thuần thục được nhiều. Lúc này, 36 trọng thiên bên trên một đạo quang mang rơi xuống. Thái Huyền thượng nhân hình ảnh xuất hiện, phía sau trăng sáng cùng đại nhật cùng hiện, quang mang chiếu ở hư không bên trong một đoàn vận bẹo hỗn độn bên trong. Vị này tiên tôn xuất hiện, trong nháy mắt để tràng diện mới thôi chỉ trệ. Chiêu thiên khuyết, ngươi hôm nay thối lui không ngăn Phong Đô thành đạo, ngày khác ta Trần Thái Huyền cũng cho ngươi một cái đường sống. Một câu rơi xuống, thiên ma đạo chiêu thiên khuyết vậy mà thật bất động. Không đến bao lâu, hướng phía âm tào địa phủ dùng để ngàn vạn ma đầu cũng nhao nhao thối lui, giống như thật bị Thái Huyền thượng nhân dọa sợ. Không có thiên ma ngăn đường, chuyện kế tiếp liền thuận lợi thành chương. Tam tài hồn thiên đại trận tương hỗ, hương hỏa xích vân dù cả cước. Cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm, Phong Đô đại đế thuận lợi thành đạo. Thiên địa luân hồi có thứ tự, âm ti địa phủ có giới. Ngày xưa 36 trọng thiên là hướng cửu thiên chi thượng bay lên, cuối cùng thoát ly nhân gian. Mà âm tào địa phủ thì là phương pháp trái ngược, trực tiếp hướng về cửu u phía dưới lắng động mà đi, một chút xíu rời đi nhân gian, đi đến thiên ngoại thiên. Mà tản mát tại cửu châu các nơi địa nhãn bên trong âm tào địa phủ chư thần, cũng rốt cục toàn bộ dung nhập một giới, cùng hóa thành động thiên âm ti chi giới cùng nhau trở thành sừng sững tại thiên ngoại chư thiên một viên. Đối với 36 trọng thiên tới nói, đây cũng là đem trọng yếu một bộ phận thành viên thuận lợi lại không động thanh sắc rút ra nhân viên. Trời ma giới, hắc ám không gian bên trong, tất cả không gian đều là rối loạn, kỳ dị quỷ quật kiến trúc đảo ngược huyền lập tại tứ phương. Chiêu Thiên Khuyết ngồi tại ma đế chi tọa bên trên mặt hiện lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn không phải tại sợ hãi Thái Huyền thượng nhân, cũng không phải tại sợ hãi ngày càng cường đại 36 trọng thiên, mà là hắn từ Hoắc Sơn Hải câu nói kia phía sau, cảm thấy không tầm thường ý vị. Không thích hợp. 36 trọng thiên không thích hợp, Thái Huyền thượng nhân không thích hợp, Hoắc Sơn Hải cũng không đúng kỉnh. Chiêu Thiên Khuyết bản thân liền là thần tiên, tu vẫn là đối với nguy cơ cực kỳ mẫn cảm thiên ma đạo. Nếu như nói trước đó thiên cơ bị che đậy, hắn không thể nhận ra cảm giác, nhưng là bây giờ kịp phản ứng hắn lập tức liền cảm giác lông tơ đứng đấy, toàn thân trên dưới sinh ra sợ hãi cùng mồ hôi lạnh. Nhất định có đại sự muốn phát sinh, Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải bọn hắn gần nhất tại ứng đối đại sự này. Quy 1 chương 340, lửa xém lông mày. Phong Đô đại đế vừa mới thành đạo, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Huyền Tân thế giới bên trong, lúc trước hắn cũng là hơi có nghe thấy, mà không có chân chính tới qua nơi đây. Dù là lấy Phong Đô đại đế chi năng, nhìn thấy dạng này một phương chân chính thiên địa thế giới, cũng chấn động vô cùng. Vùng thế giới này vậy mà đã diễn hóa đến trình độ như vậy đến rồi. Có sơn hà biển cả, có nhật nguyệt tinh thần, còn có cường hành như vậy sinh linh. Sơn hà chính là Thái Sơn đại đế chi đạo, biển cả là bởi vì từ Đông Hải tiếp đến Đông Hải Long Vân. Nhật nguyệt vì Vương Thất Lang cùng Cấu Ngọc Thỏ diễn hóa, về phần tinh thần thì là Hoắc Sơn Hải môn hạ mở. Thái Huyền thượng nhân cùng Phong Đô đại đế một đường đạp dạo chơi qua, có thể nhìn ra được Phong Đô đại đế đối với phương thiên địa này hay là vô cùng hài lòng, Cửu Châu thiên địa cho dù tốt đó cũng là người ta. Phương thiên địa này nhưng là chân chính từ nhà mình sư huynh đệ trưởng khống. Đời thứ nhất nhân tộc đã bắt đầu tại đại địa phía trên phồn diễn sinh sống, có người kết tổ mà cư, có người xem thiên địa mà diễn pháp, có người lấy bước chân đo đạc thiên địa, có nhân tạo thuyền ra biển. Cùng lúc đó, phương thiên địa này còn dựng dục ra một chút này phương thế giới độc hữu chi sinh linh. Thái Huyền thượng nhân mời đến Phong Đô đại đế, đồng thời cũng muốn hắn chuẩn bị kỹ càng dung nhập Huyền Tân thế giới, viên mãn phương thiên địa này phát tắc. Lớn như thế một phương thiên địa, dĩ nhiên không phải một người hai người có thể tạo dựng lên, cần liên tục không ngừng tiên chức thần phó kế tục. Thái Huyền thượng nhân, về sau đến làm cho ngươi đổi chỗ khác lập luân hồi. Phong Đô đại đế, đổi chỗ khác liền đổi chỗ khác, ta cảm thấy nơi này rất tốt, rất có triển vọng. Cao hứng xong, Phong Đô đại đế lại muốn hỏi. 36 trọng thiên thế nhưng là còn có không ít người tu hành, còn có không ít quỷ tiên. Mệnh cách của bọn họ bây giờ còn tại Cửu Châu Thiên Địa Thiên Đạo trong tay. Cái này nên làm như thế nào? Thái Huyền thượng nhân, những người này đều là có tiềm chất tu đạo hạt giống, vì chặt đứt cùng thiên đạo liên hệ dung nhập thần tiên mệnh cách. Đoạn mất đại đạo chi đồ, không ổn không ổn. Lao đạo quan một chút phát trần, đã sớm chuẩn bị. Mặc dù những người này mệnh cách vẫn tại thiên đạo nơi đó, nhưng là ta cùng Hoắc Sơn Hải đã làm tốt chuẩn bị, che kín thiên đạo can thiệp. Bất quá bọn hắn chỉ cần không ra Huyền Tận thế giới, tự nhiên là không cách nào bị Cửu Châu Thiên Địa Thiên Đạo cảm ứng được. Mấy đời qua đi, bọn hắn đời sau người sinh ra ở Huyền Tận thế giới, mệnh cách tự nhiên cùng Huyền Tận thế giới đại đạo tương liên, không hề bị nó ướt thuốc. Về phần quỷ tiên, chỉ cần tại Huyền Tận trong thế giới chứng đạo thần tiên tự nhiên liền có thể xóa đi Cửu Châu Thiên Địa vết tích, chứng không được thần tiên có thể tại Huyền Tận trong thế giới trường sinh ngàn năm cũng xem là không tệ. Phong Đô đại đế gật đầu, nguyên lai sư huynh đã sớm nghĩ kỹ. Sau đó, hai người lại bơi đến địa tiên giới. Nơi này đã sớm vì Phong Đô đại đế lưu tốt vị trí. Chỉ đợi Phong Đô đại đế động thiên dung nhập địa tiên giới, phương thiên địa này luân hồi pháp tắc liền viên mãn. Thái Huyền thượng nhân, đáng tiếc, chúng ta bên trong tìm không thấy hiểu thấu đáo Tuế Nguyệt đại đạo người, nếu không phương thiên địa này có thể điều tiết khống chế Tuế Nguyệt trôi qua tốc độ, đến lúc đó trong động một ngày trên đời ngàn năm vẫn là trong động ngàn năm trên đời một ngày, đều có chúng ta đem khống. Có lẽ có thể tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Một bên khác, Vương Thất Lang nhìn qua lễ xong phong đô sư thúc thành đạo liền tuân sư phụ Thái Huyền thượng nhân chi mệnh đi tới Thiên Khuyết Tinh Vân Các. Hoắc Sơn Hải đã sớm tại chỗ này chờ đợi, đã biết hắn muốn tới. Vương Thất Lang, Hoắc tiền bối, Vạn bối lần này lại muốn lên núi đao xuống biển lửa. Ngài lần này sẽ không giống lần trước hẹp hòi như vậy sao? Hoắc Sơn Hải cười nói, ngươi tiểu tử này mượn gió bẻ măng một bộ này ngược lại là học được rất quen. Vương Thất Lang kêu hoan, này làm sao có thể để mượn gió bẻ măng, hoàng đế còn không kém đói binh đâu. Hoắc Sơn Hải phất phất tay, môn hạ đệ tử lập tức mang tới món kia trùng cổ đế giáp. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng là kỳ thật đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Muốn Vương Thất Lang xâm nhập thiên đạo chi vực, không có cái này thần giáp thứ nhất bước vào đi vào quá khứ, bất quá lần này cùng lần trước không giống, cái này trung cổ thần triều truyền thừa thần giáp đoán chừng là thật phải thuộc về Vương Thất Lang. Hoắc Sơn Hải mở ra thiên đạo chi vực lối vào. Vạn bối đi. Vương Thất Lang lập tức chui vào. Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải đã nhận ra thiên đạo dị tượng, nhưng lại không biết thiên đạo chi vực nội đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Thất Lang lần này đi chính là giám sát lấy thiên đạo động tĩnh, biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì động tĩnh. Thiên đạo chi vực, như là tinh thần thiên phạt chi nhãn phía dưới xuất hiện một thân ảnh, Vương Thất Lang một đường từ lôi đỉnh chi hải xuyên qua, trải qua lôi thú trông coi giới vực, vậy mà trực tiếp mèo đến thiên phạt chi nhãn dưới mí mắt. Hắn ẩn thân đại đạo thần thông càng thêm thuần thục cùng lợi hại, được vu chi kỳ bộ phận lực lượng, tu thành sát huyết thần huyết chứng đạo pháp thần ma chi biến. Thiên biến vạn hóa không thể nắm lấy, không nứt đạo không chú ý đều bắt giữ không đến cái bóng của hắn. Cái này một cái con mắt cứ như vậy lớn, thứ này sẽ không thật chính là nhân tiên tử du con mắt đi. Vương Thất Lang thầm nghĩ trong lòng. Còn cuốn tiên phạt chi nhãn xoay quanh, ngôi sao này phía trên vậy mà có thể nhìn thấy có núi có sông, bên ngoài là một con mắt, bên trong có thế giới khác. Hắn nhìn thấy nguyên bản như là một đầm nước động tinh thần sơn hà ngay tại chậm rãi khôi phục, vạn vật bắn ra sinh cơ, đông kết băng phong đại địa bắt đầu hòa tan. Cao sơn lưu thủy, vạn vật cảnh xuân. Hắn thấy được một tòa cổ pháp miếu nhỏ, vừa vặn xây dựng ở thiên phạt chi nhãn con người trùng ứng nhất. Tựa như là đem chung cổ một nơi nào đó trở tới. Vương Thất Lang có chút quen mắt, ngôi miếu này vũ hơi có chút cùng loại với ngày xưa hắn nhìn thấy Bành thị nhất tộc tổ miếu, Bành Thọ Vương tiên thi chỗ ẩn nút. Hắn không dám trực tiếp rơi xuống cái này tinh thần bên trên, thế là rút rễ lông tơ thổi hướng về phía một con lôi thú ấu thú. Lôi thú một mực rơi xuống thẳng tới phía dưới kia, miếu thờ ngoài có lấy không ít tiên thần cấp bậc lôi đỉnh chi thần trấn thủ, lôi thú một đường tiến lên những cái kia tiên thần cấp bậc lôi thần cũng không có chú ý nó. Hắn nhìn thấy kia lôi thần trông coi trên vách tường khắc họa lấy trung cổ liệt quốc vương triều hình tượng, nhất đại lại một đời vương triều quật khởi lại suy sụp, cuối cùng hắn thấy được trung cổ kỷ nguyên đại kiếp, vô số tiên thần vùng vây dây chết, từng cái thượng cổ để lại đại năng, trung cổ quật khởi thần tiên vì cầu một chút hy vọng sống giết tới thiên đạo chi vực. Cuối cùng, tất cả mọi người thất bại, vẫn lạc ở thiên địa trong đại kiếp. Mà tiên nhân tử du tự phong với thiên đạo chi vực bên trong. Ngay sau đó đằng sau, Vương Thất Lang thấy được càng đáng sợ đồ vật. Đây là cái gì? Hắn thấy được thập đại tiên môn, hắn thấy được tổ sư gia hồn thiên tổ sư, sư tổ trưởng sinh đạo quân, thấy được âm thiên tử các loại nhân vật. Hắn cũng nhìn thấy Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải chi tranh, thấy được Ma Đế chiêu thiên huyết. Từng cái kim cổ tiên thần, thập đại tiên môn thân ảnh đều xuất hiện. Cửu Châu cùng Ma Thổ, Hải Ngoại tiên đảo thần lục nhân vật nhao nhao xuất hiện. Hắn thậm chí còn chứng kiến Thái Huyền thượng nhân bên người đi theo một thanh niên bộ dáng người, ôm một thanh kiếm ngạo nhưng đứng thẳng. Kia là Lục Trường Sinh. Vương Thất Lang rốt cuộc hiểu rõ, này thiên đạo chi vực căn bản không phải cái gì bị Trường Sinh tiên môn hoặc là ngoại bộ kích thích mà bắt đầu xuất hiện biến hóa, mà là sớm tại trung cổ thời điểm, nhân tiên tử du đã sớm thông qua thiên cơ diễn toán đến khoảng thời gian này bên trong sẽ xuất hiện biến hóa. Cái này nhân tiên thậm chí ngay cả hơn mấy ngàn vạn năm sau cảnh tượng đều thấy được, nên xuất hiện hạng người gì, biến hóa như thế nào, hắn đều tính toán nhất thanh nhị sở. Vương Thất Lang dùng mình, nhân vật như vậy ngươi làm sao đi thắng? Nhưng là hắn cũng đồng thời nhìn ra vấn đề trong đó, bởi vì trong đó rất nhiều chẳng cảnh không khớp biến hóa, nhất là từ thập đại tiên môn chi tranh phía sau chẳng cảnh. Rốt cuộc xảy ra biến cố gì, để thiên cơ xuất hiện biến hóa? Vương Thất Lang nhìn xem Thái Huyền thượng nhân người bên cạnh, Phong Đô sư thúc, Thiên Kiếm sư thúc, Lộ sư thúc các loại thân ảnh hắn đều từ một vài bức đồ án bên trong tìm được. Nhưng là, duy chỉ có không thấy chính hắn. Ta đây, vì cái gì không nhìn thấy ta? Vương Thất Lang càng nghĩ, đột nhiên cảm thấy cái này biến cố rất có thể là mình. Bằng không tất cả mọi người đã sớm đã rơi vào tính toán bên trong, như là nhân tiên tử nuôi nốt heo đồng dạng một chút xíu trưởng thành, cuối cùng bị nó thu hoạch. Không được, nơi nào còn có cái gì trăm năm, 10 năm 8 năm cũng không có. Vương Thất Lang chân trước vừa chạy, ngoại trừ thiên phạt chi nhãn, hắc ám thiên đạo chi vực bên trong lại một con mắt mở ra. Đây là một cái thuần bạch sắc con mắt, có nhàn nhạt đường vân, phân ra con ngươi cùng tròng trắng mắt. Thật giống như hắc ám bên trong người nào đó hai mắt đang xem hướng nhân gian. Miếu thờ bên trong, một bộ băng phong không biết bao nhiêu năm thi thể rốt cục đống núc ních ngón tay. Quy 1 chương 341, tỉnh. Vương Thất Lang theo thiên đạo chi vực lao ra, lập tức thấy được Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải đứng chung một chỗ. Hai bọn họ đều đang đợi Vương Thất Lang tin tức, đối với thiên đạo chi vực nội phát sinh tình huống cực kỳ chú ý. Sư tôn, chúng ta không có thời gian. Một câu liền để Thái Huyền thượng nhân con ngươi co rụt lại, Vương Thất Lang mặc dù hành vi ngả lớn phóng đãng, nhưng là làm việc lại từ trước đến nay đều là phi thường ổn thỏa đáng tin cậy, có thể làm cho hắn nói ra lời nói này, tất nhiên là ra khó lường đại sự. Hắn cùng Hoắc Sơn Hải tương hố liếc nhau một cái, lập tức truy vấn: "Tình huống như thế nào? Ngươi nhanh chóng đem Thiên Đạo Chi vực nội biến hóa nói đến." Vương Thất Lang đem mình nhìn thấy Thiên Phạt Chi nhãn bên trên tình huống nói một lần, trước tiên là nói về kia băng phong giải khai vết tích, còn có nổi lên miếu cổ. "Thái Huyền thượng nhân, ngươi ta quả nhiên đoán không sai, này Thiên Đạo Chi vực nội có biến, vị kia đoán chừng là thật muốn tỉnh lại." Hoắc Sơn Hải: "Không biết là ngươi ta nơi nào kinh động đến kia nhân tiên tử du, vậy mà vừa vặn ở thời điểm này tỉnh lại, vẫn là nói chỉ là cơ duyên xảo hợp." Vương Thất Lang lại lập tức lộ sát hai người bọn họ suy đoán: "Không phải chúng ta kinh động đến nhân tiên tử du, là hắn sớm tại hơn mấy ngàn vạn năm trước liền đã tính tới hôm nay chỉ biến. Hắn đã sớm đang chờ lúc này tỉnh lại, vừa vặn đem trong nhân thế này thu hoạch một lần. Hắn lập tức đem miếu thờ bên trong nhìn thấy tràng cảnh cũng đã nói một lần, lần này Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải sắc mặt triệt để thay đổi. Nếu như nói bởi vì nhân tiên tử Du sớm xá lợi hạ dự cảnh thủ đoạn, bọn hắn còn có thể cảm thán nhân tiên tử Du làm việc không chút nào lưu lỗ thủng, hơn mấy ngàn vạn năm sau đều có lưu phòng bị. Nhưng là tình huống này liền không đồng dạng, nhiều năm như vậy trước coi như đến bây giờ sẽ sinh ra nhân vật dạng gì, thậm chí ngay cả bọn hắn sẽ làm thứ gì đều tính tới. Cái này thần thông đơn giản làm cho người không cách nào tưởng tượng, siêu việt bọn hắn đối với thiên cơ diễn toán nhận biết. Hai người bọn hắn tự cho mình cũng là thiên kiêu nhân vật, chưa từng nghĩ đến từ bọn hắn đản sinh một khắc kia trở đi, liền bị người xem như trong túi quần lưới cá bên trong tôm. Hoắc Sơn Hải cũng cả kinh sắc mặt đại biến, cái gì? Hắn đắc ý nhất cùng tinh thông, chính là cái này diễn toán thiên cơ chi đạo. Bây giờ biết được tin tức này, đối với hắn con đường cùng dĩ vãng nhận biết tiến hành đả kích cực lớn. Thái Huyền thượng nhân nhìn từ trên xuống dưới Vương Thất Lang, xem ra ta quả nhiên là thu cái hảo đồ đệ, ngươi ngay cả ta mệnh cách cùng vận thế đều sửa lại. Cái này một chút hy vọng sống không phải trên tạo hóa huyền tất đỉnh, mà là ở trên thân thể ngươi a. Nói xong lão đạo quyết định thật nhanh, nhìn về phía trong lòng đại loạn Hoắc Sơn Hải. Người ta nhanh chóng trở về chuẩn bị, mang theo tạo hóa huyền tận đỉnh lập tức thoát ly Cửu Châu thiên địa. Lập tức đi ngay, lưu lại nữa sẽ không đi được. Hoắc Sơn Hải mặc dù tâm thần đại loạn, nhưng là tâm tư vẫn như cũ kỳ náo. Nhân tiên tử Du vừa mới thức tỉnh, nghĩ tất nhiên là ổn định thiên địa mà không phải truy kích chúng ta, chỉ cần chúng ta đi được đủ xa kia nhân tiên tử Du tất nhiên sẽ không đuổi theo. Vương Thất Lang cùng Thái Huyền thượng nhân vội vàng về tới 36 trọng thiên, lập tức ở trong thiên cung triệu tập 36 trọng thiên tất cả tiên thần vị giai tồn tại. Phần lớn người đều có chút mơ hồ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, vì sao Thái Huyền thượng nhân như thế vội vàng cho gọi. Dù sao tiên thần chi bên trong ngoại trừ số ít mấy người, căn bản không có người biết cái này như là liệt hỏa nấu dầu thế cục phía dưới nguy cơ, càng không biết đại hạ tương khuynh phía dưới không chứng lành cục diện. Lập tức phong bế 36 trọng thiên, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Thái Huyền thượng nhân nhìn về phía Lỗ Sư Thúc, thế nào? Người đều hẳn là tại 36 trọng thiên đi. Đây là tại hỏi thăm, có cái gì nhân vật trọng yếu rơi xuống? Lỗ Sư Thúc điểm một cái thiên thư, chơi quyển trường sinh chi tiên, thiên đình chư bộ chính thần gần nhất đều không có hạ giới, hiện tại cũng tại thiên đình. Thái Huyền thượng nhân nhẹ gật đầu, vậy liền chuẩn bị xong. Lão đạo chăm chú nhìn Lỗ Sư Thúc, Lỗ sư đệ, cần phải đi. Lỗ Sư Thúc đương nhiên biết cái này cần phải đi là có ý gì, trong nháy mắt con người phóng đại. Hiện tại liền đi. Cửu Châu bên trong còn có rất nhiều to to nhỏ nhỏ thần chỉ không có rút lui tiền đến, nhân gian các phái tu sĩ. Thái Huyền thượng nhân lại đánh gãy Lỗ Sư Thúc lo lắng lời nói, nói chỉ là một câu. Không còn kịp rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên cung đều yên lặng xuống tới. Thiên cung bên trong tiên thần nhìn lẫn nhau, đều biết muốn phát sinh đại sự, nhưng là cụ thể phát sinh cái đại sự gì nhưng lại không biết. Thái Huyền thượng nhân tại thiên cung bên trên giường mây bấm một cái chú quyết, lập tức toàn bộ 36 trọng thiên đều xuất hiện động tĩnh. 36 trọng thiên mỗi một trọng thiên ở giữa đều đóng lại thông đạo, thiên hà đình chỉ chảy xuôi, từ trên xuống dưới tất cả tiên thần đều nhận được thần chiếu trở lại trụ sở. 36 trọng thiên, lên. 36 trọng thiên lệnh vị trí, phương này to lớn thần tiên động phủ tại tụ vận thành tiên đồ che đậy phía dưới rơi vào tạo hóa huyền tất đỉnh. Giờ phút này Lỗ Sư Thúc mới tại trong thiên cung xuất ra tình huống, tất cả tiên thần tài minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Ngoại trừ chấn kinh, liên chỉ còn lại á khẩu không trả lời được. Mà Cửu Châu thiên địa một bên khác, Thiên Tinh động phủ tại Thiên Khuyết tinh vân các dẫn dắt phía dưới, đã rơi vào bên trong tiên đỉnh. Vô số vân Trung Quốc người lao tới huyền tận trong thế giới tinh thần phía trên, cuối cùng trở thành huyền tận thế giới một bộ phận. Âm Tào địa phủ ở vào cuối cùng, Phong Đô đại đế đã vận hành lên luân hồi địa, lấy sinh tử bộ luân hồi bút cần nhờ. Đem Âm Tào địa phủ một chút xíu kéo tới dự định vị trí, cuối cùng kéo vào huyền tận thế giới bên trong. Địa phủ quỷ thần ngăn cách cùng nhân gian liên hệ, sinh tử bộ cùng luân hồi hiệu đính đi Cửu Châu sinh linh danh tự, cũng coi là chặt đứt cùng Cửu Châu thiên địa liên hệ. Từ đó 36 trọng thiên lực lượng chủ yếu nhau nhau rút lui đến tạo hóa huyền tận đỉnh bên trong, cùng Cửu Châu thiên địa làm ra đoạn tuyệt. Huyền tận thế giới càng là bởi vì ba tòa ẩn chứa đại lượng pháp tắc cùng lực lượng động thiên thế giới dung nhập, lại lần nữa bắt đầu mở rộng cùng bản nguyên chi lực tăng vọt quá trình, ngay cả huyền tận thế giới thiên đạo đều tiến một bước viên mãn. A Phúc trực tiếp bị cái này tăng vọt lực lượng bước ra, tại thiên địa chỗ cao nhất vận chuyển hết thể pháp tắc. Vương Thất Lang đứng tại tạo hóa huyền tận đỉnh biên giới phía trên, một bên còn có 36 trọng thiên cùng Hoắc Sơn Hải tọa hạ chư thiên thần, tất cả mọi người đang nhìn Cửu Châu thiên địa. Có mặt người không biểu lộ không có chút nào xúc động, có mặt lộ vẻ không bỏ. Có người kích động không thôi cho rằng đây là thoát khỏi Cửu Châu trói buộc, lại mở ra đất trời tiên thần cùng trước đó tiên thần cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Vương Thất Lang nhìn lấy thiên địa bên trong, cảm xúc phức tạp. Cố Ngọc Thỏ cầm tay của hắn, ôn nhu nói: "Thế nào? Không nỡ?" Vương Thất Lang nói chỉ là một câu, có nhiều thứ rơi xuống. Bất quá cũng không có việc gì, lần sau lại đến lấy chính là. Thái Huyền thượng nhân cùng Hoắc Sơn Hải ngoắc, phân biệt lấy đi phía trên Thiên Khuyết tinh vân các cùng phía dưới tụ vận thành tiên đồ. Cái này hai kiện trọng bảo lấy đi về sau, lần này tạo hóa huyền tận đỉnh không còn có bất luận cái gì che lấp, trực tiếp hiện lộ tại tất cả mọi người trước mắt, pháp lực cao cường hạng người trực tiếp có thể từ thiên địa trong ngoài nhìn trộm đến cái này tiên tiên chi bảo. Thái Huyền thượng nhân, Hoắc Sơn Hải, Phong Đô đại đế, Thái Sơn đại đế ba vị thần tiên cùng nhau vận chuyển lực lượng, tạo hóa huyền tận đỉnh lập tức biến thành một cái vòng xoáy, trực tiếp xé rách thiên ngoại thiên hỗn độn, đi đến chỗ sâu. Ai cũng không biết kia chỗ sâu có cái gì, nhưng là chỉ cần có cái này tạo hóa huyền tận đỉnh, bọn hắn liền có tại thiên ngoại hỗn độn bên trong đặt chân căn cơ cùng địa phương. Trời ma giới. Ma đế Chiêu Thiên Khuyết nhìn thấy tạo hóa huyền tận đỉnh một nháy mắt trực tiếp trợn tròn mắt, nó tay đều phát run chỉ vào kia sừng sững tại thiên ngoại cự đỉnh. Thiên thiên, lại là tiên thiên chi bảo. Hắn căn bản không nghĩ tới, Thái Huyền thượng nhân bí mật còn cất giấu vật như vậy. nhưng là hắn lập tức quyết định thật nhanh, đi theo đám bọn hắn cùng đi. Trời ma giới cùng động thiên không giống, cùng nó nói là thần tiên động phủ, không bằng nói là càng cùng loại với minh thổ loại kia nửa hư nửa thật tồn tại. Ở vào khoảng giữa âm dương ở giữa, hư thực chi tượng. Chiêu Thiên Khuyết cái thằng này đem trời ma giới vặn vẹo thành một cái vòng tròn, vậy mà dán tại Tạo Hóa Huyền Tấn đỉnh đằng sau, cùng theo chạy. Tạo Hóa Huyền Tấn đỉnh tốc độ cực nhanh, nhưng là cái này Chiêu Thiên Khuyết cũng không biết làm biện pháp gì, giống như neo ổn định ở cái này tiên tiên chi bảo bên trên, như là bị đối phương kéo lấy đi. Thái Huyền Thượng Nhân cùng Hoắc Sơn Hải nhìn thấy, cũng chỉ là xem như làm như không thấy. Bởi vì phía sau Cửu Châu Thiên Địa triệt để bạo phát dị thường, có cái gì đuổi đi theo. Tạo Hóa Huyền Tấn đỉnh xuất hiện một cái mắt, Cửu Châu Thiên Địa trực tiếp chấn động. Một cỗ ý chí từ cao cao tại thượng thiên đạo chi vực dọc theo xuống tới, đảo qua thiên địa bên trong, sau đó ném thiên địa bên ngoài mà đi. Chúng sinh cúi đầu, thiên địa rung động. Vạn vật sinh linh đều cảm giác được, trên đỉnh đầu có một cái nắm trong tay bọn hắn tất cả mọi người vận mệnh tồn tại xuất hiện. Cái này ý chí xuất hiện một nháy mắt thiên địa triệt để phong bế, toàn bộ sinh linh không còn có rời đi thiên địa cơ hội. Trên trời xuất hiện hai cái to lớn con mắt, chậm rãi mở ra. Thiên đạo chi vực bên trong tòa miếu cổ kia, một cái nằm nam tử áo trắng chậm rãi mở mắt. Ầm ầm. Một tia chớp tại tất cả sinh linh trong nội tâm nổ vang, đem bọn hắn mệnh cách hiện lộ ra. Một lần nữa sắp xếp tạo sách, liệt với thiên giới đường, bình định lại thiên địa trật tự, khai sáng kỷ nguyên mới. Một cái chỉ thuộc về nhân tiên tử du kỷ nguyên, ta đã thiên đạo cùng hết thảy kỷ nguyên. Bắt đầu. Quy 2 chương 342, chương mới. Trong cổ miếu, nhân tiên tử du thức tỉnh. Vị này không biết khởi nguyên từ khi nào, nhưng lại kết thúc trung cổ kỷ nguyên thần chỉ từng bước một đi ra miếu thờ, vô cùng vô tận mặc pháp bảo màu tím lôi đỉnh chi thần từ dưới chân hắn một mực phụ phục đến cuối cùng, toàn bộ thiên đạo chi vực lôi thú nhao nhao hướng phía thiên phạt chi nhãn tụ tập mà tới. Áo trắng chi tiên mỗi đi một bước, cục thế bên ngoài cùng tình huống đều không ngừng thông qua thiên đạo tràn vào ý thức của hắn bên trong, hắn thấy được kia tạo hóa huyền tấn đỉnh, liền biết nó từ đâu tồn tại. Lại là bành thọ cái thằng này, chết cũng cho ta gây phiền toái. Thiên phạt chi nhãn lóe lên, liền đuổi vào thiên ngoại thiên. Cửu Châu thiên địa bên ngoài, tạo hóa huyền tấn đỉnh cũng sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, nhưng là nhân tiên tử du lại có thể nhìn thấy tạo hóa huyền tấn đỉnh bỏ chạy phương hướng. Nhân tiên tử du không chế lấy thiên phạt chi nhãn một đường xé mở thiên ngoại hỗn độn đuổi theo. Hắc ám bên trong con đường, giống như là tại trong vách tường tạo ra được một đầu đường ống thông hướng phương xa. Tạo hóa huyền tấn đỉnh thì hoàn toàn không giống, hắn là mở ra phiến phiến cửa sau đó không ngừng xuyên thẳng qua ra ngoài, tại phiến phiến cánh cửa mở ra cùng khép kín trước đó, không ngừng phi hành tiến lên. Hai xuyên thẳng qua thiên ngoại phương pháp khác biệt, nhưng là tốc độ lại không kém bên trên bao nhiêu. Không có Cửu Châu thiên địa thiên đạo gia trì, nhân tiên tử du cùng tạo hóa huyền tấn đỉnh ở giữa trên bản chất không có loại kia cách biệt một trời, chí ít tại tốc độ bay phía trên là không sai biệt lắm. Tạo hóa huyền tấn đỉnh một đường phi nhanh, dần dần không thấy. Khống chế lấy thiên phạt chi nhãn áo trắng tiên nhân, cũng rốt cục ngừng bộ pháp. Dù là lấy nhân tiên tử du chi năng, cũng không dám tại cái này thiên ngoại thiên tùy tiện đối tiếp. Thâm nhập hơn nữa, hắn cũng có khả năng sẽ bị lạc phương vị, cũng không còn có thể trở lại Cửu Châu Thiên Địa. So với đào tẩu mấy cái thần tiên, vẫn là Cửu Châu Thiên Địa thế giới quan trọng hơn một chút. Nhân tiên tử du đứng tại miếu cổ trước đó, không biết là thật không thèm để ý vẫn là khí cười. Ngày xưa có kia bành thọ cùng thổ bá hai nghịch thiên cải bệnh, đã thương ta bản nguyên, để cho ta không thể không ngủ say tu dưỡng dài như thế một đoạn thời gian. Bây giờ lại có người trực tiếp từ nằm trong kế hoạch của ta nhảy ra ngoài, không tại ngũ hành lục đạo, không tại thiên địa bên trong. Ta cái này lớn đạo tiên diễn chi thuật, vậy mà một tơ một hào đều không nhìn thấy hắn, quả nhiên là kỳ quái thai. Ta tự nhận là thiên địa chúng sinh chi kiếp, hẳn là cái này từ nơi sâu xa còn có cao hơn tồn tại giáng lâm kiếp số tại ta. Nhân tiên tử du nói chính là Vương Thất Lang. Hắn theo thiên đạo bên trong, như là lật xem trang sách lật nhìn từ ngàn năm nay lịch sử, lập tức từ trong đó tìm được vì cái gì sau khi tỉnh lại nhìn thấy cảnh tượng cùng mình tính toán hoàn toàn không giống. Là Cửu Châu bên ngoài hạ xuống sinh linh, vẫn là thượng cổ những cái kia sớm đã rời đi đại năng đang tính kế ta. Không kịp bận tâm những thứ này, dưỡng thương ngủ say nhiều năm như vậy, sau khi tỉnh lại nhân tiên tử du còn có càng nhiều chuyện hơn muốn làm. Ầm ầm. Bầu trời thiên đạo chi vực đại môn mở ra, lôi đỉnh phô thiên cái địa nghiêng mà xuống. Hai con kinh khủng con mắt mở ra, quan sát hướng về phía nhân gian đại địa. Kiếp số đã đến. Nhân gian các nơi, bất luận là châu lục phía trên, vẫn là vô tận hải hòn đảo phía trên, hay là dấu kín tại đáy biển hoặc là một ít kỳ lạ quỷ bên trong cường đại tồn tại, mỗi một cái đều nghe được cái này phát ra từ tại hồn phách chỗ sâu, nguồn gốc từ tại tự thân mệnh cách thanh âm. Ở vào Cửu Châu bên ngoài phương Nam Thiên Chi cực địa một hòn đảo lớn phía trên. Nơi đây vốn là Cửu Châu bên ngoài một tòa khác châu lục, cùng thứ nhất không hai phồn hoa cùng hưng thịnh. Nhưng là bây giờ có thể nhìn thấy to lớn nửa đều đã bị thiên địa hàng rào nuốt hết, còn lại một phần nhỏ lại phân thành một khối lớn cùng to to nhỏ nhỏ quần đảo, tàn mát tại phía trên đại dương giống như quần tinh cùng nguyệt. Nơi đây khí trời nóng bức, thổ địa cằn cỗi. Quốc dân màu da khuynh hướng màu vàng sẫm, quần áo phục sức đơn sơ. Đại đa số quốc dân áo rách quần manh, trần trụi hai chân, thành trì đại đa số là thổ thành, từng nhà dùng một chút thổ hoàng sắc cái hũ. Nhưng là tại cái địa phương này, phân tán to to nhỏ nhỏ không ít tiên thần cấp bậc nhân vật, mỗi cái chúa tể một phương. Độc Long yêu chủ cùng Thư là hai vị này từ Cửu Châu thần lục mà đến yêu ma chi chủ, bọn hắn đã sớm ăn ở nơi này bình tĩnh cùng tường hòa, quên đi Cửu Châu chi địa phong vân của thời. Nhưng là đây hết thảy yên tĩnh và bình định, giờ phút này toàn bộ bị đánh phá. Độc Long yêu chủ hóa thành một đầu cự long chạy về phía thương cung, muốn nhìn một chút ở trên bầu trời đến cùng xảy ra chuyện gì. Lập tức bị lôi đỉnh chém thành trọng thương, phát ra kêu rên từ chỗ cao rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Bọn hắn nhìn lên bầu trời bên trong lôi đỉnh, nhìn xem thuộc về tự thân mệnh cách bị trên trời thiên phạt chi nhãn chống rỗng rút ra, từng cái dọa đến hồn phi phách tán lại không biết làm sao. A Thu là đau khổ truy cầu nhiều năm mới đến trường sinh, mới có thể chấp trưởng tự thân vận mệnh, giờ phút này một lần nữa bị thiên phạt chi nhãn rút ra ngoài, nó chỗ nào có thể cam tâm. Mệnh cách của ta, ta trường sinh mệnh cách. Nhân tiên tử Du đứng tại thiên phạt chi nhãn phía trên tòa miếu cổ, phất tay đè xuống. Thu. Từng đạo lôi đình rơi xuống, hướng phía nhân gian rơi đi. Tất cả siêu thoát tại sinh tử bên ngoài, tự xưng là tiên tồn tại, toàn bộ bị kiếp số này trúng đích. Bất luận ngươi giấu kín tại nơi nào, chỉ cần ngươi tại thiên địa bên trong liền trốn không thoát kiếp số này. Một cái tiếp theo một cái tiên thần, tại cái này lôi đỉnh bên trong tan thành mây khói, tại kêu thảm kêu rên bên trong hóa thành cho tàn. Tất cả tiên thần vị cách phía trên người tu hành, yêu, ma, thần, quỷ tất cả đều như là rơm rạ bị thu gạt, dung nhập trong thiên địa. Mặc dù đầu to chạy, nhưng là còn lại chân mũi cũng là thịt. Càng quan trọng hơn là, nhân tiên tử Du muốn bình định lại thiên địa trật tự, phân chia thuộc về hắn lý tưởng bên trong thiên địa thế giới. Những này thuộc về cái trước kỷ nguyên, truyền thừa thượng cổ thần ma chi đạo, trung cổ chư tử chi đạo người trong mắt bọn hắn thuộc về để lại ưu ác tính, nên toàn bộ xóa đi. Từ đây giữa thiên địa chỉ có một cái chính đạo, đó chính là thuộc về hắn nhân tiên tử Du quyết định nói. Ngoại trừ thiên phạt chi nhãn, một cái khác nhắm to lớn con mắt chuyển động. Nhật nguyệt thu liễm mà đi, mọi việc trên thế gian quang mang biến mất. Giữa thiên địa hết thảy sinh linh, liên quan tới 36 trọng thiên ký ức, liên quan tới trung cổ cùng thượng cổ ký ức, một nháy mắt toàn bộ đều bị xóa đi. Nhân tiên tử Du muốn triệt để đoạn tuyệt liên quan tới trước đó kỷ nguyên liên hệ, khai sáng ra kỷ nguyên mới. Tiên đạo ẩn, thần đạo ra. Nhân tiên tử Du triệt để thay đổi giữa thiên địa pháp tắc, để người tu hành không thể lại siêu thoát ở thiên địa bên ngoài, thậm chí đem tiên đạo chuyển thừa đều cho xóa đi. Sau đó, nhân gian người tu hành chỉ có thể thất thần đạo, trở thành thiên đạo bên dưới phụ thuộc, trở thành hắn vận chuyển thiên địa giữ gìn thiên địa quân cờ. Ma thổ bên trong, đại thánh tông những năm này động tác hiệu quả cực lớn. Các nơi vong hồn toàn bộ thu nạp, yêu ma tinh quái cũng dần dần bị khống chế. Mắt thấy hết thảy đều hướng phía tốt phương hướng phát triển, chỉ cần sẽ giải quyết kia 10 nước ma đô bên trong trùng thiên ma sát toán khí chi trụ, liền có thể giải quyết ma thổ 10 nước vấn đề. Nhưng là ở thời điểm này, lại xuất hiện dạng này kỷ nguyên kết thúc cảnh tượng. Hắn cầm phục ma đại thánh ban cho hắn thai hỏa ma bình, ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời hai con cự nhãn. Một con mắt mở ra, quần tiên vẫn lạc. Con mắt còn lại mở ra, chúng sinh vong trần. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phục ma đại thánh muốn dẫn lấy hắn rời đi. Nguyên lai là dạng này. Đại thánh tông tông chủ Lâm Thủy Sinh nghe theo phục ma đại thánh đề nghị, từ đầu đến cuối không có xung kích tiên thần chi vị, bởi vậy giờ phút này cũng không có bị kiếp số này bao phủ đi vào. Nhưng là hắn tránh thoát lợi hại nhất thiên phạt lôi đỉnh chi kiếp, tiếp xuống một đạo khác chúng sinh vong trần chi kiếp hắn lập tức liền nếu ứng nghiệm. Theo cái thứ hai con mắt quang mang phải rơi vào Lâm Thủy Sinh trên người thời điểm, hắn lập tức mở ra thai hỏa ma bình nhảy vào, đem mình phong ấn. Ma bình từ chỗ cao rơi xuống, lan vào cỏ hoang đống đất bên trong. Chờ đợi hết thảy bình định, mới là hắn lại thấy ánh mặt trời thời điểm.